Chương 302, ẩn thợ mạn họa dạ chương 302, ẩn thợ mạn họa dạ đây đều là gật lì cùng Sopet. Vương Diệu khỏe miệng có chút run rẩy, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Lão gia tử chắp tay sau lưng, trầm ngâm một lát nói, "Tiết Trung Nguyên, vừa thuật môn rốt cuộc mở ra." Vỡ giòn giọng, dung niệm lực cuồn phở si ẩn bao trùm cả tòa biệt thự. Vỡ giòn giọng chậm rãi lên tới giữa không trung, theo hắn xoay tròn, một đạo màu hồng kết giới mở ra, đem biệt thự toàn bộ bao phủ, đem tử sắc mê vụ ngăn cản ở ngoài. Cái này lúc trùng hợp một đội tuần tra đi qua, đội vàng mở miệng hô, "Đáng chết, những này mê vụ quả nhiên có độc, đồng thời có tính ăn mòn, mau đưa trang bị toàn bộ mở ra." Nhìn xem trên đường phố thực vật dần dần bị ăn mòn có rồ xỉ ẩn tử vong, trong biệt thự đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới những này tử sắc mê vụ sẽ như vậy lợi hại. Cho. Một con hồn tở mang theo một đám gặt ly từ giữa không trung đáp xuống, chạy đội tuần tra viên bổ nhào mà đi. Một tổ phòng ngự, tổ hai phản kích. Đội tuần tra quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, trước tốt ba đội viên lập tức để ạt cạn nhìn đối chung quanh sử dụng phỉ giờ sở tỉnh chế tạo bình chướng bạ gì ở sau ba tên đội viên chỉ huy cái khác bộ kệ mẩn đối nhóm này gặt ly khởi xướng tiến công. Mở ra trong sân máy chiếu, từ TV thông báo hình tượng bên trong có thể nhìn thấy, trên đường phố trừ chút ít đội tuần tra bên ngoài, còn có đại lượng từ nhà huấn luyện tổ chức đội ngũ tiến hành công kích, thậm chí còn đã có người bắt đầu thu phục lên những này hệ của sở bộ kệ mẩn. Tính đến cho đến trước mắt, nhà huấn luyện đã bắt đầu xuất hiện thương vong, hy vọng thực lực không đủ nhà huấn luyện có thể tổ đội nên địch, hoặc là gia nhập liên minh đội ngũ tuần tra. Xem TV bên trong phát ra hình tượng, lòng của mọi người đều nắm chặt lên. Vương Diệu buồn bực nói, những này tử sắc mê vụ có phải hay không có vấn đề, bình thường coi như hoang dại bộ kệ mẩn cũng sẽ không điên cuồng như vậy công kích nhân loại. Triệu Tử Nhiên gật gật đầu phụ họa nói, có khả năng, dù sao những này mê vụ không bình thường. Lúc này trong TV vừa vặn thông báo tin tức mới nhất, tử sắc mê vụ có tính ăn mòn, sẽ ảnh hưởng người cùng bộ kệ mẩn thần trí. Trước mắt chúng ta chỉ nắm giữ nhiều như vậy tình báo, các vị nhà huấn luyện tại không có biện pháp để phòng cái này mấy phương diện tình huống dưới, nhất định phải đi theo quan phương hành động tiểu đội cùng nhau hành động. Mặt khác, coi như có hệ sĩ tập bộ kệ mẩn dùng niệm lực cồn phở xì ẩn chế tạo bình chướng bạ gì ở cũng không cách nào thời gian dài ngăn cản xương mù tím xâm nhập, vọng đều biết. Kim phổ cư xá kêu gọi chi viện, Kim phổ cư xá kêu gọi chi viện. Diệp Thanh nhìn qua trên TV không ngừng thông báo tin tức, quyết định đi ra ngoài đi xem một chút. Nhi tử, người đi đâu nha? Diệp mẹ ngay lập tức phát hiện Diệp Thanh tiểu động tác, nhịn không được hỏi. Diệp Thanh đem tất cả thu sạch hồi cầu bên trong trả lời, ta còn cần một con hệ của sở bộ kẹm mẩn, đây là cái cơ hội khó được, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Triệu Tử Nhiên lập tức nói, biểu đệ ngươi không muốn sống rồi. Ngươi không nghe thấy những cái kia mê vụ nguy hại sao? Chúng ta vẫn là chờ quan phương tiểu đội tới về sau lại đi ra đi. Không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Diệp Thanh nhìn một chút trên cổ tay hai cái ấn ký, tin tưởng cái này tử sắc mê vụ đối với mình hẳn là sẽ không tạo thành tổn thương gì, dù sao ban đầu ở Lạn Vĩ lâu thời điểm, liền đã nói rõ hết thảy. Cẩn thận một chút. Lão gia tử không nói gì, hắn tin tưởng nếu Diệp Thanh dám làm ra quyết định này, khẳng định như vậy là có chỗ ỷ lại. Vương Diệu vẫn là có chút không yên lòng, "Thanh tử, bằng không ngươi vẫn là mang theo nhà ta gạ đệ vội đi thôi." "Đi thôi." Diệp Thanh lắc đầu, quay đầu kêu gọi chính mình gạ đệ vội đi ra ngoài. "Mạn." Gạ đệ kéo Diệp Thanh tay, một đạo màu hồng không ngừng lưu chuyển lên quang hoa bình chướng bạ gì ở đem bọn hắn bao phủ tại bên trong. Nhìn xem rời đi Diệp Thanh, Vương Diệu hồi tưởng lại trước đó tại Lạn Vĩ lâu bên trong gặp gỡ, trong lúc nhất thời nhịn không được run lập cập. Ánh mắt của mọi người đều tập hợp tại Diệp Thanh cùng gạ đệ vội trên người, muốn nhìn một chút bọn hắn đi ra bờ dọn dòng bình chướng bạ gì ở phạm vi sẽ có kết quả gì. CCC từ sắc xương mù rơi vào gạ đệ vội bình chướng bạ gì ở bên trên, phát ra tư tư lạp lạp thiêu đốt âm thanh, đồng thời tại hai người tương giao địa phương, còn có thể nhìn thấy tử sắc mê vụ đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy gạ đệ vội niệm lực cồn phở xì ẩn. Thế nào? Diệp Thanh không có đi xa, hắn có chút bận tâm gạ đệ vội trạng thái. Gạ đệ vội lắc đầu, mặc dù niệm lực cồn phở xì ẩn đang không ngừng tiêu hao, nhưng nàng còn có thể chịu đựng được, đồng thời tệ lệ bọt trước mắt cũng có thể sử dụng. Nhìn thấy gạ đệ và không có việc gì, Diệp Thanh lúc này mới yên tâm. Cùng đại gia lên tiếng chào ra hiệu bọn hắn yên tâm, Diệp Thanh mang theo gạ đệ một chậm rãi hướng cư xá bên ngoài đi đến. Kim khê rừng rậm biên giới dưới mặt đất. Trên trăm danh trên người mặc màu đen chế phục đám người, dưới đất trong động đá vôi sắp xếp chỉnh tề đứng. Cả sĩ đi đứng ở trên một tảng đá tuyên bố, tập thoái môn, khảo nghiệm các ngươi thời khắc đến. Chỉ cần tìm được mục tiêu nhân vật, như vậy ra quan tấn tức ở trong tầm tay. Nghe cả sĩ đi phát biểu, người phía dưới nhóm bên trong, một vị vóc dáng hơi lùn thiếu niên không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nếu là Diệp Thanh đứng ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra, vị này chính là lúc trước vị kia giao lưu sinh Mỹ Dạ Kỳ Phù Dị. "Muội muội, thật xin lỗi." Mỹ Dạ Kỳ Phù Dị nắm chặt nắm đấm, toàn thân không ngừng phát run, cảm giác buồng tim của mình rung động kịch liệt, đồng thời hô hấp cũng cảm giác đặc biệt khó khăn. Hắn biết mình thời gian cũng nhiều, nguyên bản liền có tiên tiên tính bệnh tim, đồng thời bởi vì thể chất nguyên nhân còn vô pháp tiến hành giải phẫu, trước mắt chỉ có thể dựa vào dược vật kéo dài hơi tàn. Theo thời gian chuyển rời, hiện tại bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, không biết lúc nào liền sẽ ngã trên mặt đất, chính là muội muội mình tin tức còn không có nửa điểm manh mối. Đáng ghét giờ tổ chức, đến tột cùng đem muội muội của ta giấu đến đó. Mỹ Dạ Kỳ Phụ Dị kịch liệt thở dốc, hắn khuyên bảo chính mình nhất định phải kiên trì. Nếu như mình đổ xuống, vậy liền không còn có người có thể cứu muội muội. Ba người vì một tiểu tổ, xuất phát. Cả sĩ đi vung tay lên, kết thúc chính mình thao thao bất tuyệt. Bọn người đi hết về sau, cả sĩ đi mới thất lưu bắt quải đi vào một cái thạch thất trước cửa, nhẹ nhàng kích thích cửa ngầm. Giang rắc một tiếng vang nhỏ, nửa mét dày cửa đá bị một con quái lực mạ chạm sờ chen từ bên trong đẩy ra, cả sĩ đi chắp tay sau lưng nhanh chóng đi vào, Đây là một cái điều kiện đơn sơ sân động, bên trong lộn xộn trưng bày các loại dụng cụ thiết bị. Nhìn trước mắt lâm thời cải tạo phòng thí nghiệm, cả sĩ đi chịu đựng mùi gây mũi hỏi, "Dọn dẹp phe xô, thế nào, đều chuẩn bị xong chưa?" Một vị ăn mặc áo khoác trắng, tóc hoa dâm lão nhân nhẹ gật đầu. Chỉ vào bồi dưỡng dụng cụ bên trong ba tên thiếu nữ nói, "Tốt rồi, U Linh thiếu nữ thân thể liền từ mấy vị này bên trong tuyển đi." Cả sĩ đi nghi hoặc mà hỏi thăm, "Tại sao phải làm cho phiền toái như vậy? Trực tiếp bắt lấy nàng không là tốt rồi rồi?" Dọn dẹp phe xô lập tức bất mãn nói, "Ngươi biết cái gì? U Linh thiếu nữ là linh thể. Nếu là linh thể liền có tiêu tán phong hiểm, cho nên vì về sau có thể ổn định duy trì lấy vật chi môn mở ra, liền cần cho nàng tìm một cái vật dẫn." Chương 303, trọng hai khu chương 303, trọng hai khu màu vàng đèn đường bị sương mù tím che đậy, chiếu xạ đi ra ánh đèn mông lung không rõ. Trống trải trên đường cái không nhìn thấy bất luận cái gì người đi đường, chỉ có đại lượng màu vàng tiền giấy không ngừng bay xuống. Gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, một đường cuốn lên trên đất lá rụng. Bởi vì nơi này không phải Ghost xâm lấn trọng hai khu, cho nên hệ Ghost bộ kệ mẩn không coi là nhiều, cần phải đi ra mấy chục mét hơn trăm mét mới có thể gặp được mấy cái. Ô ô ô ô, một loại khó mà nói nên lời âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra, tựa như là nữ nhân ở đức quáng khóc lóc kể lể. Nha. Một đạo sắc lạnh, the thé âm thanh từ phía sau vang lên, ngay sau đó gã đệ vòi bình chướng bạ gì ở run rẩy dữ dội. Mại. Gã đệ có cấp tốc trở lại, váy phiêu khởi, mạnh mẽ niệm lực cuồn phở xỉ ẩn sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quyết tán, cưỡng ép sợ phốt sợ xua tan trùng quanh tự sắc mê vụ. Pokémon, Mitterber, cấp 28, tiềm lực, dê trạng thái, khỏe mạnh, nóng nảy, giới tính, thư thuộc tính, vượt đặc tính, trôi nổi lẹ vì tết, từ mặt đất trôi nổi lẹ vì tết mà lên, không nhận hệ của dừng chiêu thức ảnh hưởng. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, Sarsoniac, Ominuin, cơ sở kỹ năng, Dimaber, oán hận sở mạch kinh 2 Astonis Milu, Hep, Dibim, kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, thích tại ban đêm phát ra nhân loại kêu khóc tiếng kêu gở dần tới dọa đại gia đùa ác. Mitterber. Diệp Thanh gọi thẳng kích thích, nếu không phải gã đệ vào phòng ngự đủ cứng, thật đúng bị cái này Mitterber đạt được. Bất quá Mị Tự Dư Vợ có thể tại gã đệ và không có phát hiện tình huống dưới lặng lẽ nhích lại gần mình, như vậy đã nói lên gã đệ và cảm giác đã nhận từ sắc mê vụ ảnh hưởng. Sa đạo bạn, căn cứ đánh đòn phủ đầu nguyên tắc, Diệp Thanh lập tức để gã đệ và phát động công kích. Mại, gã đệ vòi một tay duy trì lấy bình chướng bạ gì ở một tay ngưng tụ ra bóng đá lớn nhỏ sa đạo bạn, cực tốc chìm sợ tiến hướng về bị đụng choáng Mị Tự Dư Vợ vào tới. Mị Tự Dư Vợ thực lực có chút thái kê, không kịp tránh né, lập tức bị nổ bay ra ngoài. Diệp Thanh nơi này náo ra động tĩnh không nhỏ, xung quanh hộ gia đình đều mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khi nhìn thấy Diệp Thanh mang theo gã đệ vói đại sát tứ phương lúc, không khỏi càng quyết định muốn đem nhà mình cô nương giới thiệu qua đi. Mị Tật Vợ ăn phải cái lô vốn không có ngay lập tức phản công, ngược lại ngửa đầu kêu to, triệu tập lấy chung quanh đồng bạn. Cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Bởi vì gã đệ vợ cần duy trì bình chướng bạ gì ở cho nên Diệp Thanh đem ịn phờ mạ vẹ cùng gật lệ đều phóng ra. Đến nỗi Mỹ lò tiệp cùng ạ ý lộ đã tìm hai gia hỏa này hình thể quá lớn, tại đường đi chiến bên trong mục tiêu quá rõ ràng. Lần trước mắt chỉ biết một chút cận chiến cơ lò sở cồn bạc kỹ năng, đồng thời thân thể nặng nề lại không quá linh hoạt, dễ dàng ảnh hưởng chính mình chạy trốn. Gạch lễ lần này không có giả ngu, đi ra ngay lập tức liền cảm thấy chung quanh lạnh lẽo khiếp người bầu không khí. Chẳng mấy chốc, ba con mị tật vợ từ đằng xa bay tới, đem Diệp Thanh một đoàn người toàn bộ vây vào giữa. Diệp Thanh vội vàng quan sát một chút cấp bậc của bọn hắn, phát hiện tất cả đều là một đám binh tôm tướng cua về sau, mới từ bỏ để gạ đệ bội dùng tệ lệ hoặc chạy trốn dự định. Diệp Thanh chỉ vào cái này bốn con mị tật vợ hô, "Sợ lạ mẹ giảm ở, giờ dạ cùng dạ, thấn đỡ tuân." Ỉn thở mạ vẻ trong miệng phun ra hừng hực liệt diễm, trong chớp mắt liền đem hai con mị tật vợ nuốt hết. Gạch lễ trong miệng tuốt ra năng lượng màu đỏ dòng lũ. Mặc dù bị mị tật vợ tránh thoát, nhưng cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. Gã đệ vòi một tay giương lên, trong lòng bàn tay lôi đỉnh nổi lên bốn phía, đại lượng điện xà hướng mặt khác hai con mị tật vợ bổ tới. Mị tật vợ cũng đang cực lực phản công, các loại kỹ năng như là đốt tiền đánh tới hướng Diệp Thanh. Ỉn thở mạ vẹn toàn thân giấy lên hỏa diễm, hóa thành một đám lửa vòng sông ra gã đệ vòi bình chướng bạ gì ở vang một tiếng đâm vào mị tật vợ trên người. Gạch lệ mặc dù thực lực tối bắp nhất, kỹ năng vận dụng cũng không đủ thuần thục, nhưng lại rất tốt đưa đến quấy rối tác dụng. Nhìn qua bị bên mình đánh cho quân lính tan rã mị tật vợ, Diệp Thanh biết rõ giặc cùng đường chớ đổi đạo lý. Vội vàng ngăn lại muốn truy kích Ỉn Phở Mạ Vẹ, mang theo đại gia bước nhanh đi ra cư xá. Trên đường đụng phải một đội trên người mặc liên minh chế phục đội tuần tra, bọn họ lúc này chính ăn mặc đặc chế trang phục tiến hành tuần tra. Sáu người này mắt nhìn Diệp Thanh, gật gật đầu tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Bọn người đi hết về sau, Diệp Thanh đi đến trong khắp nóng ngách, chuẩn bị thử một chút không cần gã đệ vòi bình chướng bạ gì ở nhìn xem chính mình sẽ hay không bị thương. Trên đời, gã đệ vòi nhìn xem đi ra chính mình bình chướng bạ gì ở chủ nhân, nhỏ giọng kinh hô một chút. Ỉn Phở Mạ Vẹ ngược lại là không có kinh ngạc. Bởi vì sớm tại Lạn Vĩ lâu thời điểm chính mình liền kiến thức qua chủ nhân bản sự. Quả nhiên, nhìn xem ấn ký tản mát ra vầng sáng đem chính mình bao phủ, Diệp Thanh tâm rốt cuộc thở dài một hơi. Như vậy liền mang ý nghĩa gã đệ và không cần một mực tiêu hao thể lực để duy trì bình chướng bạ gì ở cũng mang ý nghĩa đội ngũ của mình sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Loại này tử sắc mê vụ với thân thể người có rất lớn tổn thương, nhưng đối bộ kệ mẩn tác dụng lại rất nhỏ. Chỉ cần không phải cả ngày ở bên trong, hoặc là có bị thương ngoài da, kia tổn thương liền có thể không đáng kể. Đi, đi trung tâm thành phố. Diệp Thanh không nghĩ ở đây lãng phí thời gian, quyết định để gã đệ vòi mang theo chính mình trực tiếp đi trọng tài khu nhìn xem. Nơi đó chẳng những hoang dại bộ kẹm mà nhiều, mà lại thực lực cũng càng cường đại, nói không chừng liền có thể phát hiện một hai con tư chất không tệ tiểu gia hỏa. Đây là một đầu thương nghiệp đường phố, bên đường cửa hàng sớm đều đóng cửa, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng nổ. Đại lượng nhà huấn luyện tại cùng hệ của sở kẹ mẩn chiến đấu, bọn họ thường thường 3 năm người thành đoàn, phân công sáng tỏ. Một mảnh trên đất trống, không khí phát sinh và mèo. Ha. Ngay tại gã đệ vội mang theo Diệp Thanh mới xuất hiện tại trung tâm thành phố lúc, một tấm huyết buồn đại khẩu trong nháy mắt cắn về phía Diệp Thanh. Ấn Thơ Mạ Vệ phản ứng cấp tốc, ngăn tại Diệp Thanh trước người đồng thời, thần đờ hùng hung hăng nện ở cái miệng rộng của nó. Gật lệ theo sát phía sau, một ngụm dở dạ gồng dạ cấp tốc phun nó một mặt. Gật gạ. Chờ Diệp Thanh kịp phản ứng lúc, rốt cuộc thấy rõ cái này bộ kẹ mẩn vẻ mặt. Bộ kẹ mẩn, gật gạ, cấp 38, tiềm lực, dê trạng thái, vết thương nhẹ giới tính, hùng thuộc tính, vượt, hòa sân đặc tính, cụ xét body, nhận lúc công kích, có tỷ lệ nhất định đem đối phương biến thành đi xạ lệ trạng thái. Mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, thần đờ hùng, hải sở hùng cơ sở kỹ năng, khí nọ xì lạnh, bị lung, nguyên rùa của sân lý tất xạ, xạ đạo hùng, giờ giảm ẹ ả tơ, đặng tùn xệ kỹ năng chuyển thụ, phí giờ hùng kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, gần gạ có hoàn toàn giấu ở bất luận cái gì vật thể cái bóng bên trong năng lực, cũng có thể tùy ý xuyên qua chướng ngại vật, đồng thời còn có đem nhân loại linh hồn rút ra đi ra năng lực. Gần gạ, người kỹ năng này toàn điểm lợi ra, xóa nít luyện lại được rồi. Nguyên bản Diệp Thanh nhìn thấy gần gạ còn có chút hứng phấn, dù sao đây cũng là chính mình thích nhất hệ của sở bộ kẹ mẩn một trong, bất quá khi nhìn đến những này kỹ năng sau quyết định vẫn là được rồi. Ai cho? Gần gạ tinh hồng hai mắt trừng mắt Diệp Thanh, đầy đặn đầu lưỡi liếm một vòng quẹ miệng, phản phất là đang suy nghĩ nên như thế nào đem người này loại ăn hết. Vị yêu tiểu huynh đệ cẩn thận, đừng xem thường cái này gần gạ. Đúng lúc này, nơi xa một nhà tiệm cơm trước cửa tổ ba người, cao giọng nhắc nhở mới đến Diệp Thanh. Bất quá, bọn hắn giờ phút này đang bị mấy cái hôn tở cùng dã mạ sở vây công, trong lúc nhất thời cũng rút không ra tay đến trợ giúp hiệp định hẹn Diệp Thanh. Chương 304, tiểu ca ca, còn nhớ rõ ta sao? Chương 304, tiểu ca ca, còn nhớ rõ ta sao? Cẩn thận. Ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị quần đầu cái này gần gạ thời điểm, chợt phát hiện ra hỏa này đã biến mất trong không khí. Diệp Thanh vội vàng hỏi, gã đệ có thể cảm giác được hắn ở đâu sao? Mại. Gã đệ vội lắc đầu, nơi này tử sắc mê vụ càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng cảm giác của năng lực, căn bản là vô pháp xác nhận gần gạ vị trí. Gã đệ vội ngươi trước chống ra bình chướng bạ gì y ở gật lệ đem dưới chân toàn bộ hóa thành đất cát. Ngồi chờ chết không phải Diệp Thanh tính cách, bởi vì niệm lực cồn phở xỉ ẩn ngưng tụ bình chướng bạ gì y ở vô pháp thẩm thấu tiến mặt đất, cho nên dưới chân liền giao cho gật lệ trông coi. Gật lệ hai viên đôi mắt nhỏ trâu trừng to đại, hai tay để lại mặt đất, trong khoảnh khắc liền đem nhất bình mở mặt đất xi măng biến thành đất cát. Bởi vì đây là chính gật lệ chuyển hóa đất cát, cho nên hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ hạt cát bên trong tình huống. Ẩn thân sau gần gạ bay tới sau lưng Diệp Thanh, đây cơ hồ vô góc chết phòng ngự, để hắn trong lúc nhất thời có chút phản khó. Nếu không có phát hiện sơ hở, vậy liền cường công. Gần gạ cũng lười lãng phí kia đáng thương tế bào não, giang hai tay ngưng tụ ra hai cái to lớn xạ đạo đầu, đột nhiên đánh tới hướng gạ đệ vội vòng bảo hộ. Phanh phanh, liên tục hai đạo trầm đục, gạ đệ vội ngưng tụ bình chướng bạ gì y ở ứng thanh mà nát. Ngay sau đó gần gạ lần nữa biến mất tại tử sắt trong sương mù, lại biến mất rồi. Diệp Thanh nhíu mày, tại gạ đệ vội vô pháp cảm giác tình huống dưới, đối mặt loại này có thể ẩn thân hệ của sản bộ kẹ mẩn thật là khiến người ta đau đầu. Sử dụng đủ tờ tim, Diệp Thanh trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nếu gần gạ liền giấu ở chính mình trung quanh, như vậy thế tất sẽ đụng phải Infer mạ vẽ phân thân. Infer mạ vẽ cũng là đặc biệt lanh lợi, cơ hồ trong nháy mắt liền rõ ràng chủ nhân ý tứ. Hơn 10 đạo nhảy nhót tương bừng đủ tờ tim trải rộng trên trời dưới đất, đem tất cả bao bọc vây quanh. Ở nơi đó, Diệp Thanh chỉ vào đỉnh đầu hô. Kỳ thật không cần Diệp Thanh lên tiếng nhắc nhở, ba con bộ kẹ mẩn cũng phát hiện gần gạ vị trí. Tại cái kia đạo đủ tần tìm vỡ vụn thời khắc, ba con bộ kẹ mẩn công kích theo nhau mà tới. Gạ đệ có thần nở tuần trước hết nhất đến, trướng mắt điện quang sở hạc bạch phá bầu trời đêm cùng mê vụ, trong nháy mắt bổ vào gần gạ trên người. Gạt lệ giờ dạ gồng dạ theo sát phía sau, tại gần gạ trên thân thể đánh cho một tiếng nổ tung. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng cũng đem hắn đánh cho liên tục lùi về phía sau. Ấn Thơ Mạ Vệ dùng sức nhảy lên sập tợ lạt lóe ra hỏa diễm năm đấm đột nhiên đánh tới hướng gần gạ đỉnh đầu. Gần gạ cũng không chút nào yếu thế, chịu đựng thần nở tuần tê liệt cảm giác, nâng lên bám vào băng xương năm đấm tiến hành ngăn cản. Ầm ầm. Băng cùng lửa va chạm bắn ra đại lượng hỉ rộ sở tìm, không am hiểu vật lý công kích gần gạ bị đánh cho bay ngược mà ra, trực tiếp từ một nhà cửa hàng trên vách tường xuyên thấu ỉn phỉ trả tỏ đi vào. Để nó chạy rồi. Nhìn xem từ trên vách tường biến mất không thấy gì nữa gần gạ, Diệp Thanh lắc đầu bất đắc dĩ. Loại này hệ của sắp bộ kẹ mẩn quỷ dị nhất, chẳng những có thể lấy tùy ý xuyên thấu ỉn phỉ trả tỏ công trình kiến trúc, hơn nữa còn có thể ẩn thân, lại phối hợp thêm mảnh này xương mù tím, quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mại. Gạ đệ và toàn thân khí tức bốc hơi, váy phất phới thuận lợi lên tới 34 cấp. Đi, quá khứ giúp bọn hắn một chút. Nhìn qua ba người kia không có giải quyết xong kẻ địch, Diệp Thanh quyết định đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Ngay tại Diệp Thanh vừa nhấc chân thời điểm, đột nhiên bên đường cuồng phong gào hét, một đạo màu vàng điện mang từ cuối phố hiện lên, trong chớp mắt liền bọn tới phụ cận. Cực tốc ít chìm sở bịt mang theo cuồng phong chẳng những nhấc lên bên đường vô số rác rưởi, ngay cả dọc đường hệ của sở bộ kẹ mẩn cũng đều toàn bộ hóa thành cho bụi. Đây là ai? Mạnh như vậy? Đám người hai mặt nhìn nhau, điện mang khi đi ngang qua gạ đệ vào thời điểm bỗng nhiên dừng lại một chút, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, để Diệp Thanh nhìn thấy một tấm mặt mèo. Xê dạ ô dạ. Diệp Thanh lập tức nhận ra nó. Ngẫm lại cũng thế, trừ xệ dạ ổ dạ bên ngoài, ai còn có loại này có thể so sánh tốc độ tia chớp. Thật nhanh. Xa xa tổ ba người kinh hô không thôi, cái này đạo điện quang sở bạc khi đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm, còn thuận tay giúp bọn hắn đem kia mấy cái hệ của sở tổ kẻ mần giải quyết. Nhìn xem giải trừ nguy hiểm ba người, Diệp Thanh lập tức mang theo mấy cái bộ kệ mẩn, hướng Xệ Dạ Ổ Dạ rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn muốn biết rõ ràng cái này mịt thị cản bộ kệ mẩn vì cái gì xuất hiện ở đây. Cái gọi là tiền nhân mở đường, hậu nhân hóng mát. Xệ Dạ Ổ Dạ chạy qua địa phương tràn ngập còn sót lại dòng điện, hệ của sập bộ kệ mẩn tức thì bị thanh không còn một ngống. Mất dấu. Một lát sau, Diệp Thanh tại một đầu không người trên đường phố dừng bước lại há mồm thở dốc. Xệ Dạ Ổ Dạ tốc độ thật sự là biến thái, cứ việc gã đệ mà không ngừng sử dụng tệ lệ con, nhưng vẫn là đem đối phương mất dấu. Hiện tại tử sắc mê vụ càng ngày càng đậm, bởi vì có sự tiêu tán không biết năng lượng quấy nhiều không gian xung quanh, cho nên gã đệ vào hiện tại tệ lệ một khoảng cách đều bị áp xúc. Trước mắt chỉ có thể làm được mỗi lần tệ lệ vào khoảng 10 mét khoảng cách, cho nên mất dấu cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà gã đệ vẫn có chút ấy nấy, hai tay không ngừng nắm lấy váy. Nàng không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, tại thời khắc mấu chốt lại không có tác dụng. Diệp Thanh an ủi, không sao, đối phương là mịt thì cản bộ kẻ mẩn, coi như không có mảnh này tử sắc mê vụ quấy nhiễu, ngươi cũng theo không kịp nó. Chén ơi, có Diệp Thanh an ủi. Gã đệ và càng khó chịu hơn, nghĩ thầm ngài đây là an ủi ta sao? Không được, quá nguy hiểm. Diệp Thanh sắc mặt tối sầm lại, nếu nơi này xuất hiện Xệ Dạ Ổ Dạ, như vậy là không phải nói rõ tiếp xuống cũng có thể sẽ xuất hiện cái khác thần thú hoặc là mịt thị cản bộ kẻ mẫn. Nếu quả thật như vậy, vậy trong nhà coi như không an toàn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là những cái kia tà ác thần thú giáng lâm, chỉ bằng vào ông ngoại có thể không ngăn cản được. Diệp Thanh xuất ra làm sơ to lớn giờ dạ gỗ nặng đưa cho chính mình cái còi xương, nghĩ thầm là thời điểm ôm đùi. Để đại gia cho mình hộ tống, cầm lấy cái còi xương nhẹ nhàng thổi tấu lên. Ô, một loại cực kỳ đặc thù âm luật chấn động không khí, không ngừng hướng phương xa phiêu tán. Thổi trọn vẹn chừng một phút, Diệp Thanh mới chậm rãi dừng lại. Mặc dù to lớn giờ dạ gỗ này sẽ không tệ lẹ oát, nhưng là y theo bọn hắn nhất tộc tốc độ phi hành, chạy tới thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Ngay tại Diệp Thanh dự định tiếp tục đi đường thời điểm, trong nhà lại phát sinh một màn kinh khủng. Một vị giữ lại sóng vai tóc ngắn, hai mắt giống như lô đen tiểu nữ hài, chính dắt một con dở dịp phở lùn chậm rãi đứng ở biệt thự trước cửa. Theo sự xuất hiện của nàng, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, càng có vô số tiếng kêu rên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lá cây lụi phải không gió mà bay, nồng đậm xương mù tím huyện hóa ra từng trường quỷ dị kinh khủng mặt người. Thứ gì dám làm càn? Lão gia tử vụt một chút đứng dậy hét lớn, giờ dạ gỗ nách lách mình đứng ở cổng, tay phải lôi quang lấp lóe, hai mắt chăm chú nhìn vị này tiểu nữ hài. Diệp mẹ mấy người cũng đều cảm giác tê cả da đầu, Triệu Tử Nhiên càng là há miệng run rẩy nói, cái này cái nào là người a? Ngươi, muốn nói sợ nhất không ai qua được vô rượu. Giờ phút này hắn cảm giác toàn thân phát run, đầu óc bị khủng bố hồi ức trong nháy mắt lấp đầy. Chương 305, khủng bố lan tràn. Chương 305. Khủng bố lan tràn cô gái này hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng, trước đó còn giúp nàng đưa qua phong thư. Biệt thự trên không, vợ dọn dòng hạ thấp độ cao đồng thời tăng tốc độ xoay tròn. Màu hồng kết giới càng thêm dày đặc, dường như nó cảm ứng được vật gì đáng sợ. Kaka, ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau chơi đùa sao? Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, chống rông hai mắt nhìn về phía Vương Diệu, thanh âm không linh hồi tại biệt thự trên không. Đến chơi đi, đi theo ta cùng nhau chơi đùa đi. Nữ hài âm thanh càng phát ra sắc lạnh, thét é, cuối cùng càng giống là tại cuồng loạn gào thét. Kaka. Dĩ vãng nhất dũng bịt thần lập tức che mắt, di chuyển lấy tiểu chân ngắn bay nhanh chạy đến ạt dùng bên cạnh. Ta. Vương Diệu răng cắn được lạc lạc rung động, toàn thân không bị khống chế đong đưa đứng dậy. Ở đâu ra hoan hồn? Vương Diệu mẹ cố nén sợ hãi trong lòng, một thanh nắm ở chính mình con trai, để gã đệ vòi ngăn tại phía trước. Chén lời. Gã đệ vòi mặt lộ vẻ u sầu, giác quan nhạy bén nhất hắn đã cảm nhận được nữ hài sau lưng đổ vật. Có thể sao? Tiểu nữ hài không có đợi đến trả lời, sắc mặt trong nháy mắt không vui. Ta không phải. Đã giúp ngươi sao? Vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Vương Diệu run run rẩy rẩy trả lời, nghĩ đến trước đó Nam Sâm hẻm nhỏ chuyện. Đến chơi đi. Tiểu nữ hài lộ ra một bôi âm trầm nụ cười, đưa tay chỉ Vương Diệu. Cho. Vô số âm thanh cười quái dị vang lên, tiểu nữ hài sau lưng nguyên bản trống trải địa phương bỗng nhiên xuất hiện mấy chục người đầu, hơn 10 đôi chảy máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Hoa văn cũng không phải ít. Lão gia tử không hổ là lão giang hồ, cũng không có bị hù dọa, ngược lại cười lạnh hừ một tiếng. Vỡ giòn giòn thùng thùng rung động, một đạo màu hồng niệm lực cuồn phở xỉ ẩn sóng xung kích trong nháy mắt quét ra, những nơi đi qua đầu người tiêu vong, lộ ra từng con cười quái dị hệ của sập bộ kẻ mẩn. Nhiều như vậy, đám người đại khái nhìn lướt qua, phát hiện tiểu nữ hải sau lưng hệ của sập bộ kẻ mẩn số lượng quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung, gây chú ý quét qua không có 100 con cũng có 80 con. Trong đó một con đỡ sờ nổi kinh khủng nhất, tại trung quanh của nó, nhẹ nhẹ năng lượng màu đen lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra khí tức kinh khủng. Cút về, có ta ở đây, đừng nghĩ mang đi hắn. Lão gia tử mặc dù không biết Vương Diệu cùng vị này tiểu nữ hài có cái gì khúc mắc, nhưng lại sẽ không tùy ý nàng làm ẩu, nếu không hắn tấm mặt mo này về sau còn để nơi nào. Ầm. Một tiếng vang trầm, một con cỏ phẩy dị sở trùng điệp đứng ở trên mặt đất. Nắp quan tài mở ra, âm phong trận trận, vô số màu trắng vải dường như từng đầu như rắn từ đó dò ra, phảng phất muốn đem Vương Diệu giam ở bên trong. "Tiểu ca, ngươi không ngon nha." Tiểu nữ hài lần nữa lộ ra nụ cười, nếu như không phải nàng kia sóng tối om đôi mắt, vậy thật đúng là một vị thiên chân vô tà tiểu cô nương. Âm phong trận trận, trên trăm con hệ của sở bộ kẹ mẩn đem chọn ngôi biệt thự bảo phủ. Từ đó Diệp Thanh trong nhà biệt thự bắt đầu biệt thự bảo vệ chiến. A Cá nhìn phun ra liệt diễm, tổ biến thành gã đệ một chặt chẽ thủ hộ tại mọi người trước người. Không biết vì cái gì, bọn họ tệ lệ vật đều đã vô pháp sử dụng, dường như mảnh không gian này đã bị phong kín. em thì ông bảo thạch tách ra vạn trượng quang mang, át giống liên cùng mạ giọt dơ lên một mảnh đá vụn báo táp hụ gì cần. Ở đây mỗi một con bộ kẹ mẩn đều tản ra chính mình ánh sáng và nhiệt độ, đối mặt hung ác hệ của sắc bộ kẹ mẩn cũng không lui lại nửa phần. Lao ra tử mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng hắn sáu con bộ kẹ mẩn chính là bảo đao chưa lão, những nơi đi qua đánh những này hệ của sắc bộ kẹ mẩn hồn phi phách tán, tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu nữ hài lặng lặng đứng ở bên ngoài biệt thự, tại bên người nàng giờ dịp phở lùn cùng đỡ sờ nổi một tấc cũng không rời bảo hộ lấy nàng. Không đủ, không đủ. Đến đây đi tiểu cô nương khẽ lắc đầu, nâng lên tay nhỏ không ngừng lắc lư, phản phất đang gọi về càng nhiều hệ của sắc bộ kẹ mẩn chạy tới nơi này. Xa xa nhìn lại, số 6 biệt thự đã bị hệ của sắc bộ kẹ mẩn thủy triều bao phủ, chỉ có thể chưa từng lúc dò gì ra điện mang cùng màu hồng năng lượng, đánh giá ra bên trong còn không có luôn hãm. Đáng chết, cô bé này muốn ngươi đi làm phò mã sao? Triệu Tử Nhiên một bên chỉ huy dở dạ gồn treo cổ một con xa lạy, một bên buồn bực hỏi thăm Vương Diệu. Vương Diệu hét lớn, thật nếu để cho ta làm phò mã kia còn đơn giản nữa nha, sợ sẽ phải sử dụng liệm sợ tòm. Đúng lúc này, Vương Diệu mẹ bỗng nhiên hoảng sợ nói, không tốt, gã đệ vội đã vô pháp sử dụng tệ lẹp. Từ thủ. Lao ra từ sợi dâu run run, cao tuổi thân thể đã vô pháp trèo chống hắn cường độ cao chỉ huy 6 con bộ kẹ mẩn đồng thời chiến đấu. Vương Diệu sắc mặt biến ảo không ngừng phò hệ cả phụ cận chí ít vây quanh mấy trăm con bộ kẹ mẩn, chiếu loại tình huống này đi, cái này vòng vây sớm muộn sẽ bị đột phá. Hai con gà đệ vội mồ hôi rơi như mưa, trong tay công kích liền không có ngừng qua. Đỉnh đầu bờ dọn dòng dư âm trận trận, khắc lấy hoa văn phức tạp vách chuông đã gập đền, ấn lấy từng cái sâu cạn không đồng nhất quyền ấn. Dơ dạ gỗ nét thở hổn hển, nơi này thực lực của hắn cường đại nhất, bất quá hai quyền khó địch bốn tay, đối mặt có thể liên tục không ngừng bổ sung hệ của sắc bộ kẹ mẩn, hắn cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Di Dục đứng ở ạt dùng trên bờ vai đại phát thần uy, quá độ tiêu hao khiến cho hắn hai chân như nhũn ra, trong đầu một mảnh hồ dán. Bất quá vì bảo hộ người nhà, hắn vẫn là cắn răng hung hăng kiên trì. Vô biên vô hạn trên đại dương bao la, một con hình thể to lớn dở dạ gỗ nách, ngay tại trên mặt biển chẳng có mục đích đi lại. Ô, đột nhiên, to lớn dở dạ gỗ nách ngẩng đầu lên, hắn nghe được nơi xa truyền đến chính mình viên kia cái còi xương âm thanh. Hắn tưởng rằng lúc trước thiếu niên kia có chính mình đồng bạn tin tức, cho nên hưng phấn kích động cánh mà đi. Hù gì cần đem mặt biển thổi đến sóng cả mấy liệt, mà to lớn dở dạ gỗ này đã sớm phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Thành phố cục trị an, Vương cục trưởng đã một ngày một đêm không có chớp mắt, nhìn xem trên màn hình lớn truyền lại đi lên tin tức, thật lâu không nói gì. Một tên trị an biên đội vã đi đến, cục trưởng không tốt, phu nhân của ngài nơi đó đã bị mấy trăm con hệ của sắc bộ kẹ mẩn bao vây. Cái gì? Vương cục trưởng vỗ bàn lên, trên mặt biểu lộ dần dần vặn vẹo cứng đờ. Trị an viên tiếp tục hỏi, muốn hay không tại Long Đằng khu biệt thự tăng phái nhân thủ. Vương cục trưởng sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, nội tâm tại cực độ dãy rủa. Chính mình thân là cục trị an cục trưởng, trong tay là có quyền lực đi chi viện, bất quá nếu như chính mình thật làm như vậy rồi, kia địa phương khác thị dân lại nên làm cái gì? Hiện tại toàn thành phố đều khan hiếm nhân thủ, chính mình làm sao có thể như thế lạm dụng chức quyền? Trầm mặc nửa ngày, Vương cục trưởng cắn răng nói, truyền xuống mệnh lệnh, từng cái phân đội giữ nghiêm cương vị của mình. Cái này lúc một tên tóc hoa dâm giáo thụ nâng đỡ mắt kính nói, không thể lại vô duyên vô cớ tập hợp mấy trăm con hệ của sắc bộ kẹ mẩn vây công một chỗ, ta đề nghị đem cái này chuyện báo cáo nhanh cho Long Sứ, mời hắn đi định đoạt. Vương cục trưởng nghe xong lập tức kinh hỉ bạt phần, vội vàng để người đi làm. Nếu như có Long Sứ xuất mã, vậy mình một nhà già trẻ khẳng định sẽ bình an vô sự. Ta đi với ngươi. Vương Diệu nắm lên nằm đấm, toàn thân run rẩy quyết định. Chương 306, ám lưu hung dũng chương 306, ám lưu hung dũng hắn không biết tiểu nữ hài đến tuột cùng tìm hắn làm gì, bất quá vững tin nàng sẽ không lập tức giết chết chính mình. Nếu không tuyệt không dùng tiền toái như vậy còn muốn đem chính mình bắt đi. Nhi tử ngươi nói cái gì ngốc lời nói, mẹ làm sao có thể để ngươi cùng người này không người quỷ không quỷ đồ bắt đi. Vương Diệu mẹ lập tức phản đối, đối phương khủng bố như vậy, nàng làm sao có thể đem nhi tử nhường ra đi. Lão gia tử cắn răng, quay đầu an ủi, đứa bé ngươi lui ra phía sau, chỉ bằng những này bình tôm tướng của, lão gia tử ta còn có thể kiên trì được. Ngươi không phải muốn dẫn ta đi sao, đến a. Vương Diệu hướng về phía nữ hài gầm thét, giờ khắc này hắn đã không sợ hãi. Hắn biết tiểu nữ hài mục tiêu là chính mình, cùng này lưu tại nơi này cho đại gia thêm phiền phức, không bằng cùng với nàng đi một chuyến. Không phải vậy đợi nàng công phá nơi này, kia trừ mình ra người cùng bộ kẻ mẩn, đều khó thoát khỏi cái chết. Như ngươi mong muốn. Tiểu nữ hài đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Vương Diệu, đồng thời tại nàng bên cạnh đỡ sờ nổi dơ lên nắm đấm. Trên nắm tay hắc vụ quấn, vô số hệ của năng lượng tập hợp, hình thành một viên ô tô lớn nhỏ xa đạo ẩn. Một tiếng ầm vang nện ở đông đảo hệ xì tập bộ kẻ mẩn cùng nhau tạo dựng bình chướng bạ gì ý ở lên. Vâng. Bình chướng bạ gì ý ở run run, vô số vết dạn xuất hiện, ngay sau đó răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Trước đó tại đông đảo hệ của sắc bộ kẹ mẩn công kích đến, đều có thể sừng sững không ngã bình chướng bạ gì ở lại bị nó một quyền đánh nát. Vỡ dọn dòng ngã xuống đất, gà đệ và trở bộ kẹ mẩn cũng cùng nhau ngồi sập xuống đất, cái này mạnh mẽ đỡ sờ nổi thực lực quả thực khủng bố đến cực điểm. Triệu Tử Nhiên ôm lấy chính mình giờ dạ gồn, thực lực đem chính mình giấu, sợ tiểu nữ hài lâm thời thay đổi chủ ý, tuyển hắn đi làm phò mã. Làm sao có thể? Lão gia tử không dám tin nhìn qua một màn này, trừ phi quán quân loại thực lực này người ở đây, nếu không tuyệt đối không có nhân loại bộ kẹ mẩn có thể đạt tới trình độ này. Vị này tiểu nữ hài đến tột cùng là tồn tại gì? Làm sao lại để thực lực kinh khủng như vậy bộ kẹ mẩn nghe theo mệnh lệnh của nàng? Cố khí tức này, tiểu nữ hài đống nhiên túi đầu, nàng cảm giác được nơi này có hệ xì tại thần thú còn sót lại xuống tới khí tức cường đại. Cố khí tức này sẽ là ai chứ? Làm sao cảm giác rất lạ lẫm lại rất quen thuộc đâu? Tiểu nữ hài mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Biệt thự trong sân đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì mới vừa rồi còn một mặt hung ác tiểu nữ hài, vậy mà ngu ngơ ngay tại chỗ, thật sự là chán ghét. Tiểu nữ hài nết môi sừng không nghĩ nhiều nữa, để có phải gì cứ sờ đem Vương Diệu bắt đi. Có phải gì cứ sờ bốn cái tay cấp tốc duỗi dài, đem Vương Diệu buộc chặt bỉn túng hồi, tại cái khác bộ kẻ mẩn muốn ngăn cản trước đó phịch một tiếng đem hắn nuốt vào trong dương. Nhi tử. Vương Diệu mẹ từ dưới đất bò dậy, như phát điên muốn ngăn cản, bất quá nàng bị gã đệ và cùng Diệp mẹ nắm chắc, bởi vì bọn hắn biết đây là chuyện không thể nào, coi như xông đi lên cũng là không công gia tăng thương vong. Đi thôi, chúng ta đi chơi nữa, mà các người, muốn bồi bọn hắn tiếp tục chơi nha. Tiểu nữ Hải không muốn tiếp tục dừng lại, nơi này khí tức để nàng phi thường kiên kỵ. Để lại bộ phận bộ kẻ mẩn tiếp tục vây công biệt thự, chính mình tắc mang theo tầm 10 con bộ kẻ mẩn bay người rời đi. Tại trống trải trên đường cái, có trong biệt thự xương độc lở lở, có biệt thự bao phủ điện vong nghệ lẹt chọc em. Tất cả mọi người nghĩ ra đủ loại biện pháp chống cự lấy không lọt chỗ nào hệ của sở bộ kẻ mẩn. Tiểu nữ hài rắc giờ giải phơ lùn, mang theo có phải gì cái sở cùng đỡ sơ nổi càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại trong sương mù. Đáng chết! Nhìn qua vẫn như cũ vây công hệ của sở bộ kẻ mẩn, đám người không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến hành chống cự. Ý đồ liên minh sẽ phát hiện nơi này dị thường chạy đến nghị cách cứu viện. Tại Sơn Hải thành phố trung tâm thành phố, một vị khác tóc dài xóa vai ánh mắt đờ đẫn nữ ưu linh, ngay tại chẳng có mục đích phiêu. Ta chờ có thể chờ. 1000 năm, ngươi đến tuột cùng ở đâu? Vì cái gì vẫn chưa trở lại? Nàng một bên tự lẩm bẩm, một bên túi đầu từ một hộ gian phòng bên trong xuyên qua. Quỷ! Vô số thị dân nhìn qua từ trong nhà mình xuyên qua nữ ưu linh, doa đến kém chút bệnh tim đều phạm. Trong một cái hẻm nhỏ, tạp tạp tạp, cảm nhận được mặt đất có chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, Gắt Lễ lập tức đưa tay chỉ bên cạnh đường đi. Có người. Diệp Thanh mang theo hai người bọn họ đội vàng trốn ở một cái rác rưởi dương sau lưng, để gã đệ vội dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn ngăn trở đại gia mùi, chịu đựng hôi thối sợ kèn hương bị lặng lẽ hướng nơi đó nhìn lại. Trọn vẹn qua chừng một phút, hẻm nhỏ cuối cùng mới có bóng người lắc lư. Ba tên ăn mặc đồng phục, rác mỉ tở tỷ hệ nạ e giờ tổ chức nhân viên từ đường đi bên kia sờ qua tới. Bọn hắn một người cầm một cái máy thăm dò, không biết đang tìm kiếm lấy cái gì. Những người này đồng phục trên người tựa như là đặc chế, căn bản không sợ những này tử sắc mê vụ. Bị dạ kỳ phụ gì? Một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn ánh mắt của Diệp Thanh. Hảo hảo giao lưu sinh ngươi không làm, làm sao gia nhập EZ tổ chức rồi? Nhìn xem vị này đã lâu bạn học, Diệp Thanh trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Cầm đầu người là một cái mặt thẹo, hắn dừng bước lại quay đầu lại hỏi nói, có hay không manh mối? Chúng ta thời gian cũng không nhiều. Đại nhân, trước mắt không có tìm đến lao bản nói tên kia nữ ưu linh. Cùng sau lưng hắn phụ tá, trả lời có chút ủ rũ. Mặt thẹo bóp bóp nắm tay buồn bực nói, cái này phá dụng cụ dám dùng không có. Đáng chết, tên kia nữ ưu linh đến tuột cùng ở nơi nào? Cái này lúc Mị Dạ Kỳ phụ di hỏi, chúng ta tại sao phải tìm tới tên kia nữ ưu linh? Vì cái gì? Kỳ thật nói cho các ngươi cũng không có gì. Chúng ta vĩ đại EZ tổ chức phát hiện một cái bí mật. Đó chính là có thể thông qua khống chế tên kia nữ ưu linh, từ đó mở ra Ghost Spirit thông đạo. Nói cách khác tên kia nữ ưu linh chính là thông hướng Ghost Spirit ổn định lại cố định chìa khóa. Nếu như chúng ta đạt được nàng, như vậy Ghost Spirit liền sẽ trở thành đại bản doanh của chúng ta, liền có thể có liên tục không ngừng tài nguyên khai phát. Ghost Spirit. Diệp Thanh không nghĩ tới EZ tổ chức bố cục vậy mà lớn như vậy, vậy mà đánh lên Ghost Spirit chủ ý. Nếu là thật bị bọn hắn thành công, như vậy Ghost Spirit bên trong vô cùng vô tận hệ Ghost Spirit bộ kẻ mẩn chẳng phải là đều muốn bị bọn hắn trô bắt được. Đến lúc đó bọn hắn tại Ghost Spirit bên trong không bị quản chế ước phát triển lớn mạnh, cuối cùng lại có thế lực nào có thể cùng bọn hắn đối kháng. Mặt thẻo quay đầu mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh Mị Dạ Kỳ Phụ Di, trầm tư một lát hỏi, ngươi cái này phó quỷ bộ dáng không có sao chứ? Đừng đến lúc đó xuất hiện cho ta cái gì ngoài ý muốn. Mị Dạ Kỳ Phụ Di lắc đầu, vụ trộm lao đi máu trên khỏe miệng bọn. Muốn chết cũng cho ta chết sạch sẽ một điểm, nếu không tổ chức thủ đoạn ngươi cũng biết. Mặt thẻo trừng mắt nhìn Mị Dạ Kỳ Phụ Di, đối với loại này mới tới thành viên chính là được đe dọa Astonis một phen, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng chính mình là sinh hoạt tại nhà ấm bên trong đóa hoa. Thấy mọi người đều không có vấn đề về sau, mặt thẻo tiếp tục trầm giọng nói, đại gia không cần lo lắng, chuyện kết thúc về sau, biểu hiện đột xuất người, tổ chức sẽ tiến hành ngợi khen. Đến lúc đó mỹ nữ, tiền tài, vô kẹt mẩn, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Vì đề cao hiệu suất, hiện tại chúng ta chia ra hành động. Chương 307, ngõ hẹp gặp nhau chương 307, ngõ hẹp gặp nhau mà khác các ngươi muốn nhớ lấy. Đừng để bất luận kẻ nào biết mục đích của chúng ta. Thời khắc tất yếu có thể sử dụng đặc biệt thủ đoạn. Vâng. Mỹ Dạ Kỳ Phụ Di chờ người gật đầu nói phải, sau đó lập tức hướng bốn phía phân tán. Mấy người chạy xa về sau, Mỹ Dạ Kỳ Phụ Di không có nhúc nhích, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thanh chỗ ẩn thân. Phát hiện ta rồi. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, theo lý thuyết hẳn là sẽ không phát hiện mình mới là. Bay nhảy ngay tại Diệp Thanh nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một con gồn bạc từ giữa không trung rơi xuống. Hắn đứng ở Mỹ Dạ Kỳ Phụ Di trên bờ bay, một đôi đen bóng đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thanh vị trí. Hóa ra là gồn bạc. Chắc không được. Diệp Thanh nhún nhún vai đứng dậy, có gồn bạc tại chính mình cũng không cần phải trốn ở đó. Mặc dù gã đệ vẫn có thể dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn che đậy lại mùi cùng thanh âm, nhưng là gồn bạc lại có thể dùng sụp tợ sợ nhịp thăm dò hết thảy xung quanh, cho nên phát hiện chính mình cũng là bình thường. Diệp Thanh dẫn đầu hỏi, ngươi làm sao gia nhập EZ tổ chức rồi? Mỹ Dạ Kỳ Phụ gì không có trả lời, một bên ho khan một bên hỏi ngược lại, khu khu cụ, ngươi đều nghe thấy rồi. Vì cái gì không sớm một chút vạch trần ta? Diệp Thanh đồng dạng không có trả lời hắn, bởi vì cái này vấn đề căn bản là không có tất yếu truy vấn, khoảng cách gần như thế, chỉ cần mình không phải kẻ điếc, vậy liền không tồn tại nghe không được. Đổ mồ hôi thẩm thấu mị dạ kỳ phụ gì quần áo, hắn chịu đựng mê muội mặt không thay đổi tự lẩm bẩm, ngươi cũng biết, nếu nghe được, vậy thì phải chết, mà ta liền đầy đủ giết chết ngươi. Phải không? Ngươi muốn giết ta? Diệp Thanh nhìn qua đầu này bề rộng chừng 5 mét, dài 100 mét hẻm nhỏ. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Hôm nay ta liền dùng một con bộ kệ mần cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Mỹ giả kỳ phụ gì dựa lưng vào tường, hắn cảm giác thể lực đang không ngừng sói mòn, lắc đầu để cho mình bảo trì thanh tỉnh, lấy ra một viên bộ kệ bản, từ từ mở ra. Liệt diễm bốc hơi, một con tráng kiện mở lạ dị kèn từ trong bạch quang ngưng tụ mà ra. Diệp Thanh nhíu mày, làm sao ngươi biết ta sẽ đáp ứng đối chiến? Mà ta làm sao có thể xác định ngươi không sử dụng khác tiểu thủ đoạn? Ta dùng võ sĩ tinh thần thể. Khụ 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 khụ. Mỹ giả kỳ phụ gì dùng ống tay áo ngăn trở khóe miệng, không ngừng ho khan, đại lượng máu tươi bột bẩn từ trong miệng phun ra. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Diệp Thanh nhíu mày. Nhớ kỹ lần trước tại Kim Khê rừng rậm chân núi cùng hắn đổ ước 50 vé lúc thời điểm, liền phát hiện hắn đã đang ăn thuốc. Lúc ấy nhìn xem không có vấn đề gì, nhưng hiện tại xem ra cái này khỏi bệnh giống nghiêm trọng hơn. Ta thỏa mãn ngươi. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, hiện tại nếu là không đáp ứng cùng hắn đối chiến, đến lúc đó dùng máy truyền tin liên hệ những người khác tới vòng vây chính mình coi như không tốt. Nếu đối phương phái ra ban đầu tổ kẹ mẩn, kia Diệp Thanh tự nhiên để ỉn phở mạ vẽ ra sân. Lần trước tại mới đảo Long Tử nặng tổ kẹ mẩn cũng là tăng tốc sở địch bụt đặc tính mở lạ dẻ kẹn, cho nên ỉn phở mạ vẽ đối mặt tăng tốc sở địch bụt gà có thể nói được là thân kinh bách chiến. Giới quay đầu nhìn qua viện tường thở dốc chủ nhân, mở lạ dẻ kẹn tràn đầy lo lắng, nơi nào còn có tâm tình đi chiến đấu. Giết chết bọn hắn. Mỹ giả kỳ phụ gì trước mắt đã xuất hiện ảo giác lờ xì ẩn dường như Diệp Thanh chính là lúc trước bắt đi mọi mọi ác nhân. Giết chết hắn. Hắn đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh, trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Giới. Vỡ là Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, đại lượng hỏa diễm phun ra. Toàn lực lên chiến. Diệp Thanh mặc dù không làm rõ ràng được Mỹ giả kỳ phụ gì là chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt đành phải trước chiến thắng vỡ là Diệp Thanh lại nói. Vô kẹt mẩn, vỡ là Diệp Thanh, cấp 35, tiềm lực, B trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hung thuộc tính, phì giờ, phì tờ tìm đặc tính, tăng tốc sở bút, theo thời gian chiến đấu chuyển rời, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, dù cơ, ạ tí lì tí, đá ngã lão kịch cơ sở kỹ năng, bắt, kia lửa ém bờ rội cắt sản ở tập mổ, phì giờ sở tỉnh, đủ tất kít, vỡ lạ giờ kít, phở lạ giờ bờ lạc dự, phì giờ cun, khi dùng kít, quy ở tắc, khỏe đẹp cân đối bụt út kỹ năng chuyển thụ, phì giờ. Kỹ năng VCD, phở lạ mẹ giờ ghi chú. Vỡ là gì kèn mỗi khi đi qua một đoạn thời gian liền sẽ thiêu hủy biến chất lông vũ, đến lúc đó sẽ một lần nữa mọc ra hoàn toàn mới tươi đẹp lông vũ. À đúng lúc. Đối mặt cái này đã từng thủ hạ bại tướng, ỉn thợ mạ vẽ không hề sợ hãi. Đi qua nhiều lần như vậy cùng tăng tốc sở tịt bụt đặc tính vỡ là gì kèn chiến đấu, hắn đã nắm giữ rất nhiều kinh nghiệm, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ đánh bại đối phương. Chủ nhân trạng thái để vỡ là gì kèn cực kỳ cuồng bạo, toàn thân liệt diễm bốc hơi, ngọn lửa nóng bỏng hướng chung quanh quét tới, đem hẻm nhỏ hai bên vách tường đều thiêu đến cháy đen. Mỹ giả kỳ phụ gì ánh mắt lung lung, tay há miệng run rẩy muốn luồn vào trong quần áo móc lấy cái gì, bất quá hắn lúc này đã không có quá nhiều sức lực. Vỡ là Diken một chân một điểm, đột nhiên vọt hướng giữa không trung, nặng nề đầu gối mang theo uống một chút phong thanh hướng ỉn phở mạ vẽ đỉnh đi. Bởi vì mỹ giả kỳ phụ gì không có chỉ huy vỡ là Diken, Diệp Thanh tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Ỉn phở mạ vẽ hai tay giao nhau, màu lam hàng rào hiện hiện, dùng bịt gạ hoàn mỹ ngăn cản được vỡ là Diken một kích. Ầm. Châm đục âm thanh nổ lên, ỉn phở mạ vẽ hai chân có chút uốn lượn rỡ xuống lực đạo, nắm tay phải mang theo kình phong đánh trên ngực vỡ là Diken. Vỡ là Diken cũng không chút nào yếu thế, đùi phải đốt lên liệt diễm, cấp tốc hướng về ỉn phở mạ vẽ hạ bàn quất tới. Ỉn phở mạ vẽ lộ ra một môi ý cười, tại vỡ là giờ kịch tiến đến trước đó, một bàn tay trực tiếp quất vào vỡ là Diken trên mặt, quyền trái ngay sau đó lần nữa nện ở lồng ngực của hắn. Lực lượng khổng lồ khiến cho vỡ là Diken liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đau rát đau nhức để hắn xấu hổ không thôi. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày, ỉn phở mạ vẽ coi như tiến hóa cũng vẫn là như vậy tổn hại. Ỉn phở mạ vẽ thừa thắng xông lên, phân hóa ra hơn 10 đạo phân thân đem vỡ là Diken bao bọc vây quanh. À đúng lúc. Mười mấy con ỉn phở mạ vẽ cấp tốc hướng trung gian bờ lạ dị kẹn phóng đi. Nhìn qua những ngày hầu tử, trong lúc nhất thời để bờ lạ dị kẹn có chút không biết làm sao. Không có chủ nhân chỉ huy, bờ lạ dị kẹn chỉ có thể chính mình phán đoán. Tại phân biệt không ra ỉn phở mạ vẽ chân thân tình huống dưới, để cho ổn thỏa chỉ có thể mở ra giữ vững tọa dọ kẹt để phòng đối phương đột kích sủ cập. Ỉn phở mạ vẽ nết miệng cười một tiếng, giơ lên nắm đấm phỉn ở tắc, giữ vững tọa dọ kẹt lồng ánh sáng ứng thanh mà phá. Đánh nghi binh phỉn a Diệp thanh âm thầm gật đầu. Tại xuôi gió tại luyện cục tình huống dưới, cho tới bây giờ ỉn phở mạ vẽ biểu hiện được còn được. Gạch lệ thấy rất chân thành, không ngừng trong đầu mô phỏng nếu là bờ lạ dị kẹn lời nói nên như thế nào ứng đối. Mạch Un lần nữa đánh vào bờ lạ dị kẹn ngực, chờ hắn kịp phản ứng lúc, ỉn phở mạ vẽ toàn thân đã đốt lên liệt diễm, hóa thành một quả cầu lửa, điên cuồng hướng hắn khởi sướng xung phong. Bờ lạ dị kẹn hóa thành một đoàn bạch quang, tại trong hẻm nhỏ không ngừng xê dịch, tại quyền ở tốc cấp tốc dưới, từ đầu đến cuối có thể nhanh một bước tránh né rơi ỉn phở mạ vẽ xung phong. À đúng lúc, thấy một mực đuổi không kịp đối phương, ỉn phở mạ vẽ hơi không kiên nhẫn, từ trong miệng phun ra hỏa diễm, mãnh liệt liệt diễm lập tức đem hẻm nhỏ lấp đầy, không ngừng lan tràn. Vỡ là Diken cắn chặt răng, vì bảo vệ tốt sau lưng chủ nhân, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng phở làm mẹ giờ ở chống lại. Hai đạo liệt diễm ở giữa không trung giao hội, sau một khắc anh một tiếng nổ tung. Chương 308, yếu ớt sinh mệnh chương 308, yếu ớt sinh mệnh đúng lúc. Ấn Thơ Mạ Vệ Trở chính là giờ khắc này, hai mắt lộ ra một bôi tinh quang, lực lượng thần bí trực tiếp can thiệp Vỡ Lạ Dị Kèn năng lượng trong cơ thể. Vỡ Lạ Dị Kèn vốn định sử dụng Hạ Tỷ Lỷ Tỷ rút ngắn khoảng cách, bất quá lại phát hiện đã không có cách nào sử xuất. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lần nữa sử dụng Vỡ La Mẹ Giáo ở, ý đồ ngăn cản được Ấn Thơ Mạ Vệ tiến công. Ấn Thơ Mạ Vệ dưới chân đạp một cái, nguyên bản liền vỡ vụn mặt đất lập tức nổ tung, tại trong chớp mắt cấp tốc bay vọt đến Vỡ Lạ Dị Kèn trước người. Focus Hun mang theo quyền phong một đường phá vỡ hỏa diễm, phịch một tiếng nện trên ngực Vỡ Lạ Dị Kèn. Giới Vỡ Lạ Dị Kèn liên tiếp lui về phía sau, bịch một tiếng ngã nhào trên đất, che ngực nửa ngày đều thở không được một hơi. Người thua. Diệp Thanh không có để Ấn Thơ Mạ Vệ tiếp tục truy kích, ngược lại đi đến Mị Dạ Kỷ Phụ Dị trước mặt muốn nhìn một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cứu, mau cứu muội muội ta. Mị Dạ Kỷ Phụ Dị đã có chút hồi quang phản chiếu, ánh mắt bên trong không còn mê mang, ngược lại tinh quang lộ ra ngoài. Hắn biết mình muốn không được, cho nên bắt lấy Diệp Thanh ống quần lo lắng hô, muốn đem chuyện này ủy thác cùng hắn. Muội muội của ngươi. Diệp Thanh nhíu mày, mới vừa rồi còn nghĩ đến giết chết ta, làm sao hiện tại lại nhắc lên muội muội của ngươi? Mỹ Dạ Kỷ Phụ Dị máu trên khóe miệng bọt càng chảy càng nhiều, khó khăn từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Diệp Thanh, "Đây là vợ giật em, cái này cho ngươi làm cứu ta. Muội muội thủ lao, nếu như ngươi còn ngại không đủ, vừa rồi cái kia mà theo." Trên người hắn mang theo một khối sờ mục dốc, nhất định phải giúp ta cứu nàng. Nàng bị EG tổ chức bắt đi. Mỹ Dạ Kỷ Phụ Dị bắt lấy Diệp Thanh cổ áo, hai mắt trải rộng tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Thanh. "Giới." Vợ là Di Kèn che ngực đi vào chủ nhân bên người, cảm thụ sinh mệnh đang không ngừng trôi qua chủ nhân, hắn chỉ có thể vô lực nhìn xem. Che nảy gạ đệ vào trong tay sáng lên lù mang, một đoàn ẩn chứa trị năng lượng trùng sáng, cấp tốc chui vào Mị Dạ Kỳ Phụ Dị ngực. Vô dụng. Mị Dạ Kỳ Phụ Dị hai mắt vô thần, cười khổ lắc đầu. Nếu như có cơ hội, ta sẽ hỗ trợ. Diệp Thanh không có đem lại nói đầy, cũng không có muốn khối này bảo thạch. Dù sao mình căn bản là không biết muội muội của hắn ở nơi nào, lại nói thế nào đi cứu nàng. Mị Dạ Kỳ Phụ Dị cưỡng để lấy cuối cùng một hơi, đem vợ giặt đem cứ thế mà đút cho Diệp Thanh về sau, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Giới. Nhìn qua mất đi sinh mệnh khí tức chủ nhân, vợ là Di Kèn nghẹn ngào khóc giống. Toàn thân bạo phát đi ra liệt diễm hóa thành màu đỏ thủy triều, đem Diệp Thanh cùng gã đệ và xung kích đến liên tục lui lại. Khô khụt. Diệp Thanh che miệng lui lại, hắn ở đây chậm trễ thời gian rất lâu. Không biết lúc nào, tại hẻm nhỏ cuối cùng xuất hiện một vị không đầu nữ nhân. Mặc dù biết cái này không đầu nữ nhân là hệ của sự bộ kệ mẩn huyền hóa ra đến, nhưng Diệp Thanh vẫn là nhịn không được nổi lên cả người nổi da gà. Đối Ấn Thơ Mạ Vệ cùng gật lệ khoát tay nào nói, giả thần giả quỷ, giao cho các ngươi hai, đi cho ta gặp nó. À đúng lúc, Ấn Thơ Mạ Vệ cùng gật lệ lập tức lĩnh mệnh, nên ngang hướng nó đi đến. Đối phương loại này chiêu số đối phó sợ hãi quỷ nhân loại còn có thể có hiệu quả, nhưng là đối bộ kệ mẩn đến nói liền không có mãnh liệt như vậy dùng. Nhìn xem thương tâm gần chết Vỡ Lạ Dị Kèn, Diệp Thanh ăn đuổi, đem hắn hỏa táng đi, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị hệ của sự bộ kệ mẩn ô nhiễm. Vỡ Lạ Dị Kèn mặc dù không có phản ứng Diệp Thanh, bất quá vẫn là đốt lên liệt diễm, bao trùm Mị Dạ Kỷ Phụ Dị thi thể. Một lát sau, một trận gió nhẹ mang qua, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đống màu trắng xương cặn bã. Diệp Thanh đem vỡ giặt đem nhét vào trong túi, cầm không hộp trang một chút, dự định nếu là có cơ hội cứu mọ gì qua Mị Nạ cô lời nói, cũng coi như để nàng lưu cái kỷ niệm. Giới. Nhìn qua trên đất vật tàn lưu, Vỡ Lạ Dị Kèn tiếp tục gia tăng hỏa diễm, cho đến tiêu đốt trống không. Cuối cùng lưu luyến mắt nhìn tại chỗ, Vỡ Lạ Dị Kèn cầm lấy 6 viên bộ kệ bản, mấy cái bật lên sở gian liền biến mất tại trong màn đêm. Làm sao còn thừa lại một viên? Nhìn xem trên mặt đất còn để lại một viên bộ kệ bản, Diệp Thanh chợt nhớ tới mặt thẻo cuối cùng câu nói kia, ở trong lòng cũng có điểm suy đoán. Không có đoán sai nơi này hẳn là một con cuộc phải ịn, chuyên môn tại chạy trốn thời điểm thả ịn tợ lọ xì ở điểm hộ, đây cũng là EG tổ chức quen dùng mạnh khỏe. Vẫn là viên hắc cầu, thật có tiền. Diệp Thanh nhặt lên lắc lắc, trầm tư một lát không có lựa chọn bứt bỏ, mà là đem nó thu nhỏ đeo ở hông, nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Ai? Nhìn trên mặt đất cháy đen hình người ấn ký, Diệp Thanh trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nghĩ không ra bạn học ngày xưa, vậy mà tại hôm nay âm dương lượng cách. Nơi xa, Ấn Thơ Mạ Vệ cùng gật lễ ngay tại đùa bỡn một con gật ly, lúc này đã bị tàn phá được không còn hình dáng. Có thể tìm tới trước đó hai người kia sao? Diệp Thanh còn nhớ kỹ mặt thẹo trên người sờ một dốc, quả quyết sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lần này gật lệ dẫn đầu gật gật đầu, trước mắt hai người kia mặc dù tại hai cái phương hướng, nhưng hắn vẫn có thể ngửi được mùi của bọn họ. Diệp Thanh thỏa mãn sờ sờ gật lệ đầu to, quả nhiên cá mập khíu giác không phải đóng. Có câu nói rất hay, quả hồng chọn trước mềm bót. Có gã đệ vật tệ lẹ vào tại đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm liền bị Ấn Thơ Mạ Vệ một quyền mất mạng. Tiếp tục kế tiếp, Diệp Thanh tại xác nhận đối phương triệt để tử vong về sau, mới khiến cho gật lệ tiếp tục dẫn đường. Gật lệ hết sức hưng phấn, dĩ vãng chính mình cũng là đánh xì dầu tồn tại, không nghĩ tới còn có thể có dẫn đầu dẫn đường một ngày. Ấn Thơ Mạ Vệ hơi không kiên nhẫn đá gật lệ một ước, để hắn nắm chặt chút thời gian đường mục đích. Kẹt. Gật lệ quay đầu tắt tới, bất quá Ấn Thơ Mạ Vệ thu chân quá nhanh, cho nên cũng không có cản đến. Nghĩ đến trước đó đầu kia mỉ tợ tỷ hệ nạ, gã đệ có chống lên vòng bảo hộ che đậy lại đại gia mùi. Liên tục mấy lần tệ lẹ con, lại rẽ qua mấy vòng, xuyên qua thương nghiệp đường phố thời điểm, gật lệ rốt cuộc tỏ vẻ tới địa phương. Đây là một chỗ thi công đất trống, khắp nơi có thể thấy được thô to xi măng cái ống cùng bức bỏ tấm ván gỗ. Nam. 6 con gật lì ở giữa không trung chẳng có mục đích dù tinh hồng hai mắt ý đồ có thể tìm kiếm được lạc đàn nhà huấn luyện. Mại, gã đệ gọi đã cảm ứng được mặt theo vị trí, đưa tay chỉ 10 mét bên ngoài một cái chỗ ngặt. Diệp Thanh cho gã đệ và cùng Infer mạ vẽ một ánh mắt, để bọn hắn một hồi phối hợp hành động, tranh thủ trong nháy mắt tiêu diệt hắn. Mặt thẻo chính mang theo mỉ tợ tỷ hệ nạ tại trên đất trống tìm đòi, hắn tại EZ tổ chức xử lý nhiều năm, có thể sống đến hiện tại đều nhờ vào lấy chính mình đầu góc linh hoạt. Đối với phía trên phái hạ nhiệm vụ, hắn tổng kết kinh nghiệm chính là có thể mò cá liền tận lực đi mò cá, không đáng đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Chờ thêm mặt những tiểu đội trưởng kia chết hết về sau, chính mình tự nhiên có thể nương tựa theo có tư lịch đến thượng vị. Hắn cẩn thận ẩn giấu đi chính mình thân ảnh, điêu lên một điếu thuốc ngon lành là hít một hơi, để mỉ tợ tỷ hệ nạ chú ý động tĩnh xung quanh. Chương 309, đều là ta chương 309, đều là ta go. Mỉ tợ tỷ hệ nạ có chút bất an, thời gian dài bồi dưỡng được đến cảm giác nguy cơ để hắn có chút nôn nóng không thôi. Chuyện gì xảy ra? Là mỉ tợ tỷ hệ nạ lao cộng tác, mặt theo tự nhiên rõ ràng lao hỏa kế nghĩ biểu đạt ý tứ. Bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng lúc, liền phát hiện bên người nguyên bản không có một hai địa phương, đột nhiên xuất hiện một vị thanh niên cùng bà con cổ kẻ mẫn. Go. Bị tợ tỷ hệ nạ đệ nhất giờ hóa giờ bóc anh, sóng âm gây nên không khí chấn động, cấp tốc hướng chung quanh quyết tán. Diệp Thanh không nghĩ tới đối phương vậy mà cẩn thận như vậy, rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục để gạ đệ và sử dụng tệ lẹ bọn. Chờ Diệp Thanh ánh mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, liền thấy mặt thẻo kia không dám tin ánh mắt. Tiếp lấy lôi quang chớp động, ỉn thở mạ vẽ căn bản là không có cho hắn cơ hội phản ứng, chuẩn bị trực tiếp một quyền đem hắn oanh sát. Hảo hán tha mạng. Mặt thẻo khẩn trương, sắc mặt hốt hoảng hô. Ỉn thở mạ vẽ hóa quyền bị trường, một thanh bóp lấy mặt thẻo cổ, cam đoan có chút dị động liền sẽ bóp chết hắn. Nói. Diệp Thanh cho ỉn thở mạ vẽ một ánh mắt, ra hiệu hắn làm rất tốt, bình thường phim truyền hình không chấm nhịn. Mặt thẻo đội và nói, trên người ta có một kiện bả bối, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể lập tức cho ngươi. Ô. Bị tợ tỷ hệ nạ ở một bên nghe răng trợn mắt, nhìn thấy chủ nhân bị đối phương áp chế, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thanh lườm hắn một cái, ngớ ngẩn, giết ngươi, đồ vật không như thường là ta sao? Cái này. Mặt thẻo sau khi nghe xong lập tức liền động, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Rắc. Ỉn thở mạ vẽ trên tay ra sức, yếu ớt cái cổ lập tức bị cắt đứt. Nhìn xem hắn kia mở mịt ánh mắt, Diệp Thanh nghĩ thầm đau này mặt thẻo khả năng đến chết đều không nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện. Go. Bị tợ tỷ hệ nạ nhảy lên sợ tợ lạt phỉn ở tắc, bất quá hắn cũng không có nhào lên, ngược lại nhanh chóng hướng phương xa chạy trốn. Thật sự là thai vạ đến nơi riêng phần mình bay thôi. Bị tợ tỷ hệ nạ cái này một đợt thao tác để Diệp Thanh nhìn sức sở, xem ra bình thường bọn hắn quan hệ cũng là mặt cùng lòng bất hòa. Giữa không chung hai con gạt ly nghe tiếng mà động, nhìn xem Diệp Thanh khối này tươi ngon thịt mỡ, hét quái dị đáp xuống. Mạ. Gà đệ vội đưa tay dương lên, thần đỡ tuần trong nháy mắt liền siêu độ cái này hai con pháo hồi gạt ly. Sợ mút dốc, tìm được. Lục lọi hết mặt theo túi, rốt cuộc tại hắn trong túi quần tìm được khối này màu vàng nham thạch. Giao cho ngươi, hảo hảo dùng. Diệp Thanh bức cho gạt lệ, muốn nhìn một chút hắn có thể đem khối này nham thạch giấu ở nơi nào. Gạt lệ quả nhiên không có phụ lòng Diệp Thanh kỳ vọng, mở ra miệng rộng trực tiếp đem sợ mút dốc nuốt vào trong bụng. Kẹt. Gạt lệ chép miệng một cái, nắm tay luồn vào miệng bên trong loại bỏ xỉa răng, cảm giác khối nham thạch này cũng không làm sao mỹ vị. Lần này thao tác thấy Diệp Thanh tê cả da đầu. Lập tức xem xét gật lệ tư liệu, tại phát hiện xác thực beo lên về sau mới thở phào nhẹ nhõm. OMG, ra ra, bọn họ làm sao còn không tăng ra, ta bổ kẻ mẩn đều không có thể lực. Triệu Tử Nhiên ôm giờ dạ gồn, bất đắc dĩ hướng lao ra từ khóc lóc kể lệ. Lôi. Đổi. Diệp Vân Âm chỉ huy giặc cụ không ngừng phóng thích thân nở tuần, bất quá nhìn giặc cụ dáng vẻ, cũng nhanh đến đạt cực hạn. Vương Diệu mẹ nước mắt rơi như mưa, bên người trừ gã đệ và cùng bờ la xì bên ngoài, cái khác bổ kẻ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu. Giống. Giờ dạ gỗ nặng bị ba viên xạ đảo bạn đập không ngừng lùi lại, kịch liệt tiếng thở dốc tỏ vẻ hắn tình trạng cũng không thế nào tốt. Điện thoại vẫn là không có tín hiệu. Diệp mẹ bị một đám lấy hạt dùng cầm đầu bổ kẹ mẩn vây vào giữa, cầm điện thoại bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục kiên trì. Lao ra tử cao mày, theo lý thuyết nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, cục trị an cùng liên minh không có khả năng không biết. Nếu qua lâu như vậy chi viện còn chưa tới, vậy đã nói rõ căn bản cũng không có chi viện. Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng hắn cũng không dám nói thẳng ra, nếu không đại ra một điểm cuối cùng tín niệm cũng sẽ tiêu tán. Bao phủ tại Sơn Hải thành phố vòng xoáy màu tím không ngừng xoay tròn, đại lượng hệ của sắp bộ kẹ mẩn liên tục không ngừng tuôn ra, cả tòa thành thị một mảnh bị khóc sói gạo. Hiện tại đã là dạng sáng 3 điểm, rất nhiều thị dân mặc dù buồn ngủ không được, nhưng lại không dám vào ngủ, chỉ sợ những cái kia có thể xuyên tường hệ của sắp bộ kẹ mẩn trong ngộng giết chết chính mình. Long sứ điều khiển lấy giờ dạ gỗ nạch mấy lần xông lên không trung, bất quá mỗi một lần đều bị đại lượng hệ của sắp bộ kẹ mẩn ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần vòng xoáy trung tâm. Đáng chết. Long sứ nắm chặt nắm đấm, bởi vì đây là Ghost lần thứ nhất giáng lâm hiện thực, cho nên đại gia căn bản không có ứng đối kinh nghiệm. Hiện tại mảnh này tự sắc mê vụ đem ngoại giới chi viện chặt đứt, Sơn Hải thành phố chỉ có thể dựa vào hiện có lực lượng tự cứu. Phía trên cho mệnh lệnh chính là thủ vững, chính là lại không biết muốn thủ vững bao lâu. Sơn Hải thành phố trên bầu trời xuất hiện một mảnh cự ảnh, dài mấy chục mét thân thể hoành không xuất hiện, mang theo cương phòng, đem mặt đường thượng hoa cỏ cây cối thổi đến hoa hoa tác hưởng. Cái này cự ảnh lập tức bị cục trị an bắt được, Vương cục trưởng nhìn xem máy chiếu phía trên biểu hiện cự ảnh có chút đau đầu. Xem ra hẳn là một con dở dạ gỗ nạch, bất quá loại này hình thể. Nói chuyện chính là Sơn Hải thành phố nhà huấn luyện hiệp hội hội trưởng Trương Nam, cũng là một tên thực lực cường đại chuẩn thiên vương. Vương cục trưởng cảm giác sọ não của mình đều muốn nổ, ai, lúc trước đến một con sệ dạ ổ dạ, hiện tại lại xuất hiện bị này. Được rồi, vẫn là bẩm báo cho Long Sứ đi. Ừm. Trương Nam gật đầu đồng ý, loại này cấp bậc bộ kẹ mẩn, rõ ràng đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Vương cục trưởng quay đầu lại hỏi nói, Long Đằng khu biệt thự thế nào rồi? Một tên thông tín viên lập tức báo cáo, nguyên bản tại khu biệt thự tuần tra nhân viên cứu viện, trước mắt đã đến số 6 biệt thự bên ngoài. Bất quá tình huống bên trong có chút hỏng bét, trong lúc nhất thời cũng không thể phá vây đi vào. Bất quá từ trước mắt đến xem, bên trong hẳn là không có việc gì, có một vị trí ít chuẩn thiên vương thực lực nhà huấn luyện tại chống đỡ, những bộ kệ mẩn đó trong lúc nhất thời cũng không cách nào xông đi vào. Chuẩn thiên vương? Trương Nham hơi kinh ngạc, lúc nào Sơn Hải thành phố lại tới một tên chuẩn thiên vương nhà huấn luyện rồi? Vương cục trưởng biết Diệp Thanh Gia một ít chuyện, biết bị lao ra kia đến Sơn Hải thành phố. Trước đó để người nhà đi Diệp Thanh Gia cũng là chủ ý của mình, nghĩ đến có vị kia tại, cho nên hắn mới không có đặc biệt sốt ruột. Mệnh lệnh đội tuần tra viên rút lui số 6 biệt thự. Vương cục trưởng biết trên lệnh của song phương, đội tuần tra đi cũng là không công chịu chết. To lớn giờ dạ gỗ nặc nương tựa theo mạnh mẽ tố chất thân thể tại Sơn Hải thành phố trên không mạnh mẽ đâm tới, những cái kia giải rác hệ của sản phẩm kẹ mẩn đối với hắn căn bản sinh ra không được uy hiếp. Bởi vì Diệp Thanh mùi khi có khi không, cho nên to lớn giờ dạ gỗ nặc ở trên bầu trời xoay quanh tầm bài vòng, mới xác định hắn vị trí. Vâng. To lớn giờ dạ gỗ nặc nặng nề thân thể chậm rãi đáp xuống trên đất trống, vỗ cánh mang theo gió lốc đem chung quanh tạm vật thổi đến bay múa đầy trời. Hắn nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút đồng bạn của mình ở nơi nào. Ý theo hắn ý nghĩ, nếu Diệp Thanh triệu hoán chính mình, vậy khẳng định là tìm tới chính mình đồng bạn, kém nhất cũng là có trọng yếu manh mối. Chương 310, Biệt Khuất Vương Diệu chương 310, Biệt Khuất Vương Diệu càng đi suy nghĩ sâu xa to lớn giờ dạ gỗ nặc liền càng hưng phấn, thậm chí muốn đem Diệp Thanh bế lên tới thân lên mấy ngụm. Đã lâu không gặp. Nói thật Diệp Thanh tại nhìn thấy to lớn giờ dạ gỗ nặc thời điểm, vẫn còn có chút lúng túng. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt chẳng những không phải trợ giúp hiệp tình hẹn hắn, ngược lại là cần người ta tới chính trợ giúp hiệp tình hẹn. Nhìn cái này cao mấy chục mét to lớn ra hỏa, gã đệ và cùng Infer mạ vẻ còn dễ nói, dù sao lấy trước gặp qua, nhưng là gật lệ coi như kinh ngạc đến ngây người. Tấm kia được đại đại miệng, suýt nữa đều quên nhắm lại. Ô, to lớn giờ dạ gỗ nặc túi đầu mắt nhìn Diệp Thanh, kia mê mang ánh mắt tựa như là đang nói huynh đệ của ta ở nơi nào đâu. Diệp Thanh cười xấu hổ cười, chỉ vào đỉnh đầu vòng xoáy màu tím giải thích nói, ta chỗ này gặp điểm phiền phức, không biết có thể hay không mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ, đến nỗi đồng bạn của ngươi, ta tạm thời còn không có tìm tới. Ô, hiểu rõ đến Diệp Thanh không phải là bởi vì tìm được cái khác đồng bạn mới triệu hoán chính mình, to lớn giờ dạ gỗ nặc mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá để ý dù sao mình đã tìm kiếm thật lâu, cũng không quan tâm chờ lâu một chút thời gian. Mặt khác, nếu người ta đều giúp mình, vậy mình giúp hắn một chút cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Quá tốt rồi. Nhìn thấy to lớn giờ dạ gỗ nặc không cùng chính mình so đo, Diệp Thanh lập tức để tất cả mọi người leo đến trên lưng của hắn, hướng trong nhà bay đi. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, mười mấy con hệ của sắp bộ kệ mẩn bút khói lên từ trên không trung rơi xuống. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vòng xoáy màu tím bên trong có một con dở dạ gỗ nặc ngay tại đại sát tứ phương, phàm là tới gần hắn bộ kệ mẩn tất cả đều tại nửa đường hóa thành cho bụi. Long sứ, toàn bộ Sơn Hải thành phố có dở dạ gỗ nặc, đồng thời có loại thực lực này người cũng chỉ có hắn. Ngay tại Diệp Thanh do dự muốn hay không đi giúp hắn một tay thời điểm, phát hiện to lớn dở dạ gỗ nặc đã bay đến nhà mình trên không. Diệp Thanh gọi thẳng 666, loại này tốc độ phi hành thật sự là đóng mũ. Đây đều là thứ quỷ gì? Khi nhìn thấy vô số gật lì chờ bộ kệ mẩn vây quanh mình ra thời điểm, Diệp Thanh lúc này liền khiếp sợ. Nhà mình có người làm người người đoán trách chuyện sao? Giống. To lớn giờ dạ gỗ nặc ở giữa không trung cuồng hống, bao tố gió xoáy lên, vô số từ khí thể tạo thành hệ của sắp bộ kẹm mẩn, từng cái bị thổi bay hở lùn ra ngoài. Công kích còn chưa kết thúc, to lớn giờ dạ gỗ nặc đỉnh đầu hai cây xúc tu hơi rung nhẹ, màu vàng mang theo hủy diệt năng lượng lôi đình ở giữa không trung xen lẫn, hóa thành một mảnh lôi điện thần đỡ lưới lớn trong nháy mắt liền đem một mảng lớn hệ của sắp bộ kẹm mẩn siêu độ. Đây là. Lão gia tử từ khẽ hở thật lớn trông được đến một con khoảng chừng 6 tầng lầu cao giờ dạ gỗ nặc, kém chút bị dọa đến ngất đi tại chỗ. Biểu đệ. Triệu Tử Nhiên đôi mắt nhấp nhọn, liếc mắt liền thấy to lớn dở dạ gỗ nặc trên đầu vai Diệp Thanh. Còn lại hệ của sắp bộ kệ mẩn mặc dù đạt được mệnh lệnh, nhưng bọn hắn cũng không phải đồ đần. Tại loại này chênh lệch cực lớn trước mặt, không có một cái muốn đi lên muốn chết. Lại thêm U Linh thiếu nữ đã rời đi, bọn họ tại trả giá thương vòng to lớn sau cũng cấp tốc rút lui. Diệp Thanh không có để to lớn dở dạ gỗ nặc đuổi theo bọn hắn, dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là muốn bảo vệ tốt người nhà. Diệp Thanh, ngươi muốn cứu Vương Diệu nha. Vương Diệu mẹ bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa nhìn qua Diệp Thanh. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, Diệp Thanh lập tức ý thức về đến trong nhà thật xảy ra chuyện. Bởi vì trong nhà quá nhỏ, cho nên Diệp Thanh chỉ có thể trước hết để cho to lớn dở dạ gỗ nặc tại trên đường phố đợi chờ mình. Để gã đệ vội mang theo chính mình bay xuống, nghĩ trước hỏi thăm tình hình bên dưới huống. Biểu đệ ngươi chính là ta chúa cứu thế a, ngươi không về nữa chúng ta đều muốn cho án quỷ. Triệu Tử Nhiên lần này là thật bị hù dọa, không phải người trong cuộc căn bản trải nghiệm không đến trong lòng đến tuột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Diệp Thanh lơ ngơ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, chuyện gì xảy ra, các ngươi từng bước từ từ nói. Lão gia tử trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn đầu tiên là mắt nhìn to lớn dở dạ gỗ nặc, sau đó mới quay về Diệp Thanh nói, Vương Diệu bị một vị nữ ưu linh bắt đi, nghe giữa các nàng đối thoại, giống như trước kia liền nhận biết. Nữ ưu linh? Diệp Thanh khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến trước đó Nam Sâm hẻm nhỏ chuyện. Thiếu nữ kia cũng xác thực có được mở ra cùng đóng lại của sức thông đạo năng lực, chẳng lẽ chàng thai nạn này chính là nàng đưa tới? Diệp Thanh trầm tư một lát hỏi, cô bé kia có phải hay không áo choàng tóc ngắn, Tề Lưu Hải? Diệp mẹ đỡ dậy gần như tê liệt khuê mật đội vàng trả lời, ừm, giống như đúng là, làm sao, nhi tử ngươi cũng đã gặp. Diệp Thanh an ủi, Vương Di ngươi trước không nên gấp gáp, thiếu nữ kia U Linh muốn tìm người kỳ thật không phải Vương Diệu, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì. Lúc trước U Linh thiếu nữ tìm Vương Diệu đưa tin, chắc hẳn lần này cũng hẳn là muốn lợi dụng Vương Diệu tìm tới tên kia gọi là Trương Tử Nhân hộ lâm viên. Dù sao có lần trước đưa tin kinh nghiệm, Vương Diệu lần này khẳng định biết hắn ở nơi nào, cái này cũng có thể chính là U Linh thiếu nữ bắt đi Vương Diệu mục đích cuối cùng nhất. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi ra xem một chút. Giờ Dạ Gỗ này ngươi giúp ta chăm sóc một chút trong nhà. Chỉ cần có to lớn Giờ Dạ Gỗ này tại, Diệp Thanh tin tưởng coi như không thể đánh bại nữ U Linh, cái kia cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần có thể giúp nàng tìm tới khi còn sống người yêu, hẳn là liền không sao. Ông ao. To lớn Giờ Dạ Gỗ này gãi đầu một cái, có chút lo lắng mà nhìn xem Diệp Thanh, dù sao tiểu tử này còn muốn chính trợ giúp tình hẹn tìm kiếm đồng bạn đâu, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Diệp Thanh biết hắn ý tứ, ta không có việc gì, nếu là thật có tình huống ta sẽ dùng cái còi xương kêu gọi ngươi. Nghe được Diệp Thanh trả lời chắc chắn như thế, to lớn Giờ Dạ Gỗ này gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu Vương Diệu. Vương Diệu mẹ nắm lấy Diệp Thanh ống tay áo, không ngừng mà khẩn cầu. Diệp Thanh nặng nề mà gật đầu, yên tâm, ta đi trước, các ngươi đại gia cẩn thận. Đạt được Diệp Thanh hứa hẹn, Vương Diệu mẹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua trên đường phố kia chỉ to lớn Giờ Dạ Gỗ này, bọn họ trong lòng rốt cuộc cá ổn xuống dưới. Cẩn thận. Lão gia tử vỗ vỗ Diệp Thanh bà bay, chỉ cảm thấy đứa cháu ngoại này hắn hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu. Vừa rồi từ đồ giám thượng đạt được phản hồi tin tức, đầu này to lớn Giờ Dạ Gỗ này thực lực cơ hồ so ra mà vượt những cái kia cường lực cấp 2 thần. Ô, to lớn Giờ Dạ Gỗ này ngồi xổm ở bên ngoài biệt thự trên đường phố, gãi đầu có chút xấu hổ. Mỗi lần hắn chỉ cần đi vào thành thị bên trong, những người khác nhìn thấy hắn đều là cái phản ứng này, cho nên phần lớn thời giờ hắn đều thích ở trên biển sinh hoạt. Chúng ta đi cục trị an. Dựa theo Diệp Thanh đối Vương Diệu hiểu rõ, nếu như không có đoán sai ra hỏa này khẳng định sẽ đem Vũ Linh thiếu nữ dẫn tới Hắc Nham Sơn đến kéo dài thời gian, cho nên chính mình cần phải làm là trước một bước xác nhận Trương Tử Nhân vị trí. Ngẩng đầu ngắm nhìn vòng xoáy màu tím, nơi đó vẫn tại không ngừng tuôn ra hệ của sập bộ kẻ mẩn. Nếu như không đem cái này thông đạo đóng lại, như vậy chàng tai nạn này liền sẽ không kết thúc. Một chỗ không người trên đường phố, mờ nhạt ánh đèn lấp loé không yên, bốn phía đều là các loại kỹ năng tiếng nổ. Ầm. Cọ phẩy gì cứ sờ mở ra, bị bao khỏa thành mụn mị Vương Diệu ở bên trong kịch liệt dây rồi lấy. Chương 311, chia binh hai đường chương 311, chia binh hai đường Ú Linh thiếu nữ hỏi, hắn ở đâu? Ô ô ô ô. Vương Diệu đưa cổ không ngừng dãy rủa, nghĩ thầm lão nhân gia ngài muốn để ta nói chuyện, ngược lại là trước cho ta mở trời a. Dường như nghe được Vương Diệu tiếng lòng, Ú Linh thiếu nữ nâng lên tay nhỏ phất phất tay. Cọ phẩy gì cứ sờ hắc hắc cười quá dị, những cái kia quấn quanh cuộn sở chít trên người Vương Diệu cùng trên mặt màu trắng vàng băng vải chậm rãi bung ra. Mẹ. Mới từ băng vải bên trong giải thoát đi ra, Vương Diệu va một tiếng nôn đầy đất. Cọ phẩy gì cứ sờ bên trong cùng băng vải thượng hương vị, vậy đơn giản có thể dùng năm 1982 hố phân để hình dung. Người cái tên này băng vải chẳng lẽ là lao nại nại vải quấn chân sao? Không có việc gì không tắm rửa sao? Đây đều là thứ gì nát vị? Ồ. Hoa. Cọ phẩy gì cứ sờ nghe vậy giận dữ, nghĩ không ra tiểu tử đáng chết này cũng dám ghét bỏ chính mình. Mang ta tìm tới hắn. Tiểu nữ Hải không có nhiều lời, như lô đen hai mắt thẳng vào nhìn xem Vương Diệu. Được a, ngươi nói một chút, liền chút chuyện này còn dùng bắt cóc ta? Có chuyện gì không thể hào hào thương lượng? Chẳng lẽ ta không phải vẫn luôn tại trợ giúp tìm hẹn người sao? Đã biết U Linh thiếu nữ dụ ý, Vương Diệu ngược lại không có như vậy sợ, cố giả bộ lấy chấn định thuận miệng nói hiệu nói vừa. Mượn cơ hội nói chuyện, Vương Diệu vụng trộm đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh lạn vĩ lâu, chung quanh mấy chục con bộ kẹ mẩn mở to tinh hồng hai mắt đang theo dõi hắn. Thân là cục trị an cục trưởng con trai, hắn tự nhiên biết hộ lâm viên hiện tại khẳng định bị thống nhất phân phối nhiệm vụ, cho nên muốn tìm được hắn vậy thì nhất định phải muốn đi cục trị an hỏi thăm. Bất quá trước mắt thiếu nữ kinh khủng như vậy, cứ như vậy mang theo nàng đi cục trị an lời nói, cục trị an có thể hay không cũng luôn hăm rồi. Đi qua suy nghĩ sâu xa, Vương Diệu quyết định trước mang theo nàng đi Hắc Nham Sơn kéo dài thời gian. Trước đó khu biệt thự náo ra như vậy động tĩnh lớn, cục trị an không có khả năng không biết. Nói không chừng bọn hắn lúc này đã đang thảo luận ứng đối ra sao tiểu nữ hài này, mình bây giờ chỉ cần phụ trách kiểm chân nàng liền tốt. Đi thôi. Tiểu nữ hài lơ lửng mà lên, mang theo nàng U Linh bộ đội hướng về Hắc Nham Sơn phương hướng lướt tới. Trên đường đi lờ mờ tiến lên, nếu như lại phối hợp kèn sona độc đấu, kia thỏa thỏa chính là âm binh quá cảnh. Trung quanh nơi ở cư xá đều đem màn cửa gắt gao ngăn trở, ngồi tại ôm chính mình bộ kệ mẩn cầu nguyện đừng có U Linh tìm đến mình. Trên đường phố, bốn con lì tuyệt vây tại một chỗ, đỉnh đầu nến kịch liệt thiêu đốt. Ngọn nến trên thân thể, một cái miệng nhỏ tại bẹp bẹp nhai lấy cái gì. Tại trong bọn hắn, một cái hơn 20 tuổi nhà huấn luyện nằm ở nơi đó. Từ tái nhợt sắc mặt cùng khuyết tán trong con mắt, không khó coi ra hắn đã hy sinh. Loại tình huống này tại thành thị các ngõ ngách bên trong không ngừng phát sinh. Theo vòng xoáy bên trong không ngừng tuân ra hệ của sập bộ kệ mẩn, cứ kéo dài tình huống như thế, dần dần Sơn Hải thành phố bên trong nhà huấn luyện đã không đủ dùng. Một vị thiếu niên tóc bạc từ bên đường xuất hiện, bên cạnh hắn đi theo năm con hệ của sập bộ kệ mẩn cùng một con hình thể khổng lồ sờ nọ lạc. Thiếu niên kiệm lời ít nói, trung quanh quỷ khí âm trầm. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng sẽ trợ giúp hấp tính hẹn cái khác nhà huấn luyện, nếu không tất cả mọi người muốn coi hắn là thành U Linh. Sơn Hải thành phố thật đúng là một khối bảo địa. Triệu Linh tự lẩm bẩm, hướng về lúc trước nam sâm hẻm nhỏ đi đến. Thành phố cục trị an. Một hàng ạt cả nhìn đem cục trị an cửa chính vây chật như nêm cối. Thủ hộ tại cửa hải thượng trị an viên xa xa liền thấy Diệp Thanh cùng gã đệ vào chính chạy nhanh đến. Mời phía trước nhà huấn luyện dừng lại, tiếp nhận kiểm tra, tiếp nhận kiểm tra. Diệp Thanh mang theo gã đệ vội dừng ở cửa hải bên ngoài, muốn hướng cục trị an bên trong đi đến. Chờ một chút, ngươi là cái gì người? Tới tìm ai? thủ hộ tại cửa ra vào cảnh vệ lập tức chặn đường, đồng thời dùng đối bộ đàm kêu gọi chi viện. Diệp Thanh nhanh chóng nói, tìm các ngươi cục trưởng, ta gọi Diệp Thanh. Diệp Thanh. Nghe được cái tên này, cảnh vệ bừng tỉnh đại ngộ, cầm lấy đối nói lập tức thông báo quá khứ. Muốn nói gần nhất Sơn Hải thành phố nổi danh nhất nhà huấn luyện không ai qua được Diệp Thanh. Ai cũng biết, tiểu tử này gần nhất không biết đi cái gì vận khí cứ chó, vậy mà thu được quán quân tự mình viết tay cờ thưởng, trong lúc nhất thời có thể nói là phong quang vô hạn. Vương cục trưởng không hổ là sấm rền gió cuốn, lập tức đi ra hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Trong nhà không có việc gì rồi? Con trai của ngươi bị nữ quỷ bắt cóc tống tiền. Diệp Thanh đâu còn có thời gian cùng hắn giải thích, trực tiếp ném ra một cái vương nổ. Cái gì? Bị nữ quỷ bắt cóc rồi? Nhìn thấy Diệp Thanh, Vương cục trưởng vốn cho rằng là sự tình trong nhà đã giải quyết, nhưng không nghĩ tới đối phương trực tiếp mang đến cho mình một cái như thế kích thích tin tức. Ừm. Diệp Thanh gật gật đầu, đem ban đầu nam xâm hẻm nhỏ chuyện lạ từ đầu chí cuối nhanh chóng nói một lần, đồng thời hỏi thăm lúc trước vị kia hộ lâm viên trương tử nhân vị trí chỗ ở hóa ra là như vậy. Vương cục trưởng trầm tư một lát, bây giờ mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lấy ra bộ đàm hỏi thăm trương tử nhân vị trí, để người lập tức cho hắn triệu hồi tới. Diệp Thanh đâu chịu ở đây làm trở lấy, trực tiếp đề nghị, Vương thúc, ngươi nói cho ta vị trí ta trực tiếp đi đón hắn, ta sợ trở về trên đường tái xuất biến cố gì. Ngươi đi đón hắn. Vương cục trưởng từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thanh, cho đến lúc này hắn mới phát hiện, Diệp Thanh toàn thân tản ra mịt mờ bừng sáng, những cái kia sương mù tím căn bản là vô pháp tới gần hắn. Cũng được. Vương cục trưởng biết thời gian khẩn cấp, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Hắn trong lòng biết Diệp Thanh nói rất có đạo lý, cái này vạn nhất trên đường trở về lại phát sinh chút gì ngoài ý muốn, kia chính mình con trai không phải cũng đi theo lệnh rồi. Vương cục trưởng đề nghị, nếu không, ta lại phái một cao thủ đi theo ngươi đi. Diệp Thanh lắc đầu, không cần, gã đệ có thể lẹ hoặc rất nhanh, nhiều người ngược lại sẽ liên lụy tốc độ của chúng ta. Được. Thấy Diệp Thanh sớm có dự định, Vương cục trưởng cũng không tiếp tục khuyên. Theo mệnh lệnh truyền đạt, chẳng mấy chốc đối nói bên trong truyền đến tin tức. Trương tử nhân bị phân công đến 131 tiểu đội, trước mắt tại Tân Hải đường cùng Kim Khê đường giao nhau miệng. Đạt được chính xác địa chỉ, Diệp Thanh lập tức mang theo gã đệ vội biến mất tại chỗ, mấy cái thời gian lập loè liền biến mất tại cuối ngã tư đường. Ai? Vương cục trưởng thở dài, có chút bất an nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến một cái hình tượng, biểu hiện Diệp Thanh ra trên đường phố xuất hiện một con to lớn dở dạ gỗ nặng. Nhìn xem tin tức phía trên và số liệu, Vương cục trưởng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà còn giấu một lá bài tẩy như vậy. Ngay tại Diệp Thanh vừa rời đi không lâu, một thân lỗ rách trang, mặt mũi tràn đầy vết bẩn long sứ cũng cưỡi dở dạ gỗ nặng từ không trung hạ xuống. Hắn dở dạ gỗ nặng đồng dạng cũng là vết thương chồng chất, tại trong vết thương còn lưu lại từng tia xương độc. Thế nào rồi? Có biện pháp đóng lại gọt sứt thông đạo sao? Vương cục trưởng thấy này lập tức nên đón tiếp lấy, dặn dò chữa bệnh tiểu đội nắm chặt thời gian trị liệu. Mảnh này vòng xoáy màu tím chỉ dựa vào một mình ta không có khả năng tiến đánh đi vào, còn muốn tìm tới mở ra gọt sứt thông đạo đầu nguồn mới được. Long sứ nắm chặt lại nắm đấm, hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đúng là lực lượng của chính mình không đủ. Chương 312, kinh hiện ác mộng nhị tật mạ dở thần. Chương 312, kinh hiện ác mộng nhị tật mạ dở thần. Vương cục trưởng nghe xong, lập tức liền đem vừa rồi Diệp Thanh nói chuyện lại lần nữa miêu tả một lần, đồng thời còn cường điệu miêu tả kia chỉ to lớn dở dạ gỗ nặng. Còn có loại sự tình này. Long sứ khẽ nhíu mày, xê dạ ổ dạ, u linh tiểu nữ, to lớn dở dạ gỗ nặng. Hắn cảm giác sự kiện lần này càng ngày càng phức tạp, hậu kỳ có thể hay không lại xuất hiện những đồ vật khác cũng rất khó nói. Hiện tại đã là rạng sáng 5 giờ, theo lý thuyết mặt trời đã sớm nên như thường lệ dâng lên, bất quá bởi vì sương mù tím cùng vòng xoáy màu tím nguyên nhân, Sơn Hải thành phố vẫn là một mảnh bóng đêm. Ngao một đêm người đều nhịn không được bắt đầu lần lượt ngủ dẹt một ngày kinh hai Astonis để bọn hắn không ngừng mà lâm vào ác mộng nhị tật mạ giờ bên trong. Theo càng ngày càng nhiều người không chống đỡ được đánh tới buồn ngủ, cả tòa thành thị dần dần bao phủ lên vẻ lo lắng. Một mảnh to lớn cái bóng tại trên đường phố xuyên qua, một con người màu xanh làm tại cái bóng bên trong càng rõ ràng. Đây là cái gì? Như cũ tại trên đường phố chiến đấu nhà huấn luyện hai mặt nhìn nhau, không dám tin nhìn xem một màn này. Đạ cơ gì này? Đây là đạ cơ gì này? Thằng đến một vị trung niên há miệng run rẩy hô lên, đại gia mới đột nhiên nhớ tới đạ cơ gì này khủng bố. Ác mộng nhỉ tất mạ dở thần đến, chạy mau a, chạy mau, tuyệt đối không được ngủ dẹt, không muốn ngủ dẹt. Vô số người cuốn quýt thoát đi, bọn họ nhao nhao đánh thức mới vừa ngủ đồng bạn. Thanh âm gì? Diệp Thanh nhìn xem dưới chân điên cuồng chạy trốn đám người hơi nghi hoặc một chút, để gã đệ vội mang theo chính mình từ không trung bay xuống. Đạ cờ rỉa đến, ác mộng nhì tật mạ giờ thần đến rồi. Một đám người nổi điên dường như chạy trốn, dường như đạ cờ rỉa ngay tại sau lưng đuổi theo bọn hắn. Đến mức đó sao? Diệp Thanh cảm giác có chút im lặng. Đạ cờ rỉa ngoại hiệu mặc dù là ác mộng nhì tật mạ giờ thần, đồng thời cũng xác thực có để người làm ác mộng nhì tật mạ giờ lực lượng, nhưng là nó lại là một con tinh thần trọng nghĩa siêu cường mỹ thị cản bộ kẻ mẫn. Ban đầu ở bản điện ảnh bên trong, đạ cờ rỉa vì bảo hộ đại gia, bằng sức một mình đối kháng thời gian chi thần đi ổ gạ cùng không gian chi thần bạ kỳ ạ. Mặc dù cũng không có đánh thắng bọn chúng, nhưng cuối cùng thể sống chết bảo vệ cả tòa thành thị. Mà lại nó khiến mọi người lâm vào ác ngộng nhỉ tật mạ giờ bên trong cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải là bản ý của nó. Là bởi vì ác ngộng nhỉ tật mạ giờ nguyên nhân sao? Diệp Thanh cúi đầu không nói, hiện tại là dạng sáng 5 giờ, hẳn là có thật nhiều người không chống đỡ được buồn ngủ mà ngủ rét. Kinh nghiệm kinh khủng như vậy của sớm lớn, đêm nay thế tất sẽ có rất nhiều người làm lên ác ngộng nhỉ tật mạ giờ. Mà ác mộng nhỉ tật mạ giờ là đạ cờ giải vị ngon nhất đồ ăn, cho nên đem nó treo chọc qua đến cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá có một chút vẫn là muốn chú ý, nghe nói đạ cờ giải đang ăn uống ác mộng nhỉ tật mạ giờ thời điểm, nó lực lượng sẽ mất tự nhiên quyết tán, từ đó làm cho toàn thành người đều sẽ lâm vào không ngừng nghỉ trong cơn ác mộng. Diệp Thanh lắc đầu, hiện tại chính mình có thể quản không được những này, chỉ có thể gửi tin tức để người nhà tuyệt đối đừng ngủ, ít nhất phải chờ chính mình trở về, nếu không tại ác mộng nhị tật mạ giờ bên trong là thật sẽ chết người. Lần nào mình có thể chống cự ác mộng nhị tật mạ giờ thần lực lượng, chỉ có như vậy tài năng không lâm vào ác mộng nhị tật mạ giờ. Khuyên bảo xong người nhà, Diệp Thanh cùng gã đệ vội cùng nhau tiếp tục hướng về trường tử nhân vị trí bay đi. Dầm dầm sóng biển đập tại trên đá ngầm, kích thích tầng tầng bọt nước, tiếng phóng đãng không dứt bên hai. Tiểm hộ ta, tiểm hộ ta. Trương tử nhân chỉ huy ạt cạn nhìn hướng lên bầu trời phun ra liệt diễm, ngăn cản lấy hồn tờ tới gần. Một đoàn nghiệp lực cuồn phở xỉ ẩn từ đằng xa phong tới, phịch một tiếng đem cái này hồn tờ đánh bay ra ngoài. Sau một khắc gã đệ và cùng Diệp Thanh từ trên bầu trời hạ xuống. Trương tử nhân ở đây sao? Diệp Thanh nhìn xuống trước mặt mang theo đặc chế mặt nạ mấy người, mở miệng lớn tiếng hỏi. Tìm ta. Trương tử nhân sững sờ, bất quá rất nhanh liền hồi đáp, ta chính là Trương tử nhân, tiểu huynh đệ tìm ta có chuyện gì không? Còn nhớ ta không? Diệp Thanh rơi trên mặt đất, nhìn xem trước mặt tóc trắng xóa Trương tử nhân hỏi. Ngươi là? Ta nhớ được ngươi. Nhìn thấy vị thiếu niên này, Trương tử nhân nghĩ đến lúc trước giao giao lá thư này. Nhớ kỹ ta liền tốt, ta trước đem hắn mang đi. Diệp Thanh hướng gã đệ vội gật đầu, lập tức để nàng mang theo Trương tử nhân đằng không mà lên, sau đó hướng cục trị an bay đi. Người còn lại tắt tiếp tục chiến đấu, trước đó bọn hắn đã từ trong máy bộ đàm đạt được mệnh lệnh, cho nên đối với cái này cũng không có cái gì tò mò. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lần đầu kinh nghiệm tệ lẹ hoặc Trương tử nhân có chút không thích ứng. Hắn luốt luốt có chút mê mội cái chán, buồn bực hỏi. Còn tốt nơi này sương mù tím không tính quá nồng, cho nên đối tệ lẹ hoặc ảnh hưởng không lớn. Đi qua mấy lần tệ lẹ hoặc, rốt cuộc an toàn trở về cục trị an. Diệp Thanh lúc này mới hỏi, lúc trước bạn gái của ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Giao giao. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Trương tử nhân hai đầu lông mày có chút thống khổ, không rõ ràng Diệp Thanh vì sao lại nhắc lên cái đề tài này. Nhớ kỹ liền tốt. Diệp Thanh gật gật đầu, gãi đầu một cái bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Giao giao lại cho ngươi nhóm đưa tin sao? Trương tử nhân trong lòng có chỗ chờ mong, ôm thử một lần tâm thái hỏi. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn hắn thở dài, lần này không có để chúng ta đưa tin, nàng tự mình đến. Tự mình đến rồi? Không, cái này sao có thể? Trương tử nhân có chút khiếp sợ, sau đó là một trận cuồng hỉ. Hắn không có nghĩ lại một cái chết đã lâu người, vì cái gì còn biết tự mình đến đây, mà là tại vì sắp có thể nhìn thấy người yêu mà kinh hỉ. Một lát sau, Trương tử nhân tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn bao phủ trên bầu trời vòng xoáy màu tím, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ là? Diệp Thanh nói thẳng, không sai, ta hoài nghi ngươi bạn gái cũ cũng chính là giao giao. Nàng có mở ra cột sợi chi môn chìa khóa, đồng thời tại một loại nào đó điều kiện đạt thành thời điểm, có qua lại lượng giới năng lực. Trương tử nhân không dám tin lắc đầu, không có khả năng, giao giao làm sao lại có loại năng lực này? Diệp Thanh lập tức đánh gây hắn phỏng đoán, làm sao liền không có khả năng, ta nói thật cho ngươi biết, nàng đã đem huynh đệ của ta bắt đi, mục đích là cái gì ngươi khẳng định phi thường rõ ràng. Tìm ta? Trương tử nhân đầu óc hỗn loạn cực kỳ, bất quá vẫn là nghĩ đến mục đích của nàng. Có phải hay không tìm ngươi, đợi đến thời điểm liền rõ ràng. Kỳ thật Diệp Thanh trong lòng đối U Linh thiếu nữ mục đích sớm có suy đoán, bất quá hắn không biết Trương tử nhân là thế nào nghĩ, cho nên cũng không dám nói thẳng ra. Dù sao giao giao đã chết mấy chục năm, nếu như phải lập tức mang đi Trương tử nhân đi gọi theo nàng, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp nhận được. Diệp Thanh nhìn xem dưới mắt cục trị an, cùng thủ vệ lên tiếng chào liền trực tiếp thuấn di đi vào. Long sứ, chú ý tới chỉ huy trong đại sảnh quần áo phế phẩm Long Thiên Vương, Diệp Thanh không khỏi trên dưới dò xét hắn một phen. Khụ khụ. Long sứ ho khan một tiếng, nhìn về phía Diệp Thanh bên cạnh Trương tử nhân hỏi, ngươi chính là hộ lâm viên Trương tử nhân? Nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ, Trương tử nhân lập tức ưỡn thẳng sống lưng hô, báo cáo Long sứ, ta chính là Trương tử nhân. Vương cục trưởng trong tay nắm chặt đối nói càng không ngừng giáp bước, Diệp Thanh, ngươi mau nói suy đoán của ngươi. Chương 313, ta non cha. Chương 313, ta non cha. Toàn trưởng nhất gấp không ai qua được hắn, nhi tử còn tại kia nữ quỷ trong tay, vạn nhất có chuyện bất trắc, vậy bọn hắn ra chẳng phải tuyệt hậu sao? Chuyện này rất đơn giản, kết hợp tiền căn hậu quả, vòng xoáy màu tím cũng chính là Gosford, là U Linh thiếu nữ mở ra, đến nỗi nguyên nhân sao? Diệp Thanh mắt nhìn Trương tử nhân tiếp tục nói, chính là vì tìm ngươi. Trương tử nhân khẽ nhíu mày, cứ việc chính mình còn yêu tha thiết giao giao, nhưng là cái gọi là âm dương lưỡng cách, cũng không biết nàng có hay không biến hóa, có còn hay không là lúc trước cái kia hoạt bát cô gái hiền lành. Diệp Thanh gật đầu, bởi vì lần trước là nàng tìm Vương Diệu tặng tin, cho nên Vương Diệu khẳng định biết vị trí của ngươi. Thế là lần này nàng vẫn như cũ đi trước tìm Vương Diệu, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn thông qua Vương Diệu đến tìm đến ngươi. Long sứ gật đầu nói, phía trên cũng cho ta hồi phục, loại thứ hai đóng lại của Sật Chi môn phương pháp, ngay tại nữ hải kia trên người. Vương cục trưởng cùng Trương Nham nhìn nhau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lần này có thể tính tìm tới biện pháp giải quyết, bằng không tiếp tục như vậy, lại thêm ngoại giới cứu viện vào không được, kia Sơn Hải thành phố Luân Hàm chỉ là vấn đề thời gian. Trương tử nhân nghiêm nghị nói, báo cáo, nếu thật là như vậy, vậy ta nguyện ý hy sinh chính mình cứu vãn Sơn Hải thành phố. Nhìn xem Trương tử nhân ánh mắt kiên định, Diệp Thanh trong lúc nhất thời nổi lòng tôn kính. Rất tốt, chúng ta đội ngũ chính là muốn có thời khắc thế này vì lao bách tính hy sinh tín nhiệm. Vương cục trưởng cao độ tán dương Trương tử nhân thái độ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn Sơn Hải thành phố đội ngũ tư tưởng giác độ cao. Long sứ quay đầu hướng Vương cục trưởng hỏi, bây giờ có thể tìm tới U Linh thiếu nữ vị trí sao? Ta đi trước hỏi một chút. Vương cục trưởng lập tức cầm lấy đối nói, để đại gia phát hiện U Linh thiếu nữ sau lập tức báo cáo. Vương Diệu nương tựa theo trong đầu ấn tượng, tại quân 4 năm vòng về sau rốt cuộc tìm được tòa kia trong rừng phòng nhỏ. Nhanh đến, hắn thật ở chỗ này. Vương Diệu run lên bả vai, ra hiệu có phải gì để sợ đừng đụng vào ta. Trương Tử Nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu nữ hài nhìn qua đen xì trên núi nhẹ nhàng thì thầm, vì giờ khắc này nàng đã đợi thật lâu. Là khí tức của hắn. Tiểu nữ hài đứng ở trên đất trống, yên lặng nhìn xem căn này phòng nhỏ. Không ai, không có cảm nhận được khí tức người sống. Tiểu nữ hài kia song trống rông hai mắt lại nhìn về phía Vương Diệu. Vương Diệu vô đùi hô, đừng động thủ, đừng động thủ, đúng đúng ta nhớ tới. Hắn hiện tại nhất định là tại cục trị an. Cục trị an, mang ta đi. Nếu như lại tìm không đến, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiểu nữ hài lần này không có so đo, dưới cái nhìn của nàng, Vương Diệu bất luận cái gì mánh khóe đều là tại làm vô dụng công. Tốt tốt tốt. Vương Diệu nhanh chóng gật đầu, đồng thời cũng ở trong lòng cầu nguyện cục trị an lực phòng ngự đủ mạnh, nếu không chính mình lần này thật muốn ngòm cụ đòi. Ừm. Tiểu nữ hài bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy ở hậu phương trong rừng cây, mấy tên trên người mặc e giờ tổ chức chế phục người ngay tại giám thị nơi này. E giờ tổ chức? Vương Diệu gãi đầu một cái, không làm rõ ràng được ngay tại lúc này, vì cái gì e giờ tổ chức còn tiến đến cắm một ước. Giết bọn hắn. Tiểu nữ hải không có nửa phần thương hại, lập tức để cho thủ hạ đi dọn dẹp sạch sẽ. Chết lù dẫn đầu đuổi theo, mấy tên e giờ tổ chức người nơi nào sẽ là nhóm này hệ của sập bộ kẹ mẩn đối thủ, không cần một lát liền bị bọn chúng đem sinh mệnh năng lượng hấp thụ ảm sồn sạch sẽ. Một mảnh cũ kỹ cư xá bên trong. Mặt khác, một vị dáng người thấp bé, thập mi thử nhãn e giờ tổ chức thành viên bỗng nhiên kinh hỉ dị thường. Ngay tại vừa rồi, hắn đi ngang qua mảnh này cư xá thời điểm, dụng cụ trong tay có phản ứng. Ngao giống. Ra rốt cuộc phát. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem cái này tin tức báo cáo nhanh cho đội trưởng của mình. Con khỉ, ngươi nói chính là thật. Không phải mắt mù rồi. Bộ đàm truyền đến đội trưởng không dám tin ngữ khí. Con khỉ nhìn một chút dụng cụ trong tay, vững tin không có nhìn lầm. Ngẩng đầu thời điểm vừa vặn trông thấy người một nhà trong cửa sổ, có một đôi bắp chân trên trần nhà, thẳng tắp mà di động. Nhìn xem cái này khiếp người chẳng cảnh, con khỉ càng thêm vững tin phán đoán của mình. Tin tức đi qua từng tầng trên mặt đất báo, một lát sau rốt cuộc truyền đến cả sĩ đi trong tay. Xuất phát. Cả sĩ đi mừng rỡ, lập tức mang theo thủ hạ hướng về mục tiêu địa điểm tiến đến. Ầm ầm. Lúc này SR tổ chức đã không lo được giấu giếm hành tung, ba chiếc xe tải tại trong màn đêm bay nhanh, tại xe tải sau đấu màu đen vải bạt nội ẩn cất giấu đại lượng thiết bị cùng nhân viên. Trên đường phố nhà huấn luyện mặc dù hiếu kỳ vì sao lại có ba chiếc xe tải trên đường bay nhanh, bất quá cũng không có quá nhiều chú ý, dù sao có thể là liên minh tại vận chuyển vật tư. Một đường nhanh như điện chớp, vô dụng 10 phút cả sĩ đi liền dẫn đầu cái này mấy chục người đến tòa này cũ kỹ cư xá. Mặt khác tại toàn thành phố SR tổ chức thành viên đều tiếp vào mệnh lệnh, đều đang không ngừng hướng nơi này tập kết. Như thế đại quy mô điều động thế tất sẽ khiến cục trị an chú ý, cả sĩ đi tự nhiên nghĩ đến điều ấy, hắn chính là muốn đánh một cái chênh lệch thời gian. Liên minh phái người tới là cần thời gian, chính mình chỉ cần trong đoạn thời gian này cầm xuống U Linh thiếu nữ, như vậy coi như đem hiện trường người đều hy sinh hết cũng là đáng. Con khỉ tại cửa tiểu khu sớm đã trông mong mà đối đãi, nhìn thấy đội ngũ đến, lập tức hấp tấp nên đón tiếp lấy. E giờ tổ chức người cấp tốc từ trên xe liên tiếp nhảy xuống, vô dụng mấy giây ngay tại trong cư xá xếp thành một cái phương đội. Mục tiêu ở đâu? Cả sĩ đi dẫn theo một túi tiền mặt ném vào trong ngực của hắn, hắn làm người luôn luôn thượng phạt phân minh. Cái này có thể để hắn tốt hơn dựng nên uy tín. Quả nhiên trọng thưởng phía dưới kích thích rất nhiều thần kinh người, kia một túi tiền mặt nói ít có cái mấy chục vạn, bọn họ nhao nhao ảo nao phát hiện nữ ưu linh vì cái gì không phải mình. Đại nhân, ngay tại kia, ngài nhìn. Con khỉ nhìn chằm chằm vào nữ ưu linh, nghe vậy lập tức chỉ một tòa cư dân lâu lầu 6. Tòa tiểu khu này cư dân sớm đã bị rời đi, chỉ có số lượng không nhiều nhà huấn luyện còn lưu lại tại trong lầu. Nguyên bản cái này nữ ưu linh liền để bọn hắn rất kiêng kỵ, không nghĩ tới bên ngoài vậy mà đến một nhóm người áo đen. Cả sĩ đi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại lầu 6 một cánh cửa sổ bên trên, xác thực có một vị tóc dài xóa vai nữ nhân, nàng lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua dưới lầu. Cầm xuống. Cả sĩ đi ra lệnh một tiếng, lập tức để đám người thả ra bộ kẹ mẩn đem tòa nhà này bao bọc vây quanh. Khi dậy gần cùng bỡ là dự kèn bảo hộ ở bên cạnh hắn, chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống khả năng chiến đấu phát sinh. Lần này cử động triệt để kinh động nữ ưu linh, nàng đấu tường mà qua, trực lăng lăng trôi xuống, dường như đối với những người này căn bản không thèm để ý chút nào. Nữ ưu linh lăng lăng rơi trước mặt cả sĩ đi, tinh tế dò xét hắn một lát mới du du thở dài, đừng cố gắng. Ngươi không phải hắn. Cái này lúc cả sĩ đỉ cũng phát giác có chút không đúng, trên tư liệu nói nữ ưu linh là một cái thân cao không đủ 1m6 tiểu nữ hải, vị này thân cao đều nhanh 1m7 đi. Chẳng lẽ là tiểu nữ hải theo thời gian trôi qua chậm rãi lớn lên rồi? Bất quá cũng chưa nghe nói qua ưu linh còn biết vươn người cao nhà. Ngươi là ai? Cả sĩ đỉ ngữ khí mang theo một tia không xác định. Ta là cha ngươi. Ha 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 ha. Đông nhiên ưu linh thiếu nữ thay đổi một bộ sắc mặt, biểu lộ không còn mê mang ngược lại bắt đầu phình bụng cười to. Muốn chết. Cả sĩ đỉ chán nổi gân xanh lên, không nghĩ tới một ngày kia lại bị một cái ưu linh buộc cận. Chương 314, các hiện thần thông chương 314, các hiện thần thông giống. Khi dậy gần vừa muốn phát động công kích, nhưng ưu linh thiếu nữ toàn thân hào quang lấp lóe, trong khoảnh khắc liền biến thành một con cao chừng mười mấy mét màu xanh trắng cự điểu. Thu. Cự điểu mở ra tương tự hai tay cánh, ngửa mặt lên trời gào thét. Lưu gì ạ? Cả sĩ đỉ khỏe mắt liếc qua liếc về phía thứ ba chiếc xe hàng toa xe, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp tại chỗ. Cũng may lũ gì ạ đằng không mà lên, trên đường đi nguyên bản bao quanh nó tất cả bộ kẹ mần toàn bộ né tránh, không có một con dám can đảm tới gần. Thằng đến bay tới không trung, cái này cự điểu mới bịch một tiếng nổ tung, một con gật lì ở trên bầu trời cười ha ha. Đáng chết, là gật lì. Cả sĩ đi lúc này mới kịp phản ứng, Ngẫm lại cũng thế, Hải thần Lù Gì ạ làm sao lại xuất hiện tại loại địa phương này, đồng thời nó cũng không có biến ảo thân hình năng lực. Bất quá lúc này đã muộn, Gắt Ly đã sớm ẩn thân biến mất tại trên bầu trời. Sao? Cả sĩ đi nổi trận lôi đình, không nghĩ tới chính mình huy động nhân lực phía dưới vậy mà bổ hụt. Vị này U Linh thiếu nữ căn bản không phải là chính mình muốn tìm một cái kia. Đại nhân, ta. Con khỉ vội vàng túi đầu, trong ngực hắn ôm túi tiền, vạn bạn không nghĩ tới chuyện lại sẽ như thế hy kịch. Phế bật. Cả sĩ đi một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, hắn không có công phu lãng phí thời gian, nhất định phải muốn tại liên minh bộ đội chạy đến trước đó rời đi nơi này. Đúng lúc, vỡ là dư kèn một tay lấy con khỉ trong ngực túi tiền đoạt lại, nhanh chóng đi theo chủ nhân rời đi. Ô, tiền của ta. Con khỉ đưa tay gãi gãi, không nghĩ tới đến miệng con vịt vậy mà liền như thế bay. 50 vạn tiền mặt, không, 1 triệu. Lập tức đem người phân tán ra ngoài, phải tất yếu tìm tới tên kia U Linh tiểu nữ. Cả sĩ đi lấy ra máy truyền tin gầm thét, không ngừng đề cao lấy treo thưởng hạn mức. Cái gọi là có trọng thưởng tất có giúp phu, tại như thế kết sủ ban thưởng trước mặt, e giờ tổ chức người nhao nhao giống điên cuồng giống nhau khuyết tán đến toàn bộ Sơn Hải thành phố, thậm chí xung quanh rừng sâu núi thẳm cũng không có bỏ qua. Đạ cờ di phiêu phủ ở Sơn Hải thành phố trên không, theo đại lượng người đi vào ác mộng nhỉ tật mạ giờ nó năng lực cũng càng phát ra không nhận khống chế của mình, bắt đầu hướng chung quanh tản mạn ra. Cứ việc nó rất nhớ cưỡng ép sở phót sở khống chế chính mình, nhưng ác mộng nhỉ tật mạ giờ hương vị tựa như nhân loại đối mặt dưỡng khí bình thường, để nó không bị khống chế tham lam đòi lấy, căn bản không có cách nào dừng lại. Rất nhiều không có ngủ người tại tiếp xúc đến đạ cờ gì hải năng lượng lúc, chỉ cảm thấy một cố vô pháp ngăn cản buồn ngủ vào tới, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Ngay cả những hệ của đó bộ kệ mẩn cũng không thể may mắn thoát khỏi, từng cái đánh lây xoáy nhi từ giữa không trung rơi xuống, lâm vào không ngừng nghỉ ác mộng nỉ tật mạ giờ bên trong. Xê dạ ô dạ dừng bước lại, nó giờ phút này cũng chú ý tới đạ cờ gì hải khí tức. Nhìn qua người bên cạnh cùng bộ kệ mẩn từng cái rơi vào trạng thái ngủ say, nó cấp tốc hướng đạ cờ gì hải vị trí tiến đến. Đạ cờ gì hải năng lượng lần nữa cho Sơn Hải thành phố bao phủ lên một tầng màu đen mạng che mặt. Phàm là tiếp xúc đến hát xa sinh mệnh, cũng không biết chưa phát giác lâm vào không ngừng nghỉ ác mộng nhỉ tật mạ giờ bên trong. Thành phố cục trị an chỉ huy đại sảnh. Báo cáo, đã khóa chặt E giờ tổ chức vị trí. Vương cục trưởng nghe vậy tinh thần đại chấn, rất tốt, lập tức đem vị trí tung ra đến trên màn hình lớn. Trương Nham nhíu mày, bọn hắn đây là muốn đi ngoại ô. Vương cục trưởng đề nghị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần lập tức xuất phát, nói không chừng bọn hắn ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Long sứ lấy điện thoại lại nói, phía trên hạ mệnh lệnh tới, đây là một cái U Linh thiếu nữ đưa tới Ghost xâm lấn. Chỉ cần tìm được cô gái này cũng đưa nàng giết chết, như vậy Ghost thông đạo tự nhiên sẽ đóng lại. Đứng ở một bên một mực không nói chuyện Trương Tử Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, bởi vì hắn biết đại gia nói không phải người khác, đúng là mình khi còn bé vị kia thanh mai trúc mã vị hôn thê. Trương Nham chú ý tới Trương Tử Nhân trên mặt biểu lộ vô cùng dãy rủa, không khỏi quên nhủ, Trương Tử Nhân, ta biết cái này đối ngươi đến nói là một chuyện rất thống khổ, nhưng là ta tin tưởng ngươi là một cái có trách nhiệm tâm người. Bây giờ U Linh thiếu nữ sớm đã không phải lúc trước nữ hải, giết chết nàng ngược lại có thể trợ giúp tình hẹn nàng đạt được giải thoát. Diệp Thanh cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất thống khổ lựa chọn. Trương Tử Nhân nội tâm cực độ dãy rủa, ý theo lần trước đưa tin cử động đến xem, Giao Giao rất rõ ràng còn bảo lưu lấy trí nhớ của kiếp trước, đồng thời còn thật sâu yêu mình. Trương Tử Nhân nắm chặt góc áo, ta liền không có những biện pháp khác sao? Trương Nham vô bờ vai của hắn, thấm thía giải thích nói, biện pháp khác cũng có, nhưng là chúng ta làm thị dân thủ hộ thần, liền muốn dùng không có sơ hở nào biện pháp đến giải quyết. Bởi vì một khi không may xuất hiện, nàng về sau lại ngóc đầu trở lại thời điểm, tuyệt đối sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Ngẫm lại ngươi khi đó về chỗ lập hạ lời thề, ngẫm lại ngươi những cái kia đã hy sinh chiến hữu, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Đầu của ta làm sao có chút choáng. Ngay tại Trương Nham thao thao bất tuyệt thời điểm, Vương cục trưởng bỗng nhiên vuốt cái chán, một cô bối rối trong nháy mắt cấp trên. A cục trưởng, ngươi đều một ngày một đêm không có trở mắt. Một tên giám thị màn ảnh máy vi tính trị an viên đánh lấy ngáp giờ trả lời. Hóa ra là như vậy. Vương cục trưởng lắc đầu muốn bảo trì thanh tỉnh, nghĩ thầm chính mình thật sự là quá có trách nhiệm tâm. Nguyên lai đã vượt qua 24 giờ không có ngủ dẹt trách không được đầu đều choáng. Không thích hợp. Long sứ dùng sức lắc đầu, hắn giờ phút này cũng cảm thấy một cô bối rối. Đúng lúc này một tên thông tín viên đứng người lên nói, báo cáo, Sơn Hải thành phố khu thành đông lần nữa kiểm chắc đến thần thú cấp bậc năng lượng ba động. Có phải hay không xệ dạ ổ dạ? Nhà huấn luyện hiệp hội hội trưởng Trương Nham lập tức mở miệng hỏi thăm. Thông tín viên trả lời khẳng định nói, không phải, là mặt khác một cô năng lượng. Không tốt, ác mộng nhì tật mạ giờ thần. Kết hợp bất thình lình buồn ngủ, Vương cục trưởng cũng là thấy qua việc đời người, tổng hợp suy xét phía dưới lập tức khóa chặt đạ cỡ dưới cái này mịt thị cản bộ kẻ mẫn. Cái này lúc cục trị an bên trong, một chút định lực không mạnh vốn là mệnh khốn đến cực điểm người lần lượt thiết đi, từ kia trên gương mặt giữ tận liền có thể biết được, bọn họ chính chịu cái gì đáng sợ chuyện. Các ngươi cách ta gần một điểm. Diệp Thanh từ trong ngực lấy ra lần nạ và ịn, không biết từ lúc nào bắt đầu nó đã tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Đám người bị lần nạ và ịn quang mang bao phủ về sau, buồn ngủ quả nhiên biến mất. Đây là lần nạ và ịn. Long sứ liếc mắt một cái liền nhận ra kiện bảo bối này, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh vị thiếu niên này trên người bảo bối vậy mà còn không ít. Ừm, một cái vô tình đạt được. Diệp Thanh không có quá nhiều giải thích. Lần nạ hình phạm vi bao phủ có hạn, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ 3-4 người. Trương Nham chủ động rời khỏi quang mang bên ngoài, một mặt chính nghĩa lâm nhiên, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là ngăn cản ác mộng nhì tật mạ dở thần lực lượng quyết tán, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Hắn vừa nói xong câu đó, mắt nhắm lại lập tức đã ngủ mê man. Khá lắm, người lão gia hỏa này không thành thật ta, không phải muốn mượn cơ hội này ngủ đủ à. Vương cục trưởng sờ sờ râu ria, hắn trêu chọc thành công để không khí hiện trường có chút hòa hoãn. Chương 315, Sa Cơ Dẹ Phỉ Dở chương 315, Sa Cơ Dẹ Phỉ Dở lần này cần ngươi trợ giúp hẹo tình hẹn. Long sứ vô vô Diệp Thanh bà bay, vị thiếu niên này thật sự là càng ngày càng để người kinh ngạc, chắc không được quán quân sẽ đối với hắn phá lệ coi trọng. Không có vấn đề, vừa vặn nhà ta biệt thự quá nhỏ. Diệp Thanh đưa cho Long sứ một ánh mắt, để hắn tự mình lĩnh ngộ. Vương cục trưởng cầm lấy bên cạnh dụng cụ loay hoay một hồi nói, ta đã khóa chặt ác ngộng nhỉ tất mạ giờ thần vị trí, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Long sứ gọi lại đại gia, đem trong túi hai bình pha lê dụng cụ lấy ra một bình. Chỉ thấy tại cái này lớn cỡ bàn tay pha lê dụng cụ bên trong, một đóa vàng nóng ánh hỏa diễm chính phiêu phù ở bên trong không ngừng tiêu đốt. Long sứ mắt nhìn Trương Tử Nhân nói, đây là hoa OH một sợi hỏa diễm, giết chết tên kia U Linh thiếu nữ hẳn là đầy đủ, đồng thời chúng ta chỉ có một bình. Ta đã biết. Trương Tử Nhân rõ ràng Long sứ lời nói bên trong hàm nghĩa, dùng tay run rẩy tiếp nhận pha lê dụng cụ, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực. Tại thành thị trên không, Xê Dạ Ổ Dạ chống cự lại nồng đậm buồn ngủ vọt tới Đạ Cờ Giải phụ cận. Không chờ hắn phát động công kích lúc, Đạ Cờ Giải liền có chỗ phát hiện phở dở tự thân năng lượng màu đen như là đầm lầy giống nhau đem Xê Dạ Ổ Dạ cuốn lấy cũng hấp thu đi vào. Đi. Long sứ để ba người cùng nhau ngồi cưỡi tại giờ dạ gỗ nặng trên lưng, hướng Đạ Cờ Giải vị trí cấp tốc bay đi. Diệp Thanh sờ sờ giờ dạ gỗ nặng lưng, nghĩ thầm may mắn trong hiện thực bộ kệ mẩn hình thể muốn so đồ dám cùng ạ niềm bên trong miêu tả lớn, nếu không cái này giờ dạ gỗ nặng cũng chỉ có thể ngồi xuống một người, bình thường muốn mang gái em gái đều tổn sức. Giờ dạ gỗ nặng không hổ là tốc độ phi hành nhanh nhất bộ kệ mẩn, hai bên cảnh vật bay nhanh rút lui, kịch liệt báo tô gió thổi Diệp Thanh cơ hồ mắt mở không ra. Vương cục trưởng nhìn xuống hai bên đường phố ngủ đám người cùng bộ kệ mẩn cảm thán nói, ác mộng nhỉ tất mạ dở thần lực lượng khủng bố như vậy, vậy mà để nửa cái thành khu người cùng bộ kệ mẩn đều ngủ chết đi. Long sứ ngữ khí rất bình thản, đây là tại nó khắc chế tình huống dưới, nếu không cả tòa Sơn Hải thành phố cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây là một mảnh làng đô thị, một viên đường kính mười mấy mét đại hắc cầu liền lơ lửng ở giữa không trung, nhìn kỹ lại, cái này đoàn hắc cầu bên trong thỉnh thoảng còn có thể trông thấy tia chớp màu xanh lam. Long sứ giống to, đến, giờ dạ gỗ nặng dùng thân đờ. Giống. Giờ dạ gỗ nặng đỉnh đầu hai cây xúc tu có chút một cứng rắn, trên bầu trời kinh lôi nổ vàng, thô to như thùng nước màu vàng lôi đỉnh bỗng nhiên đánh xuống, bất quá loại trình độ này công kích đối hắc cầu đến nói liền gai ngứa ngứa cũng không tính là. Ngay tại Long sứ muốn để giải dạ đồ mẹ gạ tiến hóa thời điểm, một con gặt lì từ đằng xa bay tới, lệnh người ngạc nhiên là đối mặt Đạ Cờ Giải lực lượng, hắn vậy mà không có rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu gia hỏa, lực lượng của ngươi còn không được, Đạ Cờ Giải ngươi đừng mẹ hắn ngủ. Gặt lì một bên đùa cợt lấy Long sứ, một bên bọn tới hắc cầu phụ cận cấp tốc biến thành một cái chuông báo, vang lên ong ong. Reng 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 linh đồng hồ báo thức điên cuồng vang lên, từng đợt sóng âm không ngừng đánh thẳng vào hắc cầu. Biết nói chuyện gặt lì, Diệp Thanh sững sờ, lập tức đột nhiên nghĩ đến tia chỉ sống hơn ngàn năm gặt lì. Vô kém mẩn, gặt lì tiềm lực, trạng thái. Khỏe mạnh giới tính, hùng thuộc tính, vượt, và sân đặc tính, trôi nổi lẹ vì tết, từ dưới đất trôi nổi lẹ vì tết mà lên, không nhận hệ gần kỹ năng tổn thương. Mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, tì hoa bờ, đợi dịch song, khói đen hạ giờ đi xa lệ, kinh hại ạ sonis. Đi chú, đây là một con sống hơn ngàn năm gặt ly, dài răng giặc thời gian bên trong hắn chẳng những học xong tiếng người, mà lại đối với phần lớn kỹ năng cũng có biết một hai. Thật là kia chỉ gặt ly. Trong lòng Diệp Thanh ngạc nhiên, mà lại cái này gặt ly còn không có đẳng cấp, đây là khái niệm gì, chẳng lẽ thực lực của hắn đã bước vào thần cấp sao? Gắt lì biến ảo trung báo không biết có cái gì ma lực, vậy mà thật để Đạ Cờ Giải đánh thức. Lực lượng của ta lại không bị khống chế. Tỉnh táo lại, Đạ Cờ Giải khẽ lắc đầu, hai tay giơ lên, một viên hắc cầu ngưng tụ mà ra, sau một khắc bao phủ nửa tòa thành khu khói đen hạ dở toàn bộ bị thu hồi. Xê Dạ Ô Dạ kích bên trong quang quắc gầm gừ giờ hoa giờ một trận, đồng thời còn hung hăng chừng Đạ Cờ Giải liếc mắt một cái, phản phất đang nói đều là ngươi làm chuyện tốt. Đạ Cờ Giải mặc dù biết tự mình làm sai, nhưng lại chịu không được Xê Dạ Ô Dạ cái giọng nói này. Hai con mịt thì cản bộ kẽ mần một lời không hợp liền bắt đầu ra tay đánh nhau. Vì phòng ngừa thành thị bị phá hư, bọn họ đồng thời hướng trong rừng rậm phóng đi, trên đường đi đánh cuối bụi. Theo Đạ Cờ Giải năng lượng bị thu hồi, vô số người từ ác mộng nỉ tật mạ giờ bên trong bừng tỉnh, cảm thụ được phía sau lưng mồ hôi, bọn họ thậm chí không dám hồi tưởng tại ác mộng nỉ tật mạ giờ bên trong kinh nghiệm hết thảy. Còn có một số vốn là người nhát gan không còn có tỉnh lại, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, có màu vàng xanh lá mật từ khóe miệng của bọn hắn chảy ra. Ngàn năm gặt ly. Diệp Thanh trong lúc lơ đãng hô lên, bất quá sau một khắc liền đội vàng ý miệng. Tiểu Giang Hỏa, ngươi làm sao biết ta sống hơn ngàn năm? Gắt lì từ trên bầu trời bay xuống, lơ lửng tại Diệp Thanh trước mặt tò mò hỏi. Diệp Thanh nuốt nước bọt, không nghĩ tới nơi này vậy mà cũng có cái này ngàn năm gắt lì. Đó có phải hay không cũng có thể nói rõ, thiếu nữ sườn núi truyền thuyết rất có thể liền phát sinh ở mỗi đoạn trong dòng sông lịch sử. Ngươi lại biết? Long sứ nghiêng đầu nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, cảm giác Diệp Thanh phảng phất là cái vạn sự thông. Tao chị ổ cũng tốt, mẹ thỏ cũng tốt, giống như liền không có hắn không biết chuyện. Diệp Thanh biết cái này gắt lì không có ác ý, cho nên cũng không có sợ hãi, cố ý nói tránh đi, trùng hợp mà thôi. Đúng, nhanh đi tìm thiếu nữ kia U Linh đi. Vương cục trưởng lấy ra thủ hạ mới vừa lên báo tin tức nói, nữ U Linh ở đâu ta không biết, bất quá ta tìm được Ezra tổ chức vị trí, mà lại đây cũng là Hắc Nham Sơn đến cục trị an phải qua đường, đi xem một chút. Long sứ quả quyết hạ lệnh, trước mắt Đạ Cờ Giải cùng Xệ Dạ Ổ Dạ đã không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính mình đi giải quyết cuộc phân tranh này. Uy, các ngươi đều không để ý tới ta sao? Gắt lì tại trung quanh bọn họ quay tới quay lui, biến ảo thành đủ loại đồ vật. Long sứ đối cái này gật lì cảm thấy rất hứng thú, lấy ra một viên không cầu đối giờ dạ gỗ này hô, biết nói chuyện gật lì rất không tệ, giờ dạ gỗ này sử dụng thần nợ tuần. Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng ngươi. Gật lì dường như gặp chuyện gì buồn cười, nhịn không được cười ha ha. Ngay tại giờ dạ gỗ này sắp ra tay một khắc, cặp mắt của hắn tản mát ra nhàn nhạt năng lượng, chỉ thấy giờ dạ gỗ này bịch một tiếng liền ngã trên mặt đất, bắt đầu nằm ngáy hó hó ha 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 ha, chơi vui chơi vui. Như thế mập giờ dạ gỗ này nên bớt mập một chút. Gật lì cười ha ha, một mặt trào phúng nhìn qua Long sứ. Đáng ghét. Long sứ không nghĩ tới cái này gật lì vậy mà như thế khủng bố, vậy mà có thể để cho chính mình dở dạ gỗ này trong khoảnh khắc liền tiếp đi. Ngẫm lại chính mình gần nhất cái này mấy lần kinh nghiệm, giống như cùng với Diệp Thanh thời điểm liền không có gì chuyện tốt, ai cũng đánh không lại, làm cho chính mình nhân vật thiết lập đều muốn sụp đổ. Diệp Thanh lấy ra một cái còi xương, chờ một chút, ta trước gọi cái ngoại viện. Gật lì quét Diệp Thanh liếc mắt một cái, ồ, gọi ngoại viện đến đánh ta sao? Gọi đi, nhìn ta một hồi làm sao để các ngươi kêu ba ba. Chương 316, hắc ám giặc đột chương 316. Hắc ám giặc đột đối với cái này gật lì, Diệp Thanh cũng không muốn đi thu phục hắn, đồng thời cũng không muốn đem hắn lĩnh về nhà. Thứ nhất, gia hỏa này sống mấy ngàn năm, thì nộ vô thường, nếu như tùy tiện đặt ở trong nhà, kia không thể nghi ngờ là một viên bom hẹn giờ. Thứ hai, nhìn hắn tính tình cùng thực lực, cũng không phải chính mình có thể bao ở chủ. Lại nói hắn kinh nghiệm mấy ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng, vậy mà không có tiến hóa một lần, kia trên cơ bản về sau cũng sẽ không tiến hóa. Loại này không nguyện ý tiến hóa bộ kệ mẩn có rất nhiều, Diệp Thanh cũng không có khả năng đi ép buộc. Nếu như không có cách nào tiến hóa đến gần gạ, kia mẹ gạ tiến hóa cũng là không có khả năng. Không có xã đập tạc cũng không thể coi như ba lô, đương nhiên trọng yếu nhất chính là không nghe lời, cho nên muốn hắn để làm gì. Ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị thổi lên huýt sáo thời điểm, gắt ly bỗng nhiên nhướng mày, nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Cứ như vậy chạy rồi. Vương cục trưởng gãi đầu một cái, không làm rõ ràng được cái này gắt ly làm sao đột nhiên chạy trốn. Long sứ tỉnh lại giờ dạ gỗ nên nói, tính, chúng ta đi trước é giờ tổ chức vị trí đi. Cái gọi là có trọng thưởng tất có giúp vụ, tại cả si đi trọng thưởng phía dưới, cũng không lâu lắm quả nhiên lại chuyển tới tin tức. Nhìn xem trong máy bộ đàm tin tức, Cassie đi mệnh lệnh bộ đội hỏa tốc đi tới. Ngay tại tiểu nữ hài mang theo Vương Diệu đi đến trung tâm quảng trường lúc, đột nhiên bị một đám người áo đen ngăn lại. Cầm đầu rõ ràng là SR tổ chức cán bộ cao cấp Cassie đi, sau lưng hắn còn đặt lấy 3 chiếc xe hàng, còn có lít nha lít nhít đám người cùng bộ kẻ mẩn. Vương Diệu nhìn kỹ mắt xe hàng thượng máy móc, phát hiện hình dạng phảng phất là một đài to lớn máy sấy. Thông hướng của sức chìa khóa, rốt cuộc để ta tìm tới ngươi. Cassie đi cười lạnh. Tìm ta? Ngươi xứng sao? Tiểu nữ hài dừng bước lại, lặng lặng nhìn qua hắn. Ngươi lễ phép sao? Cả sĩ đi vô vô tay để cho thủ hạ bắt đầu chuẩn bị, lung lay cổ hỏi ngược lại. Hắn đang cùng ngươi kéo dài thời gian đâu? Vương Diệu sợ tiểu nữ hài kinh nghiệm sống chưa nhiều, thiện ý nhắc nhở nàng một câu. Đạt được chỉ thị, giờ tổ chức cấp tốc bố phòng, đồng thời kêu ba cái to lớn máy thông gió cũng bắt đầu vận chuyển. Ông long long ba đài gió lớn cơ đồng thời vận chuyển, cuồng phong được khởi, cỏ cây tật gãy, kịch liệt cuồng phong thổi đến liền bên đường cây cối đều không người xuống. Toàn bộ từ khí thể tạo thành hệ của sập bộ kẹ mần gặp vận rủi lớn. Tại loại này cấp bậc cuồng phong dưới, bọn nó liền vững chắc thân thể đều làm không được. Trong chớp mắt liền bị thổi ra cách xa hơn 100 mét. Bắt nàng cho ta. Cả sĩ đi hét lớn một tiếng, bên cạnh mẹ gã bợ là dì kèn cùng hì dậy gần dẫn đầu xông ra, sau lưng bọn họ còn đi theo trên 100 con é giờ tổ chức bộ kẻ mẩn. Mấy cái trẻ về nạ tiến lên, đem rễ cây đâm vào trong đất, dùng thân thể của mình che chắn lấy cuồng phong. Giết bọn hắn. Tiểu nữ hài rắc giờ dì phơ lùn, đối loại này manh khóe chẳng thèm nó tới. Đờ sờ nổi gật gật đầu, đỉnh đầu dây ẹn tèn hướng chung quanh gửi đi vô hình sóng điện. Trung quanh vô số hệ của sập bộ kẹ mẩn bắt đầu tập kết, 5 con gần gạ từ lòng đất xuyên qua đến xe hàng phía dưới, thuần thục liền đem những này thiết bị toàn bộ phá hủy. Và anh, hai phe đội ngũ vọt tới cùng nhau, mẹ gạ bợ lạ dưới kèn cùng hỉ dậy gần giống như vạn người không thể khai thông manh tướng, tại hệ của sập bộ kẹ mẩn nhóm bên trong không ngừng tạc đao xung phong. U linh đại quân tắc ỉ vào số lượng ưu thế không hề cố kỵ, đồng thời tại vòng xoáy màu tím bên trong còn liên tục không ngừng mà tuân ra đại lượng bộ kẹ mẩn, như phát điên hướng nơi này vọt tới. Một đống binh tôn tướng cua. Nhìn xem hạ như sủi cảo hệ của sập bộ kẹ mẩn, cả si đi cười nhạo một tiếng vung tay lên chuẩn bị sử dụng vũ khí bí mật. Một tên phụ tá hỏi, đại nhân, thực sự muốn đem mới nhất nghiên cứu ra đến vũ khí bạo lộ ra sao? Không có việc gì, đem nó thả ra đi. Chỉ cần có thể đạt được tiểu nữ hài kia, coi như hy sinh lại nhiều cũng đáng được. Vâng. Hai tên thủ hạ lập tức mở ra toa xe, bắt đầu tại máy móc thượng nhanh chóng thao tác. Thu. Một đạo tiếng chim hót vang lên, một con toàn thân lóe ra chói mắt lôi đỉnh, hai mắt buốc lên hắc quang giật đột từ trong xe hàng đằng không bay lên. Quảng trường trên không đông nhiên mây đen dày đặc, sấm rền cuộn cuộn, vô số thiểm điện tại tầng mây bên trong rú tẩu. Giáp đột gầm thét liên tục, hai cánh khẽ vỗ, rộng mấy mét lôi đỉnh bỗng nhiên bổ ra, những nơi đi qua đại địa phái nước, vô số hệ của sập bộ kẹ mẩn trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Loại lực lượng này, Vương Diệu không khỏi lui về phía sau mấy bước, loại thực lực này giống như vượt xa giáp đột nguyên bản lực lượng. Cả sĩ đi cười to, ha ha ha, không hổ là hắc ám giáp đột, đi đem bọn hắn hết thảy cho ta hủy diệt. Theo cả sĩ đi chỉ lệnh truyền đạt, toàn thể ER tổ chức thành viên giống điên cuồng giống nhau, mang theo riêng phần mình bộ kẹ mẩn hướng U Linh thiếu nữ một phương khởi xướng điên cuồng công kích. Bởi vì ER tổ chức sớm chuẩn bị kỹ càng, cơ hồ mỗi người trong tay chí ít có một con hệ đẳng bộ kẹ mẩn. Cho nên coi như U Linh thiếu nữ bên cạnh bộ kẹ mẩn thực lực mạnh mẽ, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể chiếm thượng phong. Mau mau, đem ta nhốt vào. Vương Diệu nhìn thấy loại này tư thế làm sao còn lo lắng được tới hương vị không hương vị, lập tức chủ động gỡ ra cọ phẩy gì cái sợ cái nắp, chính mình tranh thủ thời gian chui vào.
Thu. Hắc ám giáp đột cánh vừa thu lại, cấp tốc hạ xuống, tại cao không tới 1 mét địa phương mở ra cánh. Toàn thân bao phủ lít nha lít nhít lôi điện thần đở hóa thành một cái mũi khoan hướng tiểu nữ hải lao xuống mà đi. Mẹ gạ bợ lạ dự kèn theo sát phía sau, hắn cần phải làm là thừa dịp hắc ám giáp đột xé mở vòng vây thời điểm, lập tức đem u linh thiếu nữ bắt đi. Có hắc ám giáp đột gia nhập, cục diện lập tức có biến hóa. Cứ việc hệ của sấm tổ kẹ mẩn vô cùng vô tận, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản giáp đột xung phong. U linh thiếu nữ mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, một con dáng người thấp bé, còn chưa kịp nàng bắp chân cao mị mị kỳ ủ ngăn tại phía trước nhất. Mị mị kỳ ủ khoác tiệp chủ ra, từng kia máu tươi từ trong túi ra chậm rãi chảy ra. Trung quanh quảng trường nhà huấn luyện bị chấn kinh đến nói không ra lời, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn đến loại tràng diện này. Đúng lúc này, một đạo lam sắc thiểm điện tự dọc theo quảng trường chặn ngang tiến đến, một quyền đánh vào hắc ám giáp đột trên người. Vâng. Lôi đình bạo khởi, điện mang bắn ra bốn phía, mới vừa rồi còn không ai bị nổi hắc ám giáp đột, lại bị một quyền truy bay ra ngoài. Xê dạ ô dạ. Cả sĩ đi sắc mặt khó coi, đã sớm nghe nói cái này mị thị cán bộ kẹ mẩn đi vào Sơn Hải thành phố, chỉ là không nghĩ tới sẽ tại thời khắc này xuất hiện. Đội vàng không kịp chuẩn bị hắc ám giáp đột bị đánh bay ra ngoài, bất quá bị đỡ sở bạn cải tạo qua nó thực lực tăng nhiều, đồng thời sớm đã không cảm giác được đau đớn. Hắc ám giáp đột lần nữa kích động cánh cấp tốc cất cánh, đốt lên toàn bộ đầu trí, toàn thân bao phủ phảng phất ngọn lửa không ngừng thiêu đốt năng lượng. Chỉ nghe nó cao minh một tiếng, một con năng lượng màu xanh lam tạo thành cự điểu đáp xuống, hướng xệ dạ ổ dạ phóng đi. Chương 317, đờ sở bạn lực lượng chương 317, đờ sở bạn lực lượng anh. Xệ dạ ổ dạ bị đụng bay ra ngoài, trên mặt đất cày ra một đạo danh sâu hoắm. Quảng trường trên mặt đất, một con to lớn cái bóng trên mặt đất nhanh chóng bơi lội. Ngay sau đó cái này đạo cái bóng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đợi xuất hiện lần nữa lúc đã đứng ở hắc ám giáp đột phía trước. Ác ngộng nhỉ tật mạ giở thần đả cơ gì hãy giơ hai tay lên, một viên màu đen năng lượng cầu hệ nở gỉ bản ngưng tụ mà thành. Sau một khắc vô số xạ đạo bản nổ bắn ra mà ra, đối hắc ám giáp đột điên cuồng công kích. Ầm 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 ầm. Hắc ám giáp đột bất ngờ không đề phòng, tại chỗ liền bị nổ lật ra đi. Đả cơ gì thực lực không thể khinh thường, phải biết giá hỏa này cùng thời không song thần đô có thể chiến đấu một phen. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai con mịt thì cản bộ kẻ mẩn để cả sĩ đi giận dữ, vốn nghĩ có hắc ám giáp đột liền sẽ không có sơ hở nào, vạn bạn không nghĩ tới xuất hiện như thế biến cố. Đều là các ngươi tự tìm. Cả sĩ đi gắt gao nắm trong tay một viên đỡ sờ bạn, đối bên người mẹ gạ bợ lạ dị kèn ném đi. Đúng lúc, mẹ gạ bợ lạ dị kèn quỳ xuống đất gầm hét, toàn thân bị tia chớp màu đen bao phủ, từ hắn vẻ mặt thống khổ bên trong không khó coi ra, hắn giờ phút này cũng không tốt đẹp gì. Cả sĩ đi giang hai cánh tay, tiếp nhận chúng ta e giờ tổ chức lửa giận đi, hắc ám nở rộ, siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn. Hắc mang nở rộ, mẹ gạ bợ lạ dị kèn một lần nữa xung ra, chỉ bất quá hắn giờ phút này, hai mắt đã trở nên một mảnh đen kịt. Đúng lúc, siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn gầm thét liên tục, toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt phun trào. Vô số đá vụn bị cuồng phong thổi lên, ngay cả chung quanh mặt đất đều hóa thành nóng hổi dung nham. Đờ sở bạn đem mẹ gạ bợ lạ dị kèn tất cả tiềm lực cùng lực lượng đều trong nháy mắt kích phát đi ra, hắn lúc này đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Xê dạ ô dạ từ trong hố bắn lên, đờ lạt mạ phì xoanh một tiếng cùng mẹ gạ bợ lạ dị kèn bợ lạ dở kích đụng vào nhau, kích liên sóng xung kích lật tung vô số đá vụn. Đúng lúc, mẹ gạ bợ lạ dị kèn đuổi phải đằng không mà lên, một tiếng ầm vang liền đem xê dạ ô dạ đạp bay ra ngoài. Bay ngược mà ra xê dạ ô dạ một đường đụng nát mấy chiếc ô tô, tiếng oanh minh không dứt bên hai. Một bên khác, mặc dù đã cờ dễ sức chiến đấu không phải bình thường, nhưng đối mặt thiếu đốt sinh mệnh năng lượng giáp đột, trong lúc nhất thời cũng không cách nào chiếm được phong. Thu, hắc ám giáp đột toàn thân nở rộ ám tử sắc lôi đỉnh, chân trời đống nhiên mây đen cuộn cuộn. Sau một khắc vô số lôi đỉnh từ tầng mây bên trong đánh xuống. Đúng lúc này chân trời xuất hiện một đạo vàng tuyến, long sứ cưỡi dở dạ gỗ nạch chạy nhanh đến. Bên này giao cho ta, giải dạ đồ mẹ gạ tiến hóa. Giống, mẹ gạ giải dạ đồ tại tức giận tiến hóa, nguyên bản liền hình thể khổng lồ càng là tăng vọt gấp đôi. Loại lực lượng này va chạm cũng không phải việc nhỏ. Diệp Thanh vội vàng để gã đệ vội mang theo Vương cục trưởng cùng Trương Tử Nhân từ giờ dạ gỗ nặng trên lưng rời đi. Mẹ gã dài dạ đổ phun ra tổ rèn, bầu trời biến thành đầm nước quốc độ, cuốn tới đại dương mênh mông hướng mẹ gã bợ lạ dị kèn bố tới. Đúng lúc, mẹ gã bợ lạ dị kèn cũng không chút nào yếu thế, hít sâu một hơi, phật lạc mẹ ở mãnh liệt phun ra. Vô nước cùng hỏa ở giữa không trung đụng nhau, cùng bạo năng lượng nổ tung, đại lượng hỉ rổ sợ tìm cấp tốc hướng chung quanh quyết tán. Cả sĩ đi hét lớn, siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn lực lượng xa không chỉ nơi này, cho ta sử xuất toàn lực giết chết hắn. Đúng lúc. Siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn hai chân cùng cổ tay lần nữa phun ra liệt diễm, trong miệng phở là mẹ giờ càng là tăng bọt mấy lần, trực tiếp che lại mẹ gạ giải dạ đổ đầm nước khiến cho nó bốc hơi hầu như không còn. Long sứ đứng ở giờ dạ gỗ nách trên lưng hồ, giờ dạ gỗ nách thì ở bìm. Giờ dạ gỗ nách cùng mẹ gạ giải dạ đổ song song mà đứng, trong miệng trong nháy mắt bắn ra hủy diệt của sáng. Tam phương năng lượng ở giữa không trung giao hội, ngưng tụ giờ dạ gỗ nách cùng mẹ gạ giải dạ đổ toàn lực một kích, vậy mà mới cùng siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn đánh cái ngang tay. Quá khủng bố, đây chính là e giờ tổ chức thực lực sao? Đáng sợ. Ngay cả Long Sứ cũng không là đối thủ. Đứng ở dọc theo quảng trường đám người nghị luận ở Mỹ, đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Long Sứ rơi hạ phong. Giao giao. Nhìn phía xa U Linh thiếu nữ, Trương Tử Nhân trong đầu không ngừng nhớ lại hai người quá khứ. Siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn đã mất đi lý trí, hai chân đạp một cái trọn vẹn nhảy vọt đến cao mấy chục thước. Liệt diễm tràn ngập đùi phải giống như trường tiền, phịch một tiếng cùng mẹ gạ giải dạ đồ ác của tái đụng vào nhau. Giờ dạ gỗ nách tắc từ bên cạnh rớt ra, to lớn màu lam giờ dạ gồng cần xé rách không gian, hướng siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn đầu lâu chụp tới. Đúng lúc. Siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải nắm lên, phần eo và mẹo, tại tránh đi giờ dạ gồng cân đồng thời, một chiêu sở cụt tợ cụt hung hăng nện ở giờ dạ gỗ nạch trên cằm. Ẩm. Giờ dạ gỗ nạch bị một quyền này đập bay ra ngoài, một đôi cánh nhỏ điên cuồng kích động, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Vương cục trưởng sắc mặt có chút khó coi, làm sao lại, long sứ hai con bộ kẻ mẩn đều không phải cái này mẹ gạ bợ lạ gì kèn đối thủ. Diệp Thanh lắc đầu giải thích nói, đây cũng không phải là mẹ gạ bợ lạ gì kèn. Vừa rồi viên kia đỡ sở bạn đem mẹ gạ bợ lạ gì kèn sinh mệnh năng lượng toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Nói cách khác, hiện tại mẹ gạ bợ lạ gì kèn ngay tại tiêu hao sinh mệnh đến chiến đấu, loại hành vi này cũng sẽ để bọn hắn sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn đột phá cực hạn, tăng lên gấp đôi. Khủng bố như vậy. Vương cục trưởng nơi nào nghe nói qua cái gì đỡ sở bạn, nghe Diệp Thanh giải thích mới hiểu được tình thế tính nghiêm trọng. Ừm. Nhìn thấy cái này hai con bị đỡ sở bạn cải tạo bộ kẻ mẩn, Diệp Thanh không khỏi nghĩ đến bản điện ảnh kia chỉ bị đỡ sở bạn khống chế hắc ám xệ lệ bi. Lúc trước thực lực của nó chính là như thế khủng bố, cơ hồ không ai cản nổi. Cả sĩ đi cưới tại hỉ dậy gần trên lưng, bị vừa nhìn đây hết thảy. Với hắn mà nói chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù là hy sinh được lại nhiều đều là đáng giá. Long sứ đứng ở trạ dị giật trên lưng hô, ta tứ thiên vương đầu, nắm trong tay long lực lượng. Ta tuyệt đối sẽ không bại. Ngao. Tại bên cạnh hắn hạ ý đồ đã tìm toàn thân bắn ra năng lượng cường đại khí tràng. Sau một khắc hóa thành một đạo sao băng cấp tốc hướng siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn đánh tới. Cùng thời khắc đó, mẹ gạ giải dạ đổ cùng giờ dạ gỗ này cũng từ mặt khác hai cái phương hướng đối siêu cấp hắc ám bợ lạ dị kèn phóng đi. Hắc ám giáp đột trên không trung đánh xuống lôi đỉnh, đã cờ dị lẻ loi một mình ngăn tại phía trước, trước người hắc cầu không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực. Xê dạ ô dạ nhắm ngay thời cơ, nhảy vọt đến hắc ám giáp đột bên cạnh. Toàn thân nó trên dưới lam sắc tiệm điện đùng đùng nổ vang, mỗi cái lông dựng lên, song quyền bạo khởi, như là sao băng liên miên không ngừng màn đện ở hắc ám giáp đột trên người. Thu. Hắc ám giáp đột lúc này đã không có cảm giác đau. Sắc bén ánh mắt đối thượng sệ dạ ố dạ, giống như cương châm mỏ nhọn dùng sức mổ về bộ ngực của nó. Chương 318, cả sĩ đi tan tác chương 318, cả sĩ đi tan tác vương cục trưởng sờ sờ cái cằm, tình huống có chút không ổn, loại trạng thái này bọn hắn có thể tiếp tục bao lâu? Diệp Thanh thở dài, cho đến tiêu hao xong tất cả sinh mệnh lực, chiến tử. Hiện tại muốn hay không gọi to lớn giờ dạ gỗ này tới. Diệp Thanh liếc một cái tương đương chấn định u linh tiểu nữ, không biết đối phương còn có cái gì át chủ bài. Thế cục trước mắt lâm vào thế bí, chính thích hợp to lớn giờ dạ gỗ này đến đánh vỡ. Nghĩ đến liền làm. Diệp Thanh lấy ra cái cõi xương cấp tốc thổi lên. Vương cục trưởng nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi làm sao còn làm lên đội cổ động viên sự tình rồi? Ở xa Diệp Thanh ra trên đường phố to lớn giờ dạ gỗ nạch lỗ thai giật giật, hai cánh kích động, trong chớp mắt liền đẳng không mà lên. Triệu Tử Nhiên cái thứ nhất phát hiện to lớn giờ dạ gỗ nạch dị dạng, chỉ vào bầu trời hô, á đủ, không tốt, nhà chúng ta thủ hộ thần chạy trốn. Đừng nói mỏ. Lao ra tử đập hắn một bàn tay, ánh mắt nhìn chăm chú to lớn giờ dạ gỗ nạch biến mất địa phương. Long sứ sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ tới chính mình bà con bộ kẹ mẩn liên thủ, vậy mà chỉ có thể cùng siêu cấp hắc ám mở lạ dị kèn bất phân thắng bại. Mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh cả CD, còn không biết giá hỏa này đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Cả sĩ đi cười như điên nói, chỉ bằng các người, cũng muốn ngăn trở tổ chức bộ pháp, quá không biết tự lượng sức mình, ha ha ha. Cả sĩ đi chỉ vào U Linh thiếu nữ hô, thừa dịp hiện tại, bắt lại cho ta nàng. Là phô trương thành thế sợ mà gờ. Nhìn thấy cả CD nói nhảm biến nhiều, long sứ ngược lại là yên tâm. Đến. Nhìn lên trời bên cạnh một cái điểm vàng cấp tốc biến lớn. Diệp Thanh biết to lớn giờ dạ gỗ nạch rốt cuộc đến. Mại. Gà đệ vòi lôi kéo Diệp Thanh tay, hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giống. Một con to lớn giờ dạ gỗ nạch từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang nện ở quảng trường chính giữa. Răng rắc to lớn giờ dạ gỗ nạch siêu trọng thể trọng rơi đập, giống như thuốc nổ bạo tạc, quảng trường mặt đất nổ tung, trực tiếp rơi vào đi một cái hố to. Mà biến mất Diệp Thanh cùng gà đệ vòi lúc này đang đứng tại to lớn giờ dạ gỗ nạch trên bờ bay. Xung quanh quần chúng vây xem bên trong, trong đó một vị mang theo chi mẹ chỗ tiểu nữ, đang đứng trong đám người cầm điện thoại live sở trẻ ảm. Du Du nhìn xem to lớn giờ dạ gỗ nạch trên bờ vai Diệp Thanh, không khỏi kinh ngạc che miệng nhỏ, không nghĩ tới chính mình tại sinh thời bên trong, vậy mà có thể phỏng vấn đến loại này cấp bậc nhân vật. Tại nàng phòng trực tiếp bên trong cũng buộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận, càng nhiều thì là đối Diệp Thanh khiếp sợ. Tu tiên giới lao tài xế, làm sao lại có lớn như vậy giờ dạ gỗ nạch? Một viên mảnh tranh, ta thiên, vị thiếu niên kia vậy mà đứng ở cái này to lớn hóa giờ dạ gỗ nạch trên bờ vai, nhất định là ta hoa mắt. Lưu cái danh, mau nhìn, đây không phải là lúc trước vị tiêm lốc con vịt nhà huấn luyện sao? Gửi tinh tướng nghĩ tỉnh, ai u? Thật đúng là Du Du lần trước phỏng vấn bị kiệp sĩ dục nhà huấn luyện. Tiêu Sa, các ngươi không thích hợp. Kẻ này. Vương cục trưởng chỉ vào Diệp Thanh có chút nói không ra lời, xem ra to lớn dở dạ gỗ này quan hệ với hắn, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Hai con mịt thì cản bộ kẻ mẩn cũng không nhịn được đối cái này to lớn dở dạ gỗ này nhìn nhiều mấy lần, từ khí tức nhìn lại, vị này cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Toàn trường kinh hãi nhất không ai qua được cả CD, hắn lúc này biểu lộ quả thực cùng ăn phân giống nhau, nửa ngày đều nói không ra lời. Lại là ngươi. Cả sĩ đi lợi suýt nữa khai ra huyết, chỉ vào Diệp Thanh hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Diệp Thanh cũng không có thời gian cùng hắn mất tích, chỉ vào siêu cấp hắc cám mở lạ giải cảnh hô, thật đờ. Giống. To lớn giờ dạ gỗ nạch gào thét như sấm, một đạo thu to lôi đỉnh từ xúc giác thượng bổ ra. Kim hoàng sắc lôi đỉnh ở giữa không trung huyền hóa thành dương nhanh múa vút cự long, trong nháy mắt liền đem siêu cấp hắc cám mở lạ giải cảnh bao phủ tại bên trong. To lớn giờ dạ gỗ nạch một kích này không thể coi thường, siêu cấp hắc cám mở lạ giải cảnh tại lôi đỉnh bên trong toàn thân bốc khói, cuồng loạn kêu thảm. Rút lui. Cả sĩ đi quả quyết ra lệnh, nhiệm vụ lần này có cái này hai con mịt thì cản bộ kẻ mẩn cùng to lớn dở dạ gỗ này tại, tất nhiên không có khả năng thành công. Nếu là lại nhiều lưu lại xuống dưới, chờ thế cục triệt để đảo ngược, vậy mình cũng không cần đi. Ngay tại cả sĩ đi cưới lên hì dậy gần dự định bỏ chạy thời điểm, long sứ nhảy đến dở dạ gỗ này trên lưng gầm thét, đi đâu? Cả sĩ đi nghe vậy nào dám dừng lại, hắn không thể hì dậy gần lại dài ra ba đôi cánh. Giống. To lớn dở dạ gỗ này một cước giẫm chết một mảnh hệ của bộ kẻ mẩn, đưa tay lại đem hư nhược hắc ám giặc đột chộp trong tay. Hắc ám giặc đột tại dở dạ gỗ này trong lòng bàn tay không ngừng dãy rủa, bất quá thời khắc này nó đã không có bao nhiêu sức lực, căn bản không tránh thoát to lớn dở dạ gỗ này trói buộc. Nhìn thấy hết thảy đều kết thúc, Diệp Thanh để gã đệ vội mang theo chính mình rơi vào mặt đất. Nhìn thấy cả si đi chạy trốn, cái khác giờ tổ chức cũng bắt đầu chạy tán loạn. Bất quá thì đã trễ, không đợi đào tẩu liền bị mai phục tại quảng trường xung quanh liên minh bộ đội bắt được. Ở trước mặt ta còn dám chạy, không biết ta Long Thiên Vương tốc độ sao? Dở dạ gỗ này từ trên bầu trời hạ xuống, long sứ kia mái tóc màu đỏ chói mắt đến cực điểm. Hắn một tay nhấc lấy sớm đã hôn mê cả CD, đem hắn trói chặt lại giao cho phía sau người. Nhìn thấy SG tổ chức trong đó một tên đại tướng cả CD lên tội, chung quanh quần chúng lập tức phấn chấn, thậm chí còn có nhiều tên phóng viên đối long sứ cùng đập, đông đảo sở trẻ ạ mẹ phòng trực tiếp càng là vỡ tổ. Tạc Thiên Bang long nặc, ai, lạn sở chim tốc độ thật không tầm thường. Hồ Hồ Ly, thần hắn sao lạn sở chim, ngươi là muốn chết đi. Cầm đèn, đã chụp hình, ta là lạn sở chim hắn đệ. Lạn sở gà. Ước bạn phú ông, long sứ. Nhanh nhất nam nhân, tên gọi tắt nhanh nam. Diệp Thanh đi đến vương cục trưởng bên người, chỉ vào Trương Tử Nhân nói, giao, ngươi nhìn xem đây là ai. Ừm. Nghe được cái này đã lâu xưng hô, Ú Linh thiếu nữ không khỏi khẽ nhíu mày. Bởi vì trước đó một mực tại loạn chiến trung tâm, Ú Linh thiếu nữ cũng không có phát hiện xa Trương Tử Nhân. Khi nàng nhìn thấy tóc trắng xóa Trương Tử Nhân lúc, lập tức kích động hô, Tử Nhân, là ngươi sao? Là ta, giao. Trương Tử Nhân bờ môi run rẩy, trong mắt đã sớm bị nước mắt lấp đầy. Lão ba, thanh tử ta tại đây. Nhìn thấy phụ thân của mình cùng Diệp Thanh, Vương Diệu từ có phải gì cái sở bên trong leo ra, kích động phát tay. Vương cục trưởng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, vạn bạn không nghĩ tới chính mình con trai vậy mà lại lấy loại hình thức này xuất hiện. Người đây là Thả Nhi tử ta. Bất quá hắn phản ứng kinh người, giả ý áp chế ở Trương Tử Nhân, đối U Linh thiếu nữ nói, "Thả hắn đi." U Linh thiếu nữ phất phất tay, Vương Diệu lập tức lơ lửng mà lên bị đưa qua. Đây chính là U Linh thiếu nữ. Vượt xâm lấn đầu nguồn. Đám người hai mặt nhìn nhau, trước đó U Linh thiếu nữ bị bộ kệ mẩn cùng giờ tổ chức ngăn trở. Cho nên đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy U Linh thiếu nữ bộ mặt thật. Vương cục trưởng một thanh tiếp được Vương Diệu, vội vàng tỉ mỉ kiểm tra thân thể của hắn. Trương Tử Nhân chậm rãi đi đến U Linh thiếu nữ trước mặt, nhìn nhau nàng cái kia đen ngòm hai mắt chưa có trở về tránh, ngược lại đưa tay muốn đi vớt ve. "Tử Nhân, ta tìm ngươi đã lâu, rất lâu." U Linh thiếu nữ chạy ra huyết lệ, đưa tay phải ra vốn định ôm lấy Trương Tử Nhân, nhưng lại phát hiện mình tay vậy mà xuyên thấu ỉn phỉ trả tỏ hắn thân thể. Chương 319, kết thúc chương 319, kết thúc toàn trường ánh mắt đều tập hợp tại Trương Tử Nhân cùng U Linh thiếu nữ trên người. Trang diện mười phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được gió thổi lá rụng ào ào âm thanh. Trương Tử Nhân quay đầu cầu xin mắt nhìn Vương cục trưởng, tại thời khắc này hắn đột nhiên muốn đổi ý, hắn nghĩ mang theo giao rời đi, dù là chính mình tử vong, cho dù là đi Gosford, chỉ cần không giết chết nàng, bất kể như thế nào đều có thể. Vương cục trưởng tự nhiên biết Trương Tử Nhân ý nghĩ, bất quá hắn không có trả lời ánh mắt của hắn, mà là nhìn về phía nơi xa những cái kia thi cốt chưa lạnh nhà huấn luyện, nhìn về phía một con kia chỉ ngã xuống đất không dậy nổi bộ kẻ mẫn. Trương Tử Nhân hầu tiết kịch liệt chập trùng, thuận Vương cục trưởng ánh mắt nhìn lại, nhìn xem kia từng trương đã từng còn quen thuộc mặt. Những người này đều là bởi vì chính mình mà chết, có thể nói đây hết thảy căn nguyên đều là chính mình đưa tới. Nếu như không có chính mình, kia giao liền sẽ không tìm đến. Nếu như giao không tìm tới, vậy liền không có Gosford xâm lấn Sơn Hải thành phố chuyện này. Nếu như không có Gosford xâm lấn, kia đại gia có phải hay không liền có thể không cần tử vong. Trang hai nạn này kết thúc về sau, sẽ có vô số nhà đình sụp đổ, lại sẽ có vô số già trẻ nhỏ mất đi thân nhân. Đúng vậy à, nếu như không phải mình, kia đại gia nguyên bản đều có thể còn sống ai lại nguyện ý đi chết đâu. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. U Linh thiếu nữ đem mặt chôn trên ngực Trương Tử Nhân, cứ việc nàng cái gì đều không cảm giác được, nhưng vẫn là nghĩ chặt chẽ rắn hắn, như vậy nàng liền đã rất thỏa mãn. Trương Tử Nhân thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn xem trong ngực giao, nâng lên nhẹ tay nhẹ phẩy qua sợi tóc của nàng. Ngươi vì tìm ta, sát hại quá nhiều vô tội sinh mệnh, chúng ta có tội. U Linh thiếu nữ chôn ở Trương Tử Nhân trong ngực, ngựa khí không phập phồng chút nào, coi như hy sinh được lại nhiều, coi như đem cái này hóa thành một mảnh tử vực, coi như đời đời kiếp kiếp vĩnh rơi diêm la, chỉ cần ta có thể tìm tới ngươi, cái kia cũng đáng giá. Nàng những lời này triệt để xúc động Trương Tử Nhân tiếng lòng, vuốt ve sợi tóc tay cũng không nhịn được dừng lại. Hắn không thể tin được nửa câu đầu, đúng là đã từng cái kia thiên chân khả ái nữ hài nói ra. U Linh thiếu nữ nước nở nói, hiện tại tốt rồi, ta tìm được ngươi, chúng ta rốt cuộc có thể cùng một chỗ, lại không có ai có thể ngăn cản. Trương Tử Nhân mắt nhìn u ám bầu trời, tự lẩm bẩm, đúng vậy à, không ai có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, cũng không ai còn có thể chia rẽ chúng ta. Diệp Thanh chờ người lặng lặng mà nhìn xem một màn này, đều không có đi quấy rầy cái này một đôi người yêu. Ngay cả Gắt Lỷ cũng thu hồi kia phó cười đùa tí từng dáng vẻ. Hai mắt nhìn xem U Linh thiếu nữ cùng Trương Tử Nhân, trong lúc nhất thời dường như trở lại mấy ngàn năm trước đó. Trở lại tòa kia tiểu trấn bên bờ vực, nhìn thấy cô gái kia. Nơi đó đồng dạng có một đôi người yêu, bọn họ giúp vào với nhau, nói bọn hắn lời thề, ước mơ lấy tương lai tốt đẹp. Long sứ sở về phía trong ngực một cái khác bình xả cờ rẽ phi giờ, nếu như Trương Tử Nhân mềm lòng từ bỏ giết chết vị này nữ ưu linh, vậy cũng chỉ có thể chính mình độc thủ. Ưu linh thiếu nữ âm thanh mặc dù không lớn, nhưng toàn trường vừa vặn có thể nghe rõ. Nghe được nàng lời nói này, mặc dù rất hận nàng, cũng có thể hiểu được, nhưng sẽ không đi tha thứ. Vương Diệu hai mắt thẳng vào nhìn xem bọn hắn, muốn nói toàn trường xúc động lớn nhất, không ai qua được chính hắn. Trái lại chính mình mấy năm trước làm chuyện, quả thực là khinh nhẫn tình yêu cái này thần thánh từ ngữ. Đúng. Vương Diệu hung hăng cho mình một bàn tay, quyết định về sau muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cũng phải tìm một phần như vậy tình yêu. Chúng ta sẽ cùng một chỗ, sẽ không lại tách ra, ta sẽ không lại buông tay, ta sẽ một mực dắt tay của ngươi, một mực đi xuống đi. Hai hàng nhiệt lệ từ Trương Tử Nhân khỏe mắt trở xuống, hắn nói lấy liền khóc, khóc khóc lại cười. Nắm tay đặt ở túi áo bên ngoài, không do dự, nhẹ nhàng bóp vỡ rụt rịp bên trong pha lê dụng cụ. Theo răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, một đóa vàng lóng ánh hỏa diễm tự trên thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt. Hỏa ô hắc hỏa diễm chẳng những thiêu đốt lấy thân thể của hắn, hơn nữa còn thiêu đốt lấy linh hồn của hắn. Tại loại này nỗi đau đớn người thường không chịu nổi phía dưới, Trương Tử Nhân vẫn như cũ cười nhẹ nói, "Giao giao ngươi nhìn, cỡ nào xinh đẹp nhan sắc. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta liền mãi mãi cũng sẽ không tách ra." U linh thiếu nữ lúc này đã cảm nhận được hỏa ô hắc xạ cơ rẹ phi giờ, nàng cũng biết đây là có thể hủy diệt nàng thánh diễm. Làm hỏa diễm lan tràn ra thời điểm, chính là nàng tử kỳ. Đối mặt hít thở không thông nhiệt độ, nàng cũng không hề rời đi Trương Tử Nhân ôm ấp, ngược lại ôm càng chặt. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của nàng chảy xuống, ta rốt cuộc cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra. Đoạn đường này ta tìm ngươi tìm được mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Nếu như có thể lại bị ngươi ôm một lần, vậy là tốt rồi. Xa cơ rẹ phi giờ đã lan tràn đến giao giao linh thể bên trên, giờ khắc này liền như là tại hỏa thượng gây xăng. Ngọn lửa màu vàng nóng càng đốt càng vượng, cấp tốc đem bọn hắn bao phủ. Hiện trường không có bất kỳ thanh âm gì, vô luận là bộ kẹ mẩn hay là nhân loại, đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Xa cơ rẽ phi giờ khí tức lệnh chung quanh hệ của bộ kẹ mẩn e ngại, cảm thụ được trên linh hồn sợ hãi, không có một con dám can đảm tới gần. Những này bộ kẹ mẩn mặc dù muốn cứu vớt bọn họ nữ vương, bất quá họ ôm hát xa cơ rẽ phi giờ há lại bình thường, kia cổ mẫn diệt linh hồn lực lượng để bọn hắn sinh không nổi mảy may rũ khí. Xa cơ rẽ phi giờ đem Trương Tử Nhân cùng U Linh thiếu nữ chặt chẽ dính vào nhau, tại thời khắc này bọn hắn cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ, chân chân chính chính lại với nhau. Rất nhanh hỏa diễm liền thiêu đốt đến giờ dịch lở lùn trên sợi dây, giờ dịch lở lùn dây rủi lấy hướng lên bầu trời bên trong phiêu khởi, liên đối Trương Tử Nhân cùng U Linh thiếu nữ cũng cùng nhau trôi hướng giữa không trung. Giữa không trung ngọn lửa màu vàng nóng như là mặt trời giống nhau tản ra quang mang, hỏa diễm bên trong tâm hình người càng ngày càng nhỏ, một chút xíu cuối cùng mẫn diệt biến mất ở trong trời đêm. Theo U Linh thiếu nữ chết đi, cùng thời khắc đó trên bầu trời vòng xoáy màu tím cũng bắt đầu đảo ngược, cuối cùng dần dần tản ra. Vô số hệ của sắp bổ kẹ mẩn bắt đầu hướng chung quanh chạy tứ tán, càng nhiều thì là lần cận tránh né tại trong thành thị nơi hẻo lánh bên trong. Vương Diệu nhìn qua giữa không trung sớm đã biến mất kim sắc hỏa diễm, thật lâu không thể bình tĩnh. Trên quảng trường có ít người đã bắt đầu nức nở, mặc kệ như thế nào, cái này một đôi người yêu đều đáng giá được tôn kính. Bọn hắn cũng tại nghĩ lại, nếu như đổi vị suy nghĩ chính mình là giao giao lời nói, có thể làm được hay không vì cùng với Trương Tử Nhân có thể liều lĩnh. Đồng dạng nếu như mình là Trương Tử Nhân lời nói, có thể hay không bù đắp được ở lương tâm thượng khảo nghiệm, không đi giết chết nàng, mà là lựa chọn cùng giao giao cùng nhau trở về Gosford, trải qua tiêu giao lại tự tại thời gian. Đã lâu ánh nắng tung xuống, bao phủ sơn hải thành phố thật lâu vòng xoáy màu tím rốt cuộc tan hết. Đạ cờ dài lặng yên im lặng chui vào mặt đất, biến thành một đạo bóng tối hướng phương xa đổ đi. Xê dạ ô dạ từ trong một mảnh phế tích ôm lấy một con bị thương chủ, hóa thành một đạo điện quang sở mặt cũng biến mất trên quảng trường. Theo hai con mịt thì cạn bộ kẹ mần rời đi, đám người căng cứng thần kinh cũng đều trầm tĩnh lại. Chương 320, ngàn năm gặt lì cùng mái đẻ nét tỉ ạc. Chương 320, ngàn năm gặt lì cùng mái đẻ nét tỉ ạc báo cáo. Tại chiếc xe thượng chúng ta tìm được ba tên lâm nguy nữ tử cùng đại lượng nghiên cứu khoa học thiết bị. Trở về cục trị an. Nhìn xem bị bắt lại mấy chục hào SG tổ chức người, Long Sứ vung tay lên nhanh chóng hạ lệnh. Chờ một chút. Nghe được có ba tên thụ hại nữ tính, Diệp Thanh lập tức nghĩ đến mỹ dạ kỷ phụ gì muội muội. Làm sao rồi? Long Sứ khoát khoát tay để xe dừng lại, lần này Diệp Thanh đối với hắn trợ giúp tìm hẹn quả thực không nhỏ, cho nên chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Ta tìm người. Diệp Thanh không có giải thích quá nhiều, mang theo gã đệ vội liền hướng trung gian xe hàng đi đến. Đều tản ra. Long Sứ gật gật đầu, trước hết để cho đại gia dừng lại. Bên kia Vương cục trưởng chính an bài những người khác đi nhà huấn luyện hiệp hội thống kê lần này thù lao. Đối với những này đến đây viện trợ nhà huấn luyện, khẳng định phải trọng thưởng. Vương Diệu còn tại nhìn chăm chú lên giữa không trung, loại này không sợ sinh tử tình yêu để hắn thu hoạch rất nhiều. Xe hàng toa xe không nhỏ, bên trong chỉnh tề trưng bày các loại dụng cụ, cùng này nói là hàng dương, không bằng nói là một gian di động phòng thí nghiệm. Không phải. Nhìn cái thứ nhất bồi dưỡng khoang thuyền, bên trong là một vị hơn 10 tuổi thiếu nữ, rất rõ ràng không phải mò gì qua mì nạc cổ. Thẳng đến cái cuối cùng bồi dưỡng khoang thuyền, Diệp Thanh xuyên thấu qua pha lê mới dừng lại bước chân. Cái này bồi dưỡng trong khoang thuyền nằm một vị sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ, tóc thật dài rất có con trạch, hai tay xếp chồng lên nhau tại trên bụng, như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng. Cô bé này ngươi biết? Long Sứ cũng cùng đi theo vào, nhìn xem bồi dưỡng trong khoang thuyền thiếu nữ hỏi. Ừm, bạn học. Diệp Thanh nghĩ đến mỹ dạ kỳ phụ gì trước khi lâm trùng phó thác, tâm tình có chút không tốt. Hắn người này mặc dù có đôi khi làm cho người ta ghét, nhưng cũng coi là một cái giữ lời nói, đồng thời yêu thương muội muội hảo ca ca. Long Sứ gật gật đầu, ta trước hết để cho người đem bọn hắn đưa đến bệnh viện đi, ngươi về nhà trước chờ ta, quay đầu chờ ta xử lý xong chuyện sẽ đi tìm ngươi. Được. Diệp Thanh cuối cùng nhìn thoáng qua mọ gì qua Minako, thở dài quay người nhảy xuống xe hàng. Cảm nộ cái gì đâu? Diệp Thanh vỗ vỗ Vương Diệu bà bay, gia hỏa này không biết là làm sao vậy, từ khi trông thấy Trương Tử Nhân cùng U Linh thiếu nữ giao giao ôm ở cùng nhau về sau, liền phảng phất ngốc. Nếu không phải chính mình coi như hiểu rõ hắn, không phải vậy còn tưởng rằng gia hỏa này yêu nữ quỷ nữa nha. Vỗ vỗ Vương Diệu trêu chọc nói, đừng nghĩ, coi như người ta chết rồi, cái kia cũng chướng mắt ngươi. Vương Diệu thở dài, ngửa mặt lên trời thở dài, hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thể nguyện sống chết. Diệp Thanh đẩy hắn một thanh cười nói, đừng bẩn, mau về nhà đi. Ông ngao. To lớn giờ dạ gỗ nạch giơ chân lên trường, nhìn tận mắt hơn 10 người, dùng đặc chế dây thường đem giặc đột buộc chặt kết rắn chắc sở tuột đi thực mới yên tâm lại. Diệp Thanh đi đến dưới chân của hắn thành khẩn nói, lần này cảm ơn ngươi trợ giúp hẻo tình hẹn. Ông ngao. To lớn giờ dạ gỗ nạch cười lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí, thấy Diệp Thanh nơi này không có việc gì mới chỉ chính mình, để hắn đừng quên đã đáp ứng chính mình sự tình. Diệp Thanh lớn tiếng đáp ứng nói, ngươi yên tâm đi, có tin tức ta sẽ liên hệ ngươi. Nghe được Diệp Thanh cam đoan, to lớn giờ dạ gỗ nạch lúc này mới yên tâm. Nhìn xem sẽ phải rời đi to lớn giờ dạ gỗ nạch, Vương cục trưởng căn cứ vì Sơn Hải thành phố chiêu thương dẫn tư nguyên tắc hỏi, vị này cự lòng, xin hỏi muốn hay không ở tại Sơn Hải thành phố a? Ta cam đoan ăn uống bao no. Kết quả có thể tưởng tượng được, to lớn giờ dạ gỗ nạch không để ý tí nào hắn, kích động cánh, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Gắt lì cái này lúc vô thanh vô tức bay tới Diệp Thanh trước mặt hỏi, uy, tiểu tử, làm sao ngươi biết ta sống hơn ngàn năm? Diệp Thanh nghe vậy không có trả lời ngay, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Cái này ngàn năm gắt ly, vì cái gì luôn luôn biến thành nữ ưu linh? Hắn mục đích là cái gì? Còn không phải là vì để người ghi nhớ ngàn năm trước mãi đẻ nét thì ác chuyện, cho nên mới trong những tháng năm dài đắng đắng này, một mực chăm chỉ không ngừng hướng hậu nhân truyền tụ. Hiện tại đã là internet thời đại, nếu như có thể lợi dụng được những cái kia sở trệ a mẹ, đây không phải là có thể tốt hơn trợ giúp tình hẹn gắt ly tuyên truyền cố sự này. Nếu là gắt ly đến lúc đó một cao hứng, về nhà cho mình canh cổng chẳng phải là mỹ ư? Coi như không cùng chính mình về nhà thăm môn, kia giới thiệu một con tiềm lực cao dòng dõi cho mình cũng không tệ a. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lập tức hướng xa xa những cái kia không có rời đi sở trệ a mẹ nhà huấn luyện cùng phóng viên vây tay. Ta chỗ này có một chuyện muốn bạch trần, cam đoan có thể để các ngươi thượng lôi cuốn. Xa xa những cái kia sở trệ a mẹ vừa nghe thấy lời ấy, lại liên tưởng đến trước đó Diệp Thanh thường xuyên cùng những đại nhân vật kia đứng chung một chỗ, nói không chừng hắn thật đúng biết cái gì người ngoài không biết chuyện. Một đám sở trệ a mẹ cùng phóng viên đài truyền hình cấp tốc đem Diệp Thanh vây quanh ở giữa, thậm chí liền vậy sẽ chỉ nói chuyện gật lì cũng không sợ. Nhìn thấy camera đều nhắm ngay chính mình, Diệp Thanh lúc này mới trả lời gật lì. Ta nghe qua một đoạn truyền thuyết, nghe nói là phát sinh ở ngàn năm trước trong một cái trấn nhỏ cố sự. Tiểu trấn thượng một vị mỹ lệ thiếu nữ có vị người yêu, bọn họ một mực rất ân ái. Bất quá tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm nàng người yêu liền được tuyển chọn muốn lên thuyền ra ngoài đánh trận. Bọn hắn ước định chờ chiến tranh kết thúc liền cùng nhau thành hôn. Thế là thiếu nữ một mực tại hắn ra biển địa phương đau khổ chờ đợi, hy vọng một ngày kia có thể trông thấy người yêu bình an trở về. Nàng chờ a chờ, ngày qua ngày năm qua năm, chính là nàng người yêu vẫn luôn không trở về. Thiếu nữ một mực không có điểm dừng chờ lấy, cuối cùng truyền thuyết nàng hóa thành một khối nham thạch. Hiện tại vẫn đang đợi nàng người yêu. Gắt Lý nghe xong Diệp Thanh kể ra không khỏi có chút cảm xúc, không nghĩ tới ngàn năm về sau, vậy mà còn có người có thể nhớ kỹ. Đứng ở một bên Vương Diệu cảm xúc rất sâu, quá cảm động, bất quá thanh tử hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm sao ngươi sẽ biết nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình. Gắt Lý những năm này một mực bị vây ở Gosper, trong lòng duy nhất không bỏ xuống được, chính là sợ dân gian quên đoạn chuyện xưa này. Quên lúc trước tên kia đau khổ chờ đợi thiếu nữ. Diệp Thanh dùng ánh mắt ra hiệu Vương Diệu cho những ký giả kia đưa tiền, đồng thời vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm tốt rồi, có trông thấy được không? Đây đều là phóng viên. Bọn hắn đã đem ta trước đó nói lời quay xuống, đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ biết mãi đẻ nét tỉ ác cố sự, đương nhiên cũng biết chiến công của ngươi. Vương cục trưởng lấy ra đại loa hô, không muốn tập hợp, không muốn tập hợp, Vương Diệu tiểu tử ngươi tại kia làm gì chứ? Hiện tại mời mọi người toàn bộ đi nhà huấn luyện hiệp hội tập hợp, tiện đường cứu chữa một chút thương binh. Những ký giả này nhìn thấy Diệp Thanh cố sự nói xong, từng cái cũng đều nhanh chóng tán đi, nhao nhao vội vàng biên tập video. Bọn hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà còn liên lụy đến một con sống hơn ngàn năm gật ly, nếu là nhanh chóng đưa tin ra ngoài, khẳng định có thể kiếm đủ ánh mắt. Gắt Ly đình chỉ nước nở, đối Diệp Thanh hỏi, có gì cần ta giúp ngươi sao? Diệp Thanh không nghĩ tới cái này Gắt Ly như thế dễ nói chuyện, thăm dò mà hỏi thăm, cùng ta về nhà thế nào? Gắt Ly lập tức cự tuyệt, ngẩng lên đầu lời lẽ chính nghĩa nói, không được, ta muốn tiếp tục truyền tụng đoạn chuyện xưa này. Diệp Thanh ho khan một tiếng nói, ách, ta từ nhỏ đã thích mạnh mẽ Gắt Ly nhất tộc, thu phục Gắt Ly nhất tộc là ta suốt đời mộng tưởng. Nói xong che giấu lương tâm lời nói, Diệp Thanh lúc này mới cười híp mắt hỏi, không biết có thể hay không giới thiệu cho ta một con. Chương 321 Xin ý hỗn tở cùng bá chủ gắt lý lựa chọn chương 321, xin ý hỗn tở cùng bá chủ gắt lý lựa chọn Vương Diệu mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới thanh tử cái thằng này hiện tại không biết xấu hổ như vậy, thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói được. Thật muốn đâm đâm lương tâm của hắn hỏi một chút, khi còn bé không phải đã nói, lao bà thú bất tài là lẫn nhau suốt đời mộng tưởng sao. Chê lời, có thể rõ ràng cảm giác Diệp Thanh nội tâm hoạt động gã đệ vội cũng có chút xấu hổ, nghĩ thầm chủ nhân hiện tại cũng học cái xấu, vậy mà nói láo cũng không đỏ mặt. Gắt lý đối Diệp Thanh cầu vồng cái dám rất là hưởng thụ, cái này không có vấn đề. Hậu bối của ta bên trong vừa vặn có mấy cái thiên tư thông minh, ngươi tùy ý tuyển một con mang đi. Trước đó hắn cơ hồ du cả tòa thành thị, bất quá nhưng không có một người biết cái này đoạn ngàn năm chuyện cũ. Cho nên đang nghe Diệp Thanh biết về sau, lập tức liền đối với hắn sinh ra hảo cảm. Gắt Lý ngưng tụ ra một viên xạ đạo bản, dùng sức ném về không trung. Oeng! Xạ đạo bản ở giữa không trung nổ tung, tản mát thành giống như pháo hoa đại lượng ngọn lửa màu đen. Á đủ, giờ dạ cổ mở tệ ổ. Vương Diệu trực tiếp nhìn ngốc, cái này Gắt Lý thành tiên sao? Vậy mà còn biết giờ dạ cổ mở tệ ổ. Đạn tín hiệu mà thôi. Gắt Lý lắc đầu ra hiệu đây đều là cơ bản thao tác, không cần ngạc nhiên. Theo Gắt Lý tín hiệu bắn ra đi, một đội Gắt Lý cùng hồn tợ từ đằng xa bay tới, thậm chí còn có mấy cái gần gạ trộn lẫn ở trong đó. Đây đều là ngươi hậu bối. Vương Diệu mắt nhìn nhóm này khoảng chừng mấy chục con Gắt Lý nhóm, nghĩ thầm lao ra hỏa này cũng rất phong lưu. Gắt Lý dương dương đáp ý nói, không tệ, tiểu tử ngươi chọn một đi. Long Sứ mắt nhìn Diệp Thanh nơi này, người khác đều đang làm việc, ngươi cái này ngược lại tốt, tại cái này chơi tuyển tú đâu. Một hồi pháo hoa, một hồi tuyển đài. Bất quá nổ nước bọn về nổ nước bọn, kia chỉ Gắt Lý sát thực mạnh biến thái, hắn cũng không muốn đắc tội. Những người khác cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình vội vàng trong tay chuyện, không nhìn thẳng Diệp Thanh nơi đó. Trung quanh nhà huấn luyện hâm mộ không được, nghĩ thầm thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Chính mình tại cái này mệt gần chết thu phục bộ kẹ mẩn, người ta ngược lại tốt, cao tư chất bộ kẹ mẩn không muốn 998, càng không được 188, trực tiếp miễn phí đưa tặng tùy ngươi chọn tuyển. Không thèm đếm xỉa đến chung quanh muốn ăn chính mình cực nóng ánh mắt, Diệp Thanh đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện nhóm này bộ kẹ mẩn bên trong thậm chí còn có một con thiêu đốt lên thương ngoại sở một hồn tở cùng một con hình thể to lớn bá chủ Gắt Lý. Nhìn thấy cái này hai con đặc thù bộ kẹ mẩn, Diệp Thanh lập tức xem xét tin tức của bọn hắn. Bộ kẹ mẩn, Sini Hunter, cấp 30, tiềm lực, S trạng thái, khỏe mạnh giới tính, hung thuộc tính, vượt. Hoa sân đặc tính, trôi nổi lẹ bị tết, từ mặt đất phiêu khởi, không nhận hệ gừng kỹ năng tổn thương. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, dị hoa bờ, tờ dịch song, đi xa lệ, mặt quỷ sức cả gì phê kinh hai ạ stonis cơ sở kỹ năng, khí nọ xì lạnh, hoán hận sở bạch mì lúc, nguyên rùa của sân đi tật xa, đột kích sụ cờ hùn xa đào bản, xa đào bùn kỹ năng truyền thụ, tệ lệ kỹ nọ xì mẹ gà giờ dịnh kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, nghe nói bị liếm đến mệnh sẽ bị hút đi. Thân thể run rẩy không ngừng, tử vong lập tức liền sẽ tiến đến. Bộ kẹt mẩn, bá chủ Gắt Lý, cấp 19, tiềm lực, ai trả thái, vết thương nhẹ giới tính, thùng thuộc tính, vượt, và sân đặc tính, trôi nổi lẹ vì tết mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, ai sợ hun, thân đợ hun, kinh hai ạ stonis khói đen hạ dở cơ sở kỹ năng, khí nọ xì lạnh, oán hận sở bạch mì lung, nguyên rùa của sân đi tật xa, đột kích sủ cờ hun kỹ năng truyền thụ, phi dở hun kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, Gắt Lý thích đùa ác, bọn họ thích vì tìm niềm vui mà đi hù dọa nhân. Loại, khá lắm, nông phu ba quyền, ngươi là một cái không rơi. Không hổ là bá chủ bộ kẹ mẩn, cái này về sau muốn nhục thân thành thánh. Nhìn thấy cái này hai con bộ kẹ mẩn tin tức cả kẽ, Diệp Thanh quả đoạn lựa chọn xỉ nỉ hồn tờ. Ai, đáng tiếc. Gắt Lý lắc đầu, kỳ thật hắn càng hy vọng bá chủ Gắt Lý bị tuyển đi. Kia chỉ xỉ nỉ hồn tờ là chính mình thích nhất tử tôn, về sau còn dự định để hắn làm chính mình người nối nghiệp đâu. Dọa cái này xỉ nỉ hồn tờ thấy Diệp Thanh lựa chọn chính mình, cười quái dị phiêu phù ở bên cạnh hắn, một con móng đuốt lớn muốn vô vô bờ vai của hắn. Bình thường người có thể sẽ cho rằng đây là hồn tờ đang cùng mình rút ngắn tình cảm. Nhưng Diệp Thanh lại biết gia hỏa này quỷ tâm tư. Nếu là ngươi thu phục về sau bị hắn đụng phải có lẽ không có vấn đề gì, nhưng còn tại thu phục trước đó vậy nhưng rất khác nhau. Bọn gia hỏa này nhưng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy thân mật, bị hắn đụng phải thân thể nói ít đều sẽ bệnh nặng một trận. Nhìn thấy đối phương né tránh chính mình móng vuốt, Hồn Tơ biết mình mánh khóe bị hiểu rõ phò ẹ xì tật chỉ có thể vào đầu cười xấu hổ. Doa cho. Xin ý Hồn Tơ đối Diệp Thanh ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn muốn dùng bản lãnh của mình đường đường chính chính thu phục chính mình, nếu không đừng trách ta nửa đêm dọa đến ngươi đái dầm. Diệp Thanh bốc cháy lên đấu trí, khá lắm. Chỉ là cấp 30 hồn tở cũng dám khiêu khích chúng ta, gã đệ vòi người bên trên. Trẻ nảy gã đệ vòi váy dài phất phới, một tay tại chính mình tóc ngắn thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Gắt Lý mang theo một đám đời đời con cháu lui lại, đi thôi, đừng cho ngươi tổ ra ra ta mất mặt. Sở trẻ á mẹ Du Du đem màn hình nhắm ngay gã đệ vòi, cho phòng trực tiếp bên trong người xem rằng giải, đây chỉ là xin nghỉ gã đệ vòi, ai có thể nghĩ tới vị tiểu ca ca này vậy mà còn có như thế hi hữu bộ kẹ mần đâu. Mặt khác cái này hồn tở cũng không tệ, đồng dạng cũng là xin nghỉ bộ kẹ mần nha. Hồn tờ hắc hắc cười không ngừng, nhìn chằm chằm gã đệ vừa há miệng bắt đầu thì thầm quỷ dị âm tiết. Một cỗ quỷ dị năng lượng theo tiếng ca hướng bốn phía quyết tán, phàm là nghe được tiếng ca bộ kẹ mẩn không khỏi lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Đợi dịch xong. Diệp Thanh lập tức phản ứng lại, nghĩ thầm cái này hồn tờ thật sự là đầu hảo hán. Biết mình không phải là đối thủ của gã đệ vòi, cho nên một đi lên liền sử dụng đồng quy vu tận chiêu thức. Á đủ, đây là đợi dịch xong, đại gia mau đưa riêng phần mình bộ kẹ mẩn thu lại. Đám người vây xem giật này mình, đợi dịch xong chính là không phân địch ta phạm vi kỹ năng. Chỉ cần tại tợ dịch song phạm vi bên trong, trừ hệ của sản bộ kẹ mẩn bên ngoài, hết thể đều muốn diệt vong. Cũng may tợ dịch song chỉ đối bộ kẹ mẩn hữu hiệu, nếu không đám người chung quanh tuyệt đối chạy không còn một mảnh. Nhìn xem Dương Dương đắc ý hồn tờ, Diệp Thanh cười nói, ba cái hiệp, giải quyết ngươi đủ. Chén lời. Gà đệ vòi đem hồn tờ thuộc tính phục chế trả sở tới, tiếp lấy chắp tay trước ngực, một đoàn nghiệp lực cuốn phở xỉ ẩn lập tức tại hồn tờ trong đầu nổ tung. Doa cho. Xin cơ giận nổi sẽ đối hồn tờ tổn thương không thể bảo là không lớn, liền như là một thanh trọng truy đối đầu góc của hắn nện xuống. Nặng như thế kích trực tiếp để hồn tờ mắt nổi đồng đóm, hai đạo vết máu từ mũi của hắn bên trong chảy ra. Gã đệ và công kích không có kết thúc, tế lệ bọt tránh né rơi hồn tờ lạc, bàn tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, một phát nghiệp lực cồn phở xỉ ẩn lần nữa đánh ra. Vâng! Hồn tờ bay ngược mà ra, chung quanh khí thể đều bị đánh cho có chút tán loạn. cái này hai đạo công kích đều là hệ xì tài kỹ năng, đối hỗn tờ đều có tăng gấp bội tổn thương. Lại thêm trên thực lực chênh lệch, lúc này hỗn tờ đã là nỏ mạnh hết đà. Chương 322, tham viếng cố nhân chương 322, tham viếng cố nhân tiểu nha đầu thực lực không tệ nha. Gắt lì trên dưới đánh giá gã đệ bỏi, tuy tiện liền nhìn ra tiềm lực của nàng. Bị nữ nhân đánh tới không thể đánh trả, hỗn tờ cái nào nhận qua loại khuất phục này, song chảo một nắm, hai viên xạ đạo bạn trong nháy mắt ném về gã đệ bỏi. Mẹ, gã đệ có tránh đều không có tránh, phất tay liền đem hai viên xạ đạo bạn đánh bay ra ngoài. Bất quá cái này lúc hồn tờ đã thừa cơ tiến vào dưới mặt đất, nếu như gã đệ vội vô pháp tại một kích này bên trong giết chết hắn, như vậy tờ dịch song liền sẽ phát tác, cuộc tỉ thí này cuối cùng cũng sẽ lấy thế hòa kết thúc. Gã đệ có chút nheo mắt lại, hai tay đặt ở miệng bên cạnh, nhẹ nhàng hử lên ca dao. Loại thanh âm này lực xuyên thấu cực mạnh, ngay cả trốn ở dưới mặt đất hồn tờ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Làm rất tốt. Diệp Thanh biết đây là gã đệ vội đi xả mình vội sở, cho nên chỉ cần hồn tờ không có rời đi nơi này, như vậy lần này công kích tất nhiên sẽ trúng đích. Hahaha, trước đó kia chỉ bá chủ gặt lì ngay tại cửa trộm, trước kia hồn tờ tên kia luôn luôn ức hiếp chính mình, hiện tại rốt cuộc bị người thu thập. Ngàn năm gặt lì nhìn xem Diệp Thanh tán thường nói, vận khí thật tốt, vậy mà có thể có nhiều như vậy ưu tú bộ kẻ mẩn. Dứt lời, quay đầu mắt nhìn bá chủ gặt lì, trừng trong mắt hô, ngu đần, cười em gái ngươi, còn không đem ngươi cà cà sách đi ra. Hahaha, bá chủ gặt lì đối với lao tổ tông mệnh lệnh tự nhiên là không dám vi phạm, chui vào mặt đất lập tức đem hồn tờ sách ra. Trở về đi, gã đệ bỏi. Biết tờ dịch xong muốn phát tác. Diệp Thanh lập tức đem gã đệ và thu hồi đến bộ kệ bản bên trong. Ta muốn thu phục ngươi, hồn tờ. Diệp Thanh bung ra một viên không cầu, hồng mang bắn tại hồn tờ trên người, lập tức liền đem hắn thu vào. Đang. Khả năng lần này gã đệ vội ra tay quá ác, cho tới bây giờ hồn tờ đều không thể tỉnh lại. Không có hắn phản kháng, bộ kệ bản đèn chỉ thị thậm chí tránh đều không có tránh liền biểu hiện thành công thu phục. Quá tuyệt, chúc mừng ngươi thanh tử. Vương Diệu một thanh kéo qua Diệp Thanh bả vai, từ đáy lòng chúc phúc. Quay đầu nhìn qua cái này bá chủ gật ly, Vương Diệu thấy cũng mười phần nóng mắt. Xoa xoa đôi bàn tay học Diệp Thanh tiện dạng khẩn cầu. Cái kia, vị này gặt lì đại nhân, ngài nhìn xem ta có cơ hội hay không, thu phục một con ngài dòng dõi nha. Ngàn năm gặt lì ngửa đầu trầm tư một lát nói, ngươi cũng muốn thu phục? Cũng không phải không được, ngươi đem vừa rồi kia đoạn cố sự lại cho ta một lần nữa tự thuật một lần. Cái này, Vương Diệu lập tức liền mắt trợn tròn, vừa rồi chính mình trốn mất, căn bản là không có nghe thấy Diệp Thanh đang giảng cái gì. Ta đi, hảo hảo bồi dưỡng hắn, nếu không muốn tiểu tử ngươi để mắt. Ngàn năm gặt lì không có phản ứng sững sờ tại chỗ Vương Diệu, mà là mang theo một đám đời đời con cháu hướng chân trời bay đi. Vương Diệu gãi đầu một cái, bất đắc dĩ đi đến Vương cục trưởng bên cạnh. Nhìn xem chung quanh bận rộn chị an viên la lớn, "Cha, chúng ta về nhà trước." Vương cục trưởng lỗ thai hiểm bị hắn chân điếc, cười mắng, "Mau cút, người lão tử ta không có điếc." Diệp Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, Luận Sơn Hải thành phố quan nhị đại ai nổi danh nhất, đây tuyệt đối là Vương Diệu không thể nghi ngờ. Không có cách, dù sao vô luận là ai, chỉ cần tiến Vương cục trưởng văn phòng, lần đầu tiên liền có thể trông thấy Vương Diệu tâm kia mặt đẹp trai. Ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên, sương mù tím cũng dần dần tan đi. Tòa thành thị này một mảnh hỗn độn, trong thành thị nguyên bản gieo trồng hoa hoa cỏ cỏ toàn bộ chết hết, ngay cả công trình kiến trúc bề ngoài đều bị sương mù tím ăn mòn có rổ xỉ ẩn được không còn hình dáng. Gã đệ vội mang theo Diệp Thanh cùng Vương Diệu liên tục mấy cái teleport, vô dụng vài phút liền đến cửa chính miệng. Nhi tử. Vương Diệu mẹ một mực không ngủ, tại nhìn thấy Vương Diệu về sau lập tức chạy tới ôm lấy hắn. Ai u, mẹ ta không có việc gì. Vương Diệu vô vô mẫu thân phía sau lưng, nhìn thấy đại gia quăng tới ánh mắt có chút xấu hổ. Diệp mẹ nhìn thấy Diệp Thanh vốn cũng nghĩ đến cái ôm, bất quá Diệp Thanh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp cùng gã đệ và thoáng hiện đến lao ra từ bên cạnh. Các cạn. Tùy Dục nhìn thấy Diệp Thanh, lập tức nghĩ lên đến tranh công. Nhìn xem đám người tràn đầy ánh mắt nghi ngờ, Diệp Thanh chịu đựng bối rối giản yếu nói rõ một chút chuyện đã xảy ra. Cuối cùng thực tế buồn ngủ chịu không được, mới đánh lấy ngáp dở trở lại trong phòng ngủ bù. Những người khác cũng buồn ngủ không được, cuối cùng chỉ để lại gã đệ vói bờ dọn dọn những này không cần ngủ bộ kệ mẩn đi vào cằn mìn thủ hộ đại gia. Cái này ngủ một giấc được hôn thiên ám địa, chờ Diệp Thanh tỉnh lại phát hiện đã là ngày hôm sau sáng sớm. Diệp mẹ nhìn xem từ trên lầu đi xuống Diệp Thanh nói, "Tỉnh, mau xuống đây ăn cơm." "Được." Diệp Thanh mơ mơ màng màng gật đầu, đơn giản rửa mặt một phen mới ngồi tại bàn ăn bên trên. Từ phòng khách cửa sổ sắt đất hướng ra phía ngoài nhìn lại, ông ngoại đang nằm tại trên ghế mây chợp mắt. Biểu ca cùng biểu muội không biết đi đâu rồi, chỉ còn lại một đoàn bộ kệ mẩn trong sân đùa giỡn. Theo bộ kệ mẩn càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không có bao nhiêu không gian chơi đùa. Ăn xong mẹ làm tình yêu bữa sáng, Diệp Thanh quyết định kêu lên gã đệ và cùng đi bệnh viện thăm hỏi mọ dị quả mì nạc cổ. Lần này có sự kiện thu hoạch tương đối khá, chẳng những nhận được gỡ giặt game cùng sơ mức dốc, mà lại gã đệ và cùng Inter mạ vẽ đều thăng lên một cấp, phân biệt đạt tới 35 cấp cùng 39 cấp. Đến nỗi gật lệ liền càng không được, trực tiếp đột phá đến 16 cấp, hơn nữa còn lĩnh ngộ dồn sức đụng tạc đao. Bởi vì hôm nay là Sơn Hải thành phố chiến hậu ngày đầu tiên, cho nên từng cái trong bệnh viện người ta tấp nập, hoàn toàn là siêu phụ tải vận hành, ngay cả hành lang thượng đều chật ních người bị thương nhóm. Mọ dị quả mì nạc cổ cùng hai gã khác thiếu nữ bởi vì là trọng điểm quan sát đối tượng, cho nên trường hợp đặc biệt một người một gian phòng bệnh. Lúc này mọ dị quả mì nạc cổ đã tỉnh lại, đang phối hợp bác sĩ hoàn thành đủ loại kiểm tra. Phải biết EZ tổ chức chẳng những khoa học kỹ thuật lợi hại, mà lại tại sinh vật hóa học phương diện nghiên cứu cũng không thể coi thường. Ai cũng không biết cái này ba tên thiếu nữ có hay không bị tiêm vào qua cái gì nguy hiểm dược thể. Cửa phòng bệnh cũng không có quan, một tên bác sĩ đang cùng y tá bận trước bận sau kiểm tra. Y tá thông qua cửa sổ trông thấy Diệp Thành, vội vàng nhắc nhở bên cạnh nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ quay đầu nhìn thoáng qua, khách khí nói, Diệp Thành đúng không? Long sứ trước đó đã thông báo, các ngươi trước trò chuyện. Nói lấy liền cùng nữ y tá dẫn theo chữa bệnh khí giới đi ra ngoài. Cảm ơn. Diệp Thanh sờ sờ chính mình mặt đẹp trai, nghĩ thầm ta đều nổi danh như vậy sao? Người ta hiện tại chỉ từ tướng mạo thượng liền có thể nhận ra mình rồi. Tiểu hộ sĩ trong hành lang cùng nữ bác sĩ xì xào bàn tán, hoa, rốt cuộc trông thấy cái này xin nghỉ gạ để bòi, thật xinh đẹp nha. Cái này, Diệp Thanh có chút xấu hổ, không nghĩ tới cũng không phải là người ta nhận ra chính mình, mà là nhận ra xin nghỉ gạ để bòi. Lắc đầu để gạ đệ vào tại cửa ra vào chờ hạ chính mình, Diệp Thanh hít sâu một hơi đi vào phòng bệnh. Trẻ nảy gạ đệ và cười ngọt ngào một chút, ngoan ngoãn đứng ở cổng. Bởi vì cửa hàng còn không thể bình thường mở cửa, cho nên Diệp Thanh cũng không mang cái gì trái cây, trực tiếp mang theo gạ đệ bòi liền đến. Diệp Thanh cún, mọ gì qua mi nạ cổ dễ rủi lấy ngồi dậy, hiển nhiên còn nhớ rõ Diệp Thanh vị bạn học cũ này. Diệp Thanh ra hiệu nàng không cần khách khí, thân thể khôi phục được thế nào? Cảm giác tốt hơn nhiều. Mọ gì qua mi nạ cổ sờ sờ mặt mình, có chút lúng túng nói. Chương 323, thù lao chương 323, thù lao nàng biết mình hiện tại hình tượng khẳng định thật không tốt, cho nên ánh mắt có chút né tránh. Vậy là tốt rồi. Diệp Thanh vốn cũng không phải là người nói nhiều, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Mọ gì qua mi nạ cổ hơn nửa ngày mới lấy dũng khí hỏi. Diệp Thanh cung, ngươi biết ca ca ta ở đâu sao? Diệp Thanh trầm mặc nửa ngày, từ trong túi sở lấy chứa mỹ dạ kỳ phụ gì cho cốt hộ, trong lúc nhất thời không biết nên không nên lấy ra. Có chuyện gì nói thẳng, ta đại khái cũng có thể đoán được một điểm. Mọ gì qua mi nạ cổ ánh mắt cùng Diệp Thanh đối mặt, hai tay nắm chặt chân mền, ở sâu trong nội tâm lo lắng bất an. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Thanh tuyệt không phải một cái ấp há ấp úng người, cho nên nhất định là trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì chuyện không tốt, mới có thể khiến cho hắn như vậy. Nén bi thương, Diệp Thanh đem hộp nhẹ nhàng đặt ở chân mền của nàng bên trên, đồng thời đem gỡ giặt gem cũng đem ra. Đây là cái gì? Mọ gì qua mi nạ cổ trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, có chút không dám đi xem cái hộp này. Diệp Thanh sửa sang lại ngôn ngữ, đem mỹ dạ kỳ phụ gì chuyện gần nhất tỉ mỉ nói một lần, không có nửa điểm giấu giếm. Kaka. Nghe xong Diệp Thanh lời nói, mọ gì qua mi nạ cổ trong mắt tràn đầy nước mắt, vì che giấu sự thất thố của mình, đem vùi đầu tại trên đùi, hai tay ôm thật chặt cái hộp nhỏ. Diệp Thanh không nhìn được nhất loại tràng diện này, đứng dậy đi đến bên ngoài bên cửa sổ, thẳng đến mọ gì qua mi nạ cổ chỉnh lý tốt cảm xúc, mới lại đi đến. Cảm ơn ngươi, Diệp Thanh Cun. Mọ gì qua mi nạ cổ từ đáy lòng cảm tạ, nàng biết ca ca bệnh tình. Kỳ thật coi như hảo hảo bảo dưỡng thân thể, hắn cũng sống không được mấy năm, cho nên trong vòng mấy năm này mới có thể điền cuồng khắp nơi khiêu chiến. Mọ gì qua mi nạ cổ cầm treo bợ lạ giờ chi bảo thạch đưa cho Diệp Thanh, viên này gỡ giặt đem ngươi đem đi đi, ca ca là cái nói lời giữ lời người, ta không nghĩ vi phạm ý nguyện của hắn. Diệp Thanh lắc đầu cự tuyệt nói, khối bảo thạch này ta không dùng được, ngươi vẫn là giữ lại kỷ niệm đi. Mọ gì qua mi nạ cổ lại bắt đầu nức nở, không, cảm ơn. Ta có cái hộp nhỏ này liền đủ. Vậy được rồi. Thấy mọ gì qua mi nạ cô một bộ ngươi nhất định phải nhận lấy dáng vẻ, Diệp Thanh cũng không tốt lại cự tuyệt. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ rực, sau một khắc một con bợ lạ dị kèn từ cửa sổ nhảy vào. Bợ lạ dị kèn. Mọ gì qua mi nạ cô kinh ngạc không thôi, nàng đương nhiên có thể nhận ra đây là ca ca của mình bộ kẻ mẩn. Đúng lúc, bợ lạ dị kèn ngăn tại mọ gì qua mi nạ cô trước mặt, cảnh giác nhìn xem Diệp Thanh. Trẻ nảy gạ đệ vội vàng tiến đến muốn đánh giảng hòa, nói cho chính bợ lạ dị kèn cùng chủ nhân đến nơi này mục đích. Bợ lạ dị kèn. Mọ gì qua mi nạ cổ cũng kéo bờ lạ dị kèn cánh tay để hắn tỉnh táo. Nhìn xem đối với mình có địch ý mãnh liệt bờ lạ dị kèn, Diệp Thanh đành phải lựa chọn né tránh. Lưu lại cái điện thoại hào nói, không có việc gì, đây là điện thoại của ta hào, các ngươi trước trò chuyện, có việc lời nói có thể liên hệ ta. Tốt, cảm ơn ngươi Diệp Thanh cun. Biết mình quản không được bờ lạ dị kèn, mọ gì qua mi nạ cổ đành phải trước cùng Diệp Thanh từ biệt, miễn cho một hồi phát sinh chuyện gì đó không hay. Đi thôi về nhà. Diệp Thanh kéo gà đệ vòi tay, cùng nhau biến mất tại trong bệnh viện. Gà đệ vòi dùng tệ lẹ vọt đi đường 10 phần thuận tiện. Vô dụng một phút Diệp Thanh liền đến cửa chính miệng. Long sứ, nguyên bản mới từ bệnh viện đi ra Diệp Thanh còn có chút dầu dĩ không vui, bất quá nhìn xem trong sân uống trà Long Thiên Vương, lập tức liền vui vẻ. Đưa tài đồng tử. Long sứ đặt chén trà xuống nhẹ gật đầu, ừm, tới tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Lão gia tử cũng là một cái có ánh mắt người, kia đi, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài tản bộ. Long sứ vẫn như cũng là kia phó mặt bộ kẻ, lần này ngươi đối Sơn Hải thành phố cống hiến rất lớn, nói đi muốn cái gì thù lao. Chuẩn thân chứng. Diệp Thanh không hề nghĩ ngợi nói, dù sao không có gì so cái này càng mê người ban thưởng. Long sứ một miệng nước trà suýt nữa phun ra ngoài, hận không thể bóp chết Diệp Thanh. Cái này không được, chuẩn thần chứng thuộc về vật tư chiến lược, ta không có cái quyền lợi này tự mình phân phối. Diệp Thanh lúc đầu cũng là giao giá trên trời, cho nên cũng không có thất vọng. Kia một tòa trang viên đi, ngài cũng nhìn thấy nhà ta nuôi nhiều như vậy bộ kẻ mẩn, điểm ấy địa phương xác thực không đủ dùng. Cái này không có vấn đề. Long sứ sửa sang lại quần áo, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sự kiện lần này mặc dù đã kết thúc, nhưng mình còn có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Diệp Thanh linh cơ khẽ động, vội vàng ngăn lại Long sứ, đúng. Ngài nhìn xem ta viên này gỡ giặt game có thể đổi thứ gì, ngươi cũng biết, trong tay ta cũng không có hệ gỡ giặt bộ kẻ mẩn. Thuộc tính bảo thạch. Long sứ khẽ như mày, nghĩ thầm tiểu tử này có ý gì. Bình thường thời điểm không nói, hết lần này tới lần khác coi là mình thực hiện thù lao thời điểm nói ra những lời này. Mà khác chính mình là hệ gỡ giặt gồng tiên vương, ở trước mặt mình lấy ra bảo thạch, ý kia không phải liền là muốn để chính mình dùng giờ dạ gồng game cùng hắn đổi. Giờ dạ gồng game mặc dù cùng gờ giặt game đều là giống nhau đạo cụ, nhưng là tại giá trị thượng lại là ngày đêm khác biệt. Ở trên thị trường, một viên giờ dạ gồng game đầy đủ đổi lấy tốt mấy viên gờ giặt game, đương nhiên cái này còn muốn có người nguyện ý đổi với ngươi mới được. Thế nào Long Thiên Vương? Diệp Thanh nhìn hắn còn có chút do dự, cố ý lại thêm một mùi lửa. Long Thiên Vương. Long Sứ mắt nhìn Diệp Thanh, không nghĩ tới thiếu niên này tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế biết nói chuyện. Một tòa trang viên ban thưởng đối với ngươi cống hiến đến nói đúng là ít một chút, khối bảo thạch này ngươi cầm đi đi. Long Sứ thở dài, đem trên thân chuẩn bị đưa cho Long Tử nặc giờ dạ gồng game cùng Diệp Thanh trao đổi. Cảm ơn. Diệp Thanh không chút khách khí một thanh tiếp nhận, dùng gờ giặt game đổi được giờ dạ gồng game, chính mình chính là chiếm đại tiện nghi. Lo lắng Diệp Thanh nhắc lại ra yêu cầu gì, Long Sứ vội vàng cáo tử, ta đi trước. Tòa trang viên này thủ tục, cần các ngươi Sơn Hải thành phố nhà huấn luyện hiệp hội cấp cho ngươi lý. Ta một ngoại nhân không tiện nhúng tay, bất quá ta sẽ giúp ngươi thúc giục chuyện này. Diệp Thanh vui vẻ phất phất tay, tốt, Long Thiên Vương đi thong thả không tiễn. Trẻ nảy gạ đệ vội đứng ở Diệp Thanh bên cạnh, cũng cười ngọt ngào. Rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một hồi. Diệp Thanh đứng ở trong sân, lười nhác duỗi ra thân thể. Doa cho. Nơi hẻo lánh bên trong hồn tờ duỗi dài đầu lưỡi, veo một tiếng xuất hiện tại sỉ dục trước mặt. Cặc 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 cặc. Đối mặt đột ngột xuất hiện hồn tờ, sỉ dục giật nảy mình, hoa một tiếng hướng về hạt rồng chạy như điên. Tốt rồi đừng định. Diệp Thanh có chút đau đầu, theo trong nhà bộ kệ mần càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày không tốt quản giáo. Cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút, vị này là chúng ta mới đồng bạn, hồn tờ. Trẻ nảy gạ đệ một cái thứ nhất vỗ tay hoan nghênh. Cái khác bộ kệ mần tập thể liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười cùng hồn tờ chào hỏi. Bọn hắn mặc dù cùng hồn tờ tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cơ hồ đều bị gia hỏa này đùa dẫn qua, có thể nói là một lời khó nói hết. Chương 324, quy hoạch chương 324, quy hoạch dọa cho. Hồn tờ một chút cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, đùa ác thành tính hắn lại chạy tới dọa tiểu cản gạ sợ hãn. Mèo. Mỹ lọ tiếp nhảy vào trong hồ nước, dùng lạnh buốt ao nước cọ rửa bụi bặm trên người. Các bạn, nhìn xem chính Mỹ lọ tiếp chiếm lấy hồ nước, Dị Dục lập tức liền bất mãn, lập tức chạy đến Diệp Thanh bên cạnh lên án. Diệp Thanh an ủi hắn, đừng nóng đội, rất nhanh chúng ta liền có căn phòng lớn. Vừa nói xong trong túi quần đột nhiên truyền đến điện thoại di động chấn động âm thanh, Diệp Thanh lấy ra xem xét là cái số xa lạ. Người tốt Diệp Thanh, ta là Trương Nham. Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. Trương Nham, Sơn Hải thành phố nhà huấn luyện hiệp hội hội trưởng. Nghĩ đến chuyện lúc trước Diệp Thanh cười, một chút cũng nghĩ không ra như vậy quyền cao chức trọng người, vậy mà tại lần trước còn có như vậy thú vị một mặt. Diệp Thanh một bàn tay đẩy ra còn tại cầu nhỏ Sĩ Dục cười nói, hóa ra là hội trưởng à, tìm ta có chuyện gì? Sĩ Dục có chút bất mãn, vừa định dài dòng nữa vài câu thời điểm, đột nhiên bị gật lệ một ngụm cắn vào đầu. Cặc 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 cặc. Sĩ Dục cảm giác đầu góc cấp tốc xuống huyết, kịch liệt đau nhức phía dưới hai mắt nhìn phía trước tách ra chói mắt màu hồng quang mang. Ngao. Một bên ngay tại ăn trái cây ạ ý rổ đã tìm đông cảm giác không ổn, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, liền bị một cố niệm lực cuốn phở xỉ ẩn đánh bay ra ngoài. Vâng! Tường vây sụp đổ, bùi đất tung bay dàn trực tiếp đem ạ ý rổ đã tìm chôn ở bên trong. Hồ thở cảm giác chơi rất vui, bắt trước xì rung, một tiếng ầm vang đem ngay tại ngủ mạ dạ cũng đánh bay ra ngoài. Rất kéo! Bị quay dày mộng đẹp mạ dạ phẫn nộ dạ dị thường, giơ cây gậy liền bắt đầu đẩy sân đuổi theo hồ thở. Trẻ nảy gạ đệ vội vàng khuyên can, muốn để đại gia không muốn đùa giỡn. Trên nhánh cây chợt mắt ẻm tỉ ổng nói cho nàng không cần phải để ý đến, gần nhất nàng đã thành thói quen. Trong mấy tháng này, thi công đội cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều muốn tới một lần, chuyên môn phụ trách sửa chữa đình viện. Diệp Thanh ngươi đang nghe sao? Hồi lâu nghe không được Diệp Thanh âm thanh, Trương Nham lại hỏi một câu. Nhìn xem sụp đổ tường đây, Diệp Thanh thở dài, ta đang nghe, có việc ngài nói. Trương Nham ho khan một tiếng, là như vậy, cho biểu hiện của ngươi, nhà huấn luyện hiệp hội đi qua thảo luận quyết định ban thưởng ngươi một bộ trang viên. Diệp Thanh nghe xong thật hưng phấn, nghĩ thầm cú điện thoại này chính là tới quá kịp thời, ra đều không cần tu. Vị trí tại Sơn Hải thành phố vườn cây bên trong. Vườn cây. Nơi đó không phải từng cái sở nghiên cứu vị trí sao? Vườn cây nơi này trong Sơn Hải thành phố có thể nói được là nơi quan trọng nhất một trong, bên trong trải rộng khí tượng, bộ kệ mẩn, di chuyển các loại cùng bộ kệ mẩn có quan hệ viện nghiên cứu người bình thường cũng không có biện pháp ở nơi đó ở lại. Nơi đó không giống Long Đằng khu biệt thự những người giàu có này cho ở vườn cây bên trong dựa vào núi, ở cạnh sông, đề phòng nghiêm ngặt, chỉ có đối Sơn Hải thành phố đối quốc gia làm ra kiệt xuất cống hiến nhân tài mới có thể ở nơi đó ở lại. Cho nên Diệp Thanh đang nghe vị trí này sau mới có thể kinh ngạc như vậy. Trương Nham giải thích nói, đã ngươi bên này đồng ý, vậy liền như thế định. Bất quá tòa trang viên này người chỉ có ở lại cùng cải biến quyền lợi, cũng không có ra tay bán hoặc là cho thuê lại quyền lợi. Nếu như ngươi đồng ý, qua sẽ ta sẽ đem trang viên chìa khóa gọi người tặng cho ngươi, tùy thời có thể vào ở. Tốt. Đối với cái này Diệp Thanh cũng không có ý kiến gì, chỉ cần có thể miễn phí thay cái căn phòng lớn liền tốt rồi. Cúp điện thoại, Diệp Thanh nhìn xem cơ hồ bị phá hủy tiền viện có chút đau đầu. Sơn Hải thành phố bởi vì tại Ghost xâm lấn thời điểm tổn hại nghiêm trọng, cho nên bất luận là thị dân vẫn là nhà huấn luyện, chỉ cần có thời gian trước mắt đều tại trợ giúp tìm hẹn nhân viên chuyên nghiệp cùng nhau xây dựng thành thị, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem thành thị sửa xong. Ngay tại Diệp Thanh ngẩn người thời điểm, Vương Diệu điêu điếu thuốc từ ngoài cửa đi qua. "Oa, Thanh tử, các ngươi đây là tại phá nhà sao?" Diệp Thanh lấy lại tinh thần thở dài, "Đừng đề cập, chúng ta chuẩn bị dọn nhà, còn tiếp tục như vậy, nơi này sớm muộn muốn bị bọn hắn hủy đi." Vương Diệu nghe xong lập tức liền nổ, "Cái gì? Các ngươi muốn dọn nhà? Dọn đi nơi nào?" Diệp Thanh chỉ nơi xa nói, vườn cây, đúng rồi, ngươi thực tập sở nghiên cứu không phải cũng ở đó sao?
Rõ ràng.
Vương Diệu lên tiếng, lập tức vội vã đi đến một bên lấy điện thoại ra, không biết tại cho ai gọi.
Không hiểu đâu.
Diệp Thanh gãi đầu một cái, cảm giác Vương Diệu giống như có chuyện gì đang gạt chính mình.
Chúng ta trở về.
Diệp mẹ mang theo lão gia tử cùng Triệu Tử Nhiên chờ người đi vào sân, bất quá không đợi vào cửa liền nhìn sững sờ. Diệp mẹ thả ra trong tay đồ ăn, bất đắc dĩ nói, mấy tên này lại đem trong nhà cho hủy đi rồi.
Diệp Thanh giang tay ra, đúng vậy a, bất quá không quan hệ, chúng ta lập tức liền muốn dọn nhà.
Dọn nhà?
Dọn đi đâu?
Diệp mẹ lập tức tiến đến Diệp Thanh trước mặt, nàng không biết làm sao hảo hảo lại muốn dọn nhà.
Một bên khác Vương Diệu đánh xong điện thoại, tiện hề hề tiến đến Diệp Thanh bên người.
Làm cái gì máy bay, ngươi cách ta xa một chút.
Diệp Thanh cho Vương Diệu một cước, không biết cái thằng này là thế nào, từ khi nhìn thấy Giao Giao cùng Trương Tử Nhân tình yêu về sau, giống như đối với nữ nhân cũng không có hứng thú, cũng không nghe nói hắn với ai dây dưa không rõ.
Vương Diệu không để ý chút nào vỗ vỗ cái mông, lên tiếng chào sau hướng về nhà mình chạy tới.
Làm cái gì, một ngày hùng hùng hổ hổ.
Diệp Thanh lắc đầu, đơn giản cùng đại gia giải thích một chút dọn nhà chuyện, đồng thời dự định tại chuyển xong ra về sau tiếp tục bắt đầu chính mình lữ hành.
Diệp mẹ biết muốn dọn nhà tin tức này sau cũng rất vui vẻ, phải biết trước kia tại Diệp Thanh không ở nhà thời gian bên trong nhà trên cơ bản 3 ngày liền muốn một tiểu tu, một tuần một đại tu.
Lão gia tử nâng chén chúc mừng nói, chúc mừng các người, ngày mai chúng ta sáng sớm liền chuẩn bị về nhà, liền không đổi các ngươi dọn nhà.
Diệp Thanh hỏi, không ở thêm mấy ngày rồi?
Sơn Hải thành phố bốn mùa như mùa xuân, khí hậu rất không tệ.
Lão gia tử lắc đầu cự tuyệt, không được, có cái thí nghiệm lao tiền sốt ruột tìm ta nghiên cứu, nếu không phải có sự chuyện, khả năng ta đã sớm trở về.
Triệu Tử Nhiên cũng nói theo, đúng vậy a, biểu đệ.
Không nghĩ tới ngươi bây giờ đều mạnh như vậy, chờ ta dở dạ gổn tiến hóa, nhất định phải lại tìm ngươi so tài một phen.
Tốt, tùy thời phục bồi.
Diệp Thanh cười đáp ứng, chờ hắn dở dạ gổn tiến hóa, không chừng chính mình cũng hoàn thành mẹ gạ tiến hóa.
Lại cùng đại gia trò chuyện một hồi, Diệp Thanh mới ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi. Trước mắt huy chương đã thu thập bốn biên, khoảng cách cả nước giải thi đấu đã càng ngày càng gần, chính mình còn cần cố gắng gấp bội mới được.
Nhìn xem đã bị hủy đi không thành dạng sân, Diệp Thanh bất đắc dĩ nói, đường địch, đợi ngày mai cho các ngươi chuyển sang nơi khác lại nháo.
Các cả.
Tỷ Dục nghe xong cái này lập tức liền hăng say, chạy đến Diệp Thanh bên cạnh càng không ngừng truy vấn.
Làm sao Diệp Thanh không hiểu việt ngữ, đối mặt Tỷ Dục nghi vẫn chỉ có thể làm bộ gật đầu.
Chương 325, trang viên chương 325, trang viên buổi tối người một nhà hòa hòa khí khí ăn xong bữa cơm tối, sáng sớm hôm sau chờ Diệp Thanh rời giường thời điểm, phát hiện trong nhà cũng chỉ còn lại có chính mình cùng mẹ.
Nhi tử, trang viên chìa khóa đưa tới, ngươi nhanh rời giường dọn dẹp một chút đi.
Tốt, ta lại ngủ một chút.
Diệp Thanh buồn ngủ không được, xem xét lúc này mới buổi sáng 7 giờ. Che kín đầu tiếp tục nằm ngáy ho ho. Diệp mẹ đối với hắn không có cách, đành phải đem làm tốt bữa sáng bỏ vào hòm giữ nhiệt bên trong.
Khởi công.
Giữa trưa, Diệp Thanh rửa mặt hoàn tất, mắt nhìn phía ngoài mặt trời quyết định bắt đầu dọn nhà.
Diệp Thanh đại khái quan sát một chút, đồ trong nhà có thể thật không ít ta.
Diệp mẹ gật gật đầu, đúng nha, từ khi đem đến nơi này về sau liền mua rất nhiều thứ, cũng không thể đều ném nha.
Diệp Thanh trầm tư một lát chỉ vào chừng 2 mét giường nói, không có việc gì, A Ý Đồ đã tìm tới, giường của ta liền giao cho ngươi.
Ngao.
A Ý Đồ đã tìm dùng móng vuốt chỉ chính mình. Nghĩ thầm cái giường này đều nhanh co ta đại, trên lưng nó ta có thể làm sao bay a.
Diệp Thanh tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, không cần ngươi quổng, dùng dây thường treo là được.
Thấy mình chủ nhân chủ ý đã định, A Y Rồ Đạ Tịnh đành phải rủ xuống đầu nhận mệnh.
Diệp mẹ có chút đau lòng mắt nhìn A Y Rồ Đạ Tịnh, nhi tử, bằng không chúng ta tìm công ty dọn nhà a.
Diệp Thanh cự tuyệt nói, không được, hiện tại toàn thành phố đều đang làm chủ kiến, đội phòng tự dọn nhà cũng không phải số ít.
Nếu là tìm công ty dọn nhà lời nói, vậy còn không biết phải xếp hàng tới khi nào.
Các cả.
Tỷ Dục lập tức gật đầu tán thành Diệp Thanh quan điểm. Dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn dơ hai cái ngăn tủ nói nhau nhau lấy muốn đi nhà mới.
Gà đệ gọi dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn nâng lên tủ quần áo, loại này trọng lượng đồ vật đối với nàng mà nói vẫn là không có vấn đề, coi như là một loại tu luyện.
Át dùng châu bò nhất, gia hỏa này thân thể khổng lồ cùng dư thừa thể lực đều thành dọn nhà tốt giúp đỡ.
Nghe nói phải có nhà mới ở, tất cả mọi người nhiệt tình vì tổ sở tỷ dịch mười phần.
Chứ Mỹ Lọ Tị phụ trách duy trì toàn trường trật tự bên ngoài, cái khác bộ kệ mẩn đều lương đầy đồ vật.
Đây cũng không phải là Diệp Thanh bất công, vô nạ mỹ nạt thân thể quá bóng loáng, thực tế không thích hợp treo đồ vật.
Phòng ở mới tại khu thành Tây một tòa vườn cây bên trong, nơi đó tập trung lấy toàn bộ thành thị viện nghiên cứu. Thường ngày cũng chỉ có người nhà của bọn hắn, hoặc là đối thành thị có cống hiến mới có thể tại cái này mua phòng ở, có thể nói có thể ở tại nơi này đều là một chút cao trí thức phần tử.
Vì bảo hộ những người này, vườn cây bên trong phòng giữ lực lượng cũng là cực kỳ cứng hãn, Sơn Hải thành phố duy nhất một nhà thành phố cấp đạo quán cũng tọa lạc ở đây. Bởi vì thành phố cấp đạo quán sẽ không ban phát huy trường, càng giống là một cái tu luyện nơi trốn, cho nên bình thường đi người cũng không phải rất nhiều.
Vườn cây dựa vào núi, ở cạnh sông, bên trong còn có một mảnh hồ nước, nghe nói là lúc trước lũ gì ạ trong lúc vô tình, một phát hỉ rổ vùng mình tạc đi ra.
Tại hồ nước phía đông là một tòa núi cao, phía tây tắc tán lạc một chút trang viên, một đầu rộng rãi chỉnh tề đường nhựa xuyên qua toàn bộ vườn cây, nơi này mỗi một tòa trang viên chí ít đều có hơn ngàn mét vuông. Cũng may hiện tại trên đường phố đều đang làm trùng kiến công việc, cho nên Diệp Thanh một nhà mênh mông dọn nhà cũng không có gây nên cái gì chú ý, ánh nắng vẩy vào trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, thanh phong thổi lất phất bên hồ cây liễu vang xào xạc.
Trong hồ sinh hoạt rất nhiều bộ kệ mẩn, có rất nhiều hoang dại, cũng có rất nhiều nhà khác.
Thật xinh đẹp.
Diệp mẹ nhìn xem trang viên, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, vạn bạn không nghĩ tới chính mình một nhà có thể từ nhà lầu đem đến biệt thự, càng không có nghĩ tới về sau lại từ biệt thự đem đến trang viên. Vì việc riêng tư, trang viên bốn phía đều đủ loại đại thụ, tiền viện đều là bãi cỏ, ngoài cửa xuyên qua đường nhựa mười mấy mét bên ngoài chính là hồ nước, cho nên cũng không cần hồ nước. Một ngày này Diệp Thanh tất cả đều bận rộn dọn nhà chuyện, tới tận đêm khuya mới có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ dục trong hồ bơi ngửa, lúc này hắn rốt cuộc không cần lại chịu mì lọ thịt khí. Ở tại phòng ở mới bên trong, Diệp Thanh ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì thời gian dài lữ hành bên ngoài, trở về phòng tử lòng cảm mến cũng không có mạnh như vậy. Sáng sớm hôm sau, lại bồi tiếp mẹ mua sắm một ngày đồ dùng hàng ngày. Buổi chiều ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị gọi điện thoại hỏi tiền giáo sư muốn bổ kẹ bơ lọc thời điểm, đột nhiên tiếp vào ông ngoại điện thoại. Muốn nghiên cứu ta ạ ị rồ đa tìn. Diệp Thanh sờ sờ cái mũi, nghĩ mãi mà không rõ làm sao đột nhiên muốn nghiên cứu chính mình bổ kẹ mẩn. Lao ra tử thấm tiếng nói, ừm, bởi vì ạ ị rồ đa tìn cả nước liền hai con. Ngươi cũng biết Long Sứ một ngày nhiệm vụ nặng nề, không có khả năng đi nghiên cứu hắn bổ kẹ mẩn, cho nên lúc này mới tìm được ngươi. Diệp Thanh bất đắc dĩ nói, chính là ta liền cái này một cái thay đi bộ kẹ mẩn a. Lao ra tử quên đủ, yên tâm chậm trễ không được bao lâu. Ta có thể cho người xin đền bù. Một năm phần bộ kẹ block, cộng thêm xí cờ dịp ở cùng giữ vững tờ giỏ tẹt kỹ năng đĩa CD. Đối với cái này công phu sư tử ngoạn cơ hội, Diệp Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không có vấn đề. Không có nghĩ rằng lão gia tử quả quyết đáp ứng xuống, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ lần này nghiên cứu rất trọng yếu. Diệp Thanh trầm tư một lát nói, mặt khác ta có một cái yêu cầu, các ngươi nghiên cứu có thể, nhưng là không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng không thể ép buộc. Cuối cùng nhất định phải tại Sơn Hải thành phố vườn cây bên trong sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu, toàn bộ hành trình đều cần cha mẹ ta hoặc là Vương Diệu tham dự. Đối mặt Diệp Thanh vấn đề này, lão gia tử không có cự tuyệt, "Tốt, ngươi yên tâm đi, cam đoan sẽ không để cho Hạ Ý Dỗ đã tìm thiếu một căn lông tơ." Diệp Thanh lúc này mới yên tâm, "Đúng rồi, lại cho ta đưa một nhóm bộ kệ bờ lộc đi, lần này lại thêm hồn tờ." Biết được sáng mai là có thể đem bộ kệ bờ lộc đưa tới về sau, Diệp Thanh cúp điện thoại. Giữ bước tỏ rõ tẹt đĩa CD tự nhiên là cho gật lễ, đến nỗi xí cờ dịp ở cái này đĩa CD Diệp Thanh cũng là có dự định. Lần này lữ hành mục đích là vùng cực bắc, bị đại gia gọi cấm kỵ chi lĩnh địa phương. Cấm kỵ chi lĩnh diện tích tại mười mấy vạn km tả hữu, ở trong chứa sông núi, dòng sông, hẻm núi, đầm lầy chờ địa thế. Chứ những ngày này hiểm bên ngoài, trong đó còn có đặc thù từ trường, đừng nói là điện thoại chờ thiết bị điện tử, ngay cả la bàn cũng là vô pháp sử dụng. Đây đều là thứ yếu, chính yếu nhất nơi đó trải rộng hoang dại bộ kẹ mẩn, bởi vì lâu dài bị băng tuyết bao trùm, hoang dại bộ kẹ mẩn đồ ăn thiếu nghiêm trọng, cho nên bọn hắn hung tính cũng so địa phương khác càng nặng. Nghe nói tại mấy năm trước, một vị chuẩn thiên vương đều chết thảm tại bên trong. Lúc ấy chuyện này có thể nói là khiếp sợ cả nước, cũng lần nữa vì cái này kinh khủng địa phương bị kín một đạo khăn che mặt thần bí. Mặt khác cấp tỉnh băng tuyết đạo quán tọa lạc tại cấm kỵ chi lĩnh bên trong, những năm này gian, vây quanh tòa này đạo quán cũng hình thành một cái tiếp tế tiểu trấn, vì tới đây khiêu chiến cùng lữ hành nhà huấn luyện cung cấp phục vụ. Cho nên nếu muốn ở nơi này lữ hành, thì tốt nhất là để bộ kệ mẩn học được xây dựng trụ sở bí mật, nếu không ngủ một giấc quá khứ, ngày thứ hai chắc là phải bị chết quóng. Mà xí cờ dịp ở kỹ năng này trừ bản thân nó tổn thương bên ngoài, còn có thể đối cây cối, bụi cỏ, hang này địa phương tiến hành cải tạo. Từ đó trong thời gian cực ngắn chế tạo ra trụ sở bí mật. Chương 326, Cấm kỵ chi lĩnh chương 326, Cấm kỵ chi lĩnh đây cũng là vì cái gì tại lữ hành trước đó, Diệp Thanh muốn chuẩn bị kỹ năng này đi CD. Lần này cần đem người ở nhà. Diệp Thanh đi đến trong viện, sờ sờ A Ý Dỗ đã tìm cánh. Ngao. Nguyên bản nghe nói lại muốn bắt đầu lữ hành, mấy ngày nay A Ý Dỗ đã tìm đều có chút mặt ủ mày cho. Nhưng nghe đến câu nói này, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Nhìn xem hắn ánh mắt kia lấp lánh bộ dáng, Diệp Thanh vỗ xuống đầu góc của hắn xác, làm sao cứ như vậy không nguyện ý đi với ta lữ hành? A Ý Đồ đã tỉnh trận nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, ý kia không cần nói cũng biết. Mấy giờ về sau, kỹ năng đĩa CD cùng bộ kệ bờ lọc liền được đưa đến Diệp Thanh trong nhà. Nhìn xem cái này hai tấm đĩa CD, Diệp Thanh đem gã đệ và cùng gật lệ gọi đi qua, theo thứ tự để bọn hắn học được. Giữ vững tờ rõ kẹt không có gì nói, nương tựa theo gật lệ tư chất, không có thử mấy lần liền học được. Diệp Thanh căn dặn hắn hảo hảo luyện, sau đó mang theo gã đệ vội đi vào một cây đại thụ trước. Trên đây, gã đệ vội đưa tay gãi gãi sợi tóc, không làm rõ ràng được nên như thế nào dùng kỹ năng này. Xem trước một chút cái video này. Kỹ năng đĩa CD tác dụng chính là trực tiếp trợ giúp hợp tình hẹn bổ kẹ mẩn lĩnh nộ kỹ năng này. Hiện tại gã đệ vội đã học xong, chỉ là không biết nên làm sao lợi dụng nó. Trong video Trạ Dị giật đứng ở một cây đại thụ trước, chỉ gặp nàng dùng móng vuốt dán tại một gốc đường kính một mét thô trên cành cây. Sau một khắc màu vàng vầng sáng hiện lên, cây cối bên trong truyền ra xa 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 âm thanh. Theo Trạ Dị giật móng vuốt lấy ra, một khối lớn hình bông vỏ cây răng rắc một chút vỡ ra. Trạ Dị giật đem khối này vỏ cây quăng ra, đại lượng mảnh gỗ vụn từ ngọn cây bên trong chảy ra, chờ camera chiếu vào đi về sau. Phát hiện bên trong đã hình thành một cái sạch sẽ không gian. Trẻ nảy gạ đệ vội gật gật đầu tỏ vẻ chính mình xem hiểu, trong sân tìm một viên to bằng bắp đùi cây cũng nắm tay dán bảo. Thấy ở đây có chơi vui, cái khác bộ kẹ mẩn nhanh chóng vây quanh. Một đoàn lục sắc quang mang bao phủ lại một khối dưa hấu lớn nhỏ vào cây, ngay tại đại gia khẩn trương chờ đợi thời điểm, đột nhiên cây bên trong truyền đến một tiếng nổ vang. Đại lượng mảnh gỗ vụn nổ tung, nhìn qua cái này quả sụp đổ đại thụ, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Mạ gạ đệ vội ngượng ngùng cười cười, lập tức đi đến một cái khác cái cây trước tiếp tục nếm thử. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này gã đệ vội cũng nhiều chút cảm ngộ. Lục sắc vầng sáng lần nữa bao phủ lại một khối vỏ cây, tiếp lấy thân cây bên trong truyền đến vang xào xạc âm thanh. Trên đây, Gã đệ gọi đem vỏ cây lấy ra, tại mảnh gỗ vụn xong về sau, một cái chỉnh tề cửa hàng xuất hiện tại trước mặt mọi người.
Thành công.
Diệp Thanh luốt luốt gã đệ vòi tóc, không nghĩ tới tiểu nha đầu lợi hại như vậy, vậy mà lần thứ hai liền thành công làm ra hốc cây.
Kẹt kẹt.
Gạch lệ lây mở cản đường mạ giáp hoa, chỉ vào cây đại thụ kia ánh mắt kia tựa như là đang nói ta cũng được.
Người cũng sẽ.
Diệp Thanh lập tức liền không tin cái này ta, ngươi muốn nói đào cái địa động còn có thể thực hiện, có thể trên tảng cây mở động cũng không phải của sở trường của ngươi a.
Gạch lệ không có quá nhiều giải thích, một đoạn chạy lấy đà sau nhảy lên sợ lạt đối thân cây răng rắc cắn một cái xuống dưới.
Thân cây có thể không thể so nham thạch, tính dai này rất mạnh đồ vật, cho dù là gạch lệ lực cắn cũng không cách nào trực tiếp cắn nát rụn.
Thế là lúng túng một màn liền xuất hiện, gạch lệ răng nhọn khảm nạm tại thân cây bên trong vô pháp rút ra, càng chết là lúc này hàm trên cùng hàm dưới đã trương đến mức độ lớn nhất, căn bản là không có cách há mồm.
Cái này biến cố để hắn gấp không được, hai đầu tiểu chân ngắn không ngừng ở giữa không trung đá lung tung.
Thấy này chẳng cảnh, Diệp Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, để sĩ dục giúp hắn rút ra.
Buổi tối trong nhà ăn một bữa phong phú tiệc, bồi tiếp mẹ trò chuyện rất lâu sau đó, Diệp Thanh mới trở về phòng ngủ rèn.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh khó được dậy thật sớm.
Hiện tại đã là cuối thu, thời tiết đã sớm hạ nhiệt độ, Diệp Thanh mặc vào giữ ấm quần áo cùng mẹ lên tiếng chào, cầm lên mẹ giúp mình thu thập xong ba lô liền chuẩn bị đi đổi máy bay.
Một đường vô sự, vừa xuống máy bay Diệp Thanh liền cảm thấy một cơn rét lạnh gió rét thấu xương thổi qua, ở trên bầu trời còn bay xuống lấy vụn vặt lẻ tẻ đông tuyết.
Nơi này là khoảng cách cấm kỵ chi lĩnh gần nhất một cái tiểu thành thị, chỉ cần lại đi về phía đông mấy chục cây số liền sẽ tiến vào cấm kỵ chi lĩnh phạm vi.
Mặc dù không có ạ ý đồ đã tiện thay đi bộ, nhưng là ngắn như vậy khoảng cách cũng chính là gạ đệ vòi mười mấy tệ lẻ một chuyện.
Diệp Thanh nắm thật chặt quần áo, không nghĩ tới không có đi vào chính cấm kỵ chi lĩnh liền có chút chịu không được.
Đi ra sân bay, tại phụ cận trong cửa hàng mua một bộ áo lông cùng leo đối giày.
Chờ mặc chỉnh tề về sau, Diệp Thanh mới chậm tới một hơi.
Chủ cửa hàng nhìn mấy lần Diệp Thanh, lòng tốt nhắc nhở, người trẻ tuổi lần đầu tiên tới nơi này đi.
Quen thuộc liền tốt rồi, đúng, trả lời ngươi một câu, tuyệt đối đừng đi dùng đầu lưỡi liếm lan can sắt ta.
Liếm lan can sắt.
Diệp Thanh nghĩ đến trước đó soát qua những cái kia video, mặc dù mình chưa từng làm, nhưng ngẫm lại tư vị kia không rét mà run.
Chen lời. Gã đệ vòi ngọt ngào cùng Diệp Thanh lên tiếng chào, đối với nơi này nhiệt độ không khí không có cảm giác gì.
Diệp Thanh để gã đệ vòi mang theo chính mình bay đến mười mấy mét trên bầu trời, chỉ vào phương xa nói, chúng ta thuận cái phương hướng này một mực sử dụng tệ lẽ hót.
Mại.
Gã đệ vòi gật gật đầu, kéo Diệp Thanh tay liền biến mất tại trong giữa không trung.
Liên tục mấy cái cực hạn khoảng cách tệ lẽ hót về sau, gã đệ vòi cũng có chút không chịu được nổi, dừng lại miệng lớn thở phì phò.
Đến, khôi phục một chút thể lực.
Diệp Thanh từ trong túi lấy ra bộ ke block, nhẹ nhàng đút vào trong miệng của nàng.
Mại.
Trên không trung làm sơ nghỉ ngơi, gã đệ vòi lần nữa mang theo Diệp Thanh bắt đầu tệ lẽ hót.
Theo càng ngày càng tiếp cận cấm kỵ chi lĩnh, nhiệt độ không khí cũng là dần dần giảm xuống, ngay cả gã đệ vòi đều có chút không thích ứng.
Phu cận trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ nhà huấn luyện, hoang dại bổ kẹ mẩn cũng dần dần nhiều hơn.
Từng mảng lớn bông tuyết từ không trung bay xuống, trung quanh đều là bị tuyết trắng mênh mang bao trùm lấy cao ngất dãy núi.
Chính là chỗ này.
Diệp Thanh nhìn xem phía dưới biển báo giao thông, biểu hiện mình đã đi vào cấm kỵ chi lĩnh phạm vi.
Trừ những này biển báo giao thông bên ngoài, còn có cảnh cáo bài nhắc nhở cấm kỵ chi lĩnh trên không cấm phi hành.
Nơi này hoang dại bổ kẹ mẩn lãnh địa cực kỳ phong phú, hơi không chú ý liền sẽ bị coi như bia ngắm đánh xuống.
Đứng ở rừng rậm biên giới, Diệp Thanh từ giữa không trung nhìn lại, phía trước là không thể nhìn thấy phần cuối chặt lẻ Forget.
Bởi vì không ngừng sờ não hồ đỉnh, cho nên lúc này cây cối cùng mặt đất đều đã tuyết trắng một mảnh, tại cái này dày đặc tuyết động bên trong, không biết chôn giấu bao nhiêu xương khô.
Chen lời,
gã đệ vội bước lên dày đặc tuyết động, phát ra kéo kẹt giòn vang.
Đây là nàng từ khi sau khi sinh một lần nhìn thấy tuyết, cho nên không khỏi có chút hiếu kỳ.
Tuyết động độ dày khoảng chừng mười mấy centimet sâu, gã đệ có thể thông qua siêu năng lực khống chế thể trọng của mình, bất quá Diệp Thanh có thể làm không đến điểm ấy, lập tức liền dẫm vào trong đống tuyết.
Chương 327, đi vào rừng rậm chương 327, đi vào rừng rậm trước đó trên không trung nhìn vùng rừng rậm này cảm xúc còn không phải lớn, nhưng trên mặt đất nhìn liền không giống.
Bốn phía đều là đại thụ che trời, đại lượng tuyết động chồng chất phía trên lá cây lì phẩy.
Cứ việc trên mặt đất tuyết trắng tại chiếc xạ ánh nắng, nhưng trong rừng rậm tầm nhìn vẫn là rất thấp.
Cùng phong gào thét, gió rét thấu xương như dao phá tại Diệp Thanh trên mặt.
Tất cả mọi người ra đi.
Ba đạo hào quang lóe lên, ỉn thợ mạ vẽ cùng dọn xuất hiện tại trên đống tuyết.
Lần này chủ yếu huấn luyện đối tượng là gật lệ cùng dọn, vì giữ ấm, Diệp Thanh cố ý còn đem ỉn thợ mạ vẽ tung ra ngoài.
Ỉn thợ mạ vẽ còn tốt, bởi vì thân cao đầy đủ, cho nên những này tuyết động với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì.
Dọn coi như khó chịu, hắn là nằm dạp trên mặt đất, cho nên cổ trở xuống cơ hồ toàn trôn ở tuyết bên trong.
Đương nhiên thảm nhất không ai qua được gật lệ, gia hỏa này thân cao mặc dù có cao một thước, nhưng tấm kia miệng rộng liền chiếm thân thể hơn phân nửa, cho nên hắn chỉ có thể cố nén im lặng, nếu không thiếu không được muốn ăn một bụng tuyết động.
Đúng. Còn có Hunter.
Cấm kỵ chi lĩnh nổi tiếng bên ngoài, Diệp Thanh lần này định đem chính mình trang bị đến tận răng, ngay cả cái bóng bên trong cũng muốn thiết hạ bảo hộ.
Dọa cho Hàn Phong gào thét, vừa đi ra Hunter run lẩy bẩy, liều mạng muốn đi bộ kẻ bản bên trong chui.
Diệp Thanh đem cầu thu hồi bên hông, ngươi còn sợ lạnh.
Hunter liên tục gật đầu, chỉ vào bộ kẻ bản còn không hết hy vọng.
Diệp Thanh chỉ vào bóng dáng của mình nói, tránh ta cái bóng bên trong đi, vừa bạn có thể giúp ta chăm sóc một chút sau lưng an toàn.
Dọa.
Hunter gãi đầu một cái, biểu tình kia còn có chút không tình nguyện.
Bởi vì đây là nửa đường thu phục bộ kẻ mẩn, cho nên ngay từ đầu có chút tiểu tính tình cũng là bình thường.
Diệp Thanh có rất nhiều biện pháp đối phó hắn, lấy ra một viên bộ kẻ bờ lộc dẫn dụ nói, chỉ cần nghe lời, ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều có thể ăn vào một viên. Dọa. Hồn thở gãi đầu một cái, phản phất đang suy nghĩ thứ này có ăn ngon như vậy sao? Phải biết hắn từ xuất sinh liền ở tại Gosford, đừng nói bộ kẹ block, ngay cả bộ kẹ mẩn đồ ăn cũng chưa từng ăn. Theo bộ kẹ block hương vị tản ra, hồn thở đống nhiên toàn thân lắc một cái, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía viên này không đáng chú ý kim sắc khối lập phương. Ối. Hồn thở lập tức tiến đến Diệp Thanh trước mặt, há miệng một đầu quy đạn đầu lưỡi cấp tốc cuốn đi viên này bộ kẹ block. Ối. Mới nếm thử đỉnh cấp bộ kẹ block, hồn thở hai mắt sáng lên, không nghĩ tới thiên hạ vậy mà còn có thể có loại này mỹ vị đồ ăn. Bịch. Diệp Thanh chỉ cảm thấy toàn thân tê tê, sau một khắc thẳng tắp nằm tiến tuyết bên trong. Chén ơi. Một bên gã đệ vội lập tức chạy đến mặt chủ nhân trước, nàng không rõ chung quanh rõ ràng không có kẻ địch, vì cái gì chủ nhân lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Đúng lúc, Ẩn Thở Mạn Vệ căm tức nhìn Hồn Tở, nắm đấm bóp vang lên két. Dọa cho. Hồn Tở cũng dọa cho phát sợ, hắn không hoài nghi chút nào Diệp Thanh nếu là có cái gì không hay xảy ra, cái con khỉ này tuyệt đối sẽ đem mình làm chàng cho xé. Mạn. Cái này lúc gã đệ vội cũng phát hiện Diệp Thanh trên người yếu ớt hồ quang điện, phát hiện này để nàng nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là không cẩn thận bị tê liệt. Diệp Thanh nằm tại tuyết bên trong, trong lòng cũng là một vạn con thảo nê mã chạy qua. Không nghĩ tới Hồn Tở cái thằng này hưng phấn phía dưới, vậy mà trực tiếp dùng lực. Còn tốt giá hỏa này không dùng lực, nếu không chính mình còn không trực tiếp quy thiên. Gã đệ vội lấy ra giải thuốc tê đối Diệp Thanh phun phun, loại này nhằm vào bộ kệ mẩn dược tê mặc dù không thể cho người trị liệu thương thế, nhưng là giải trừ một chút dị thường trạng thái vẫn là không có vấn đề. Tê liệt cảm giác tối lui, Diệp Thanh đứng dậy vô vô tuyết động tức giận trừng Hồn Tở liếc mắt một cái, khá lắm, ngươi thật đúng là hiếu chết ngươi cha. Dọa. Hồn Tở cũng có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái trực tiếp tiến vào Diệp Thanh cái bóng bên trong. Có thể run. Lần lung lay đầu. Sơ ý một chút lại bị gật lệ cắn lấy đỉnh đầu. Đừng định. Diệp Thanh cho gật lệ một cước, cái này đến lúc nào rồi còn cắn luôn đầu, làm núm vũ cao su sao? Lúc ở nhà ngươi làm sao không chơi như vậy? Bị Diệp Thanh đá một cước gật lệ cũng không náo, liếm mấy ngụm giòn sọ náo sau liền nhảy xuống tới. Xuất phát. Diệp Thanh run run người thượng tuyết, để giòn cùng gật lệ dẫn đầu tiến lên. Đến nỗi ỉn phơ mạ bẹ nha, đó là đương nhiên là giữ ở bên người làm lọ sưởi. Vừa đi vào rừng rậm, vừa mắt tất cả đều là 4-5 người mới có thể ôm trọn đại thụ che trời. Cứ việc bầu trời đang không ngừng sờ nạo vô đỉnh, nhưng Diệp Thanh vẫn như cũ có thể từ trên mặt đất nhìn thấy một chút bộ kẻ mần cùng nhân loại dấu chân. Cấm kỵ chi lĩnh không hổ là chặt lẹt phò rẹt, nơi này thảm thực vật phi thường rậm rạp, trung quanh không có một đầu có thể cung cấp người đi con đường, bốn phía đều là to bằng ngón tay sợi đằng cùng rễ cây. Kéo kẹt kéo kẹt. Dẫm tại trên đống tuyết, Diệp Thanh một bước một cái hô sâu, mỗi lần đều muốn đem chân từ tuyết động bên trong rút ra về sau mới có thể lần nữa tiến lên. Lần này gật lệ có thể tính có đất dụng võ, tinh lực quá thừa hắn bốn phía chui loạn, một ngụm răng nhọn có thể thoải mái mà đem tất cả cản đường sợi đằng cắn nước. Thân thể rộng lớn giòn phụ trách đem đường gạt mở, để đại gia có thể thuận lợi hơn thông qua. Ẩn Thở Mạ Vệ cùng gã đệ vội một trước một sau cùng ở bên người Diệp Thanh, cẩn thận quan sát đến động tĩnh xung quanh. Không đợi đi mấy cây số, Diệp Thanh liền phát hiện một chỗ bị đông thành băng vết máu. Thuận vết máu nhìn lại, còn có từng chuỗi lưu tại tuyết động phía trên to lớn bàn chân. Vẽ ở tít. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới lúc này mới vừa tiến vào vùng rừng rậm này, liền có thể gặp được loại này đại thể hình hoang dại bộ kẻ mẫn. Chén ơi. Gã đệ vội lắc đầu, tỏ vẻ phụ cận cũng không có phát hiện cái uy hiếp gì. Diệp Thanh nhẹ giọng hỏi, có thể cảm thấy được dưới mặt tuyết mặt uy hết sao? Gã đệ vội lắc đầu, chỉ lòng của mình, hai tay ở chung quanh vẽ một vòng tròn, tỏ vẻ tinh thần lực ỉn nở phò cực cảm giác phạm vi mặc dù xa, nhưng là cũng không thể xuyên tấu ỉn phỉ trả tỏ chứng ngại vật đi cảm giác. Mà cảm giác đối phương cảm xúc năng lực này mặc dù khoảng cách gần, nhưng lại có thể không nhận chứng ngại vật ảnh hưởng. Diệp Thanh xem hiểu đại khái, ý của ngươi là nói phụ cận 20 mét bên trong không có uy hiếp đúng không? Mại. Gã đệ vội gật đầu, ở phụ cận đây xác thực không có phát hiện xa lạ sinh mạng thể. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Diệp Thanh đối với mình một phương thực lực có lòng tin, đối phó cái này bẻ ở thì khẳng định là không thành vấn đề. Còn nữa sinh hoạt tại rừng rậm biên giới, cũng liền mang ý nghĩa thực lực chắc chắn sẽ không quá cao, đây là từ xưa không đổi đạo lý. Trong rừng rậm càng là trung tâm địa phương sản vật càng phong phú, đồng dạng bộ kẻ mẩn thực lực cũng sẽ càng cao. Vậy liền coi là có bẻ ở thì, kia cơ hồ cũng là pháo hơi nhân vật. Một đường truy tìm cơ hồ muốn bị tuyết động bao trùm vết máu, Diệp Thanh rốt cuộc tại ngoài một cây số dưới một thân cây phát hiện bộ thi thể. Thi thể đã không còn hình dáng, xung quanh tuyết động toàn bộ bị huyết dịch nhuộm đỏ, thậm chí còn có thể trông thấy lít nha lít nhít to lớn dấu chân. Tay gấu. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, loại này hình dạng dấu chân chính mình không thể quen thuộc hơn được. Chương 328, người sống sót. Chương 328, người sống sót. Chẻ lầy. Gã đệ vội giật giật Diệp Thanh góc áo, chỉ cách đó không xa. Thuận gã đệ với ánh mắt nhìn, Diệp Thanh phát hiện tại phía ngoài xa hơn 10 mét, còn có một hàng rõ ràng là người dấu chân. Bất quá theo không ngừng mà sờ nạo hồ đỉnh, cái này sắp xếp dấu chân đã mơ hồ không rõ, cho nên trước đó chính mình mới không có phát hiện. Đây là dấu chân của loài người. Chẳng lẽ nói chung quanh đây còn có người? Đi đến chỗ gần quan sát, Diệp Thanh phát hiện những này dấu chân rất lộn xộn, đẩy ra phủ tuyết, những này dấu chân cũng không lớn, có thể thấy được giống như là một đứa bé lưu lại. Ôm lòng hiếu kỳ, Diệp Thanh quyết định đi xem một chút, nói không chừng còn có thể có cái gì ngoài ý muốn phát hiện, đây cũng là mạo hiểm niềm vui thú. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng không biết, sau một khắc chờ đợi ngươi chính là cái gì. Để đại gia thả nhẹ bước chân, Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí thuận bước chân phương hướng sờ soạng. Hàn phong gào thét, thổi lên mặt đất tuyết động bay múa đầy trời. Trung quanh im ắng một mảnh, chỉ có rất nhỏ giẫm đạp sở tòm tuyết động âm thanh. Giống. Theo không ngừng tiếp cận, một tiếng mênh mông hung bạo gấu tiếng giống từ đằng xa truyền đến, đồng thời còn kèm thêm tê tâm liệt phế tiếng hét thảm. Cứu mạng a, cứu mạng. Nghe phía trước tiếng cầu cứu, Diệp Thanh vội vàng mang theo đại gia tăng tốc bước chân. Có thể cảm thấy được nơi đó có bao nhiêu người cùng bộ kệ mân sao? Tại thời khắc này Diệp Thanh không có phớt lờ, tại mảnh này chắc lẹt phò dẹt bên trong, nhưng không có pháp luật cùng đạo đức đi ướp thúc người khác, cho nên sợ mình bị người ta mai phục. Mại, gã đệ vội lắc đầu, tại cảm giác của nàng bên trong, phía trước cũng không có cái gì mai phục. Gỡ ra một mảnh sợi đằng, phía trước tràng cảnh xuất hiện trước mặt Diệp Thanh. Từng viên to bằng bắp đùi cây cối đã bị chặn ngang chặt đứt, đại lượng mảnh gỗ vụn trải rộng đất tuyết. Tại trên mặt tuyết, nàng đã mất đi năng lực chiến đấu xe y ổ cùng gờ lạ xe ổng. Mặt khác tại cách đó không xa, một con 2 mét có thừa, thân thể cường tráng mẹ ở tịt, đang không ngừng đụng chạm lấy một gốc nửa mét thô đại thụ. Mẹ ở tịt không ngừng hướng về trên cây xung phong, bất quá mỗi một lần tiến công đều bị đánh trở về. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, đại lượng kỹ năng từ trên cây một mạch hướng mặt đất nện xuống. À đúng lúc, Intermạn vẽ chỉ trên cây, chỉ thấy một vị tuổi tác chỉ có 11-12 tuổi tiểu mập mạp, ngay tại một bên khóc một bên chỉ huy tỉ nặng cùng Eka dịu. Cũng chính bởi vì còn có hai người bọn hắn tại ngăn trở mẹ ở tịt tiến công, cho nên vị này tiểu mập mạp mới không có mệnh tang gấu miệng. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, lòng nhiệt tình Intermạn vẽ lập tức liền hướng Diệp Thanh xin đi dễ dặc, muốn đi cứu Hạ Nam Hải. Kẹt, gạch lệ gãi gãi cái cằm, phân tích thực lực của hai bên, có thể nhiều. Lâm Đình gạch lệ một chút, để hắn tránh ra điểm vị trí, đừng cản trở tầm mắt của mình. Đừng nóng nổi. Diệp Thanh ngăn lại Intermạn vẽ, quyết định lại quan sát lại nói, dù sao hiện tại vị kia Nam Hải cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vô kẽ mẩn, mẹ ở tít, cấp 43, tiềm lực, dê trạng thái, vết thương nhẹ giới tính, hung thuộc tính, ải sơ đắc tính, sơ nọc loạn, hồ thời tiết lúc. Tỷ lệ né tránh sẽ có được đề cao. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, tuyết lở ạ vạ lăn cơ sở quân cơ sở kỹ năng, bảo đỡ sơ nào, nhẫn mại bài ỉn si huỳnh, bổ ra sơ là ỉn xịn cơ giả, acuzen, đại não một phen thở giả kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, mẹ ở tiệm rất am hiểu bơi lội, nó có thể phun ra lệnh hàn phong đông kết thổ tước, đồng thời còn có thể chế tạo sở phèn cùng băng cháo tiến hành chiến đấu. 43 cấp. Cái này mẹ ở tiệm thực lực để Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt trong tay mình bộ kệ mẩn đẳng cấp cao nhất ỉn phở mạ vẹ là 39 cấp, tại đánh một tình huống dưới đầy đủ thắng được trận chiến đấu này. Bất quá cứ như vậy, gạch lệ cùng giòn liền không có cách nào đạt được rèn luyện. Diệp Thanh an bài một chút tác chiến bố trí, như vậy, các người ba cái cùng tiến lên, gạch lệ cùng giòn làm chủ lực tiến công, gà đệ và phụ trách phụ trợ, ỉn phở mạ vẹ liền lưu lại bảo hộ ta đi. Gạch lệ tỏ vẻ chính mình không có vấn đề, tuyệt đối có thể cắn một cái rơi bẹ ở tiệt đầu. Giòn dùng chi sau đảo động địa mặt, quyết định muốn ngay lập tức đứng vững bẹ ở tiệt công kích. Ỉn Thợ Mạ Vẹ khoanh tay đứng ở Diệp Thanh bên cạnh, mặc dù hắn rất khát vọng cỏ vẹt cùng loại này cường lực đối thủ chiến đấu, nhưng hắn cũng biết bảo hộ chủ nhân mới là chính mình nhiệm vụ thứ nhất. Ngay tại Diệp Thanh cùng đại gia thương lượng chiến thuật thời điểm, lúc này chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. Vẹ ở tiếp hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra một cây dài hơn một mét, khoảng chừng to bằng bắp đùi băng trụ, một trường đẩy ra. Ỉn Xịn Cơ Giác bị tay gấu lực lượng khổng lồ đẩy bay ra ngoài, giống như một cây trường mâu bắn về phía chạc cây bên trong tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn cưỡng bách chính mình giữ vững tỉnh táo, chỉ huy hai con bộ kệ mẫn tiếp tục chống cự. Long đệ. Eka dịu nổi giận gầm lên một tiếng, đem tương tự mũi khoan song chảo cùng chán rễ lưỡi đao sát nhập cùng một chỗ, tạo thành sắc bén mũi khoan nhắm ngay băng trụ điên cuồng xoay tròn. Ầm ầm, băng trụ cùng mũi khoan chạm vào nhau, đại lượng vụn băng hướng bốn phương tám hướng bay ra. Thừa dịp hai bên rằng có lúc, mẹ ở tiếp lần nữa ngưng tụ ra một viên băng trụ, đối hệ Eka dịu bắn tới. Ầm, băng trụ nổ tung, Eka dịu tại chỗ bị nổ bay ra ngoài. Nam Hải niên kỷ để Diệp Thanh hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết liền cái tuổi này người căn bản liền không biết có được Pokémon, mà lại càng sẽ không tới này nổi danh hiểm địa, dù sao cái này cũng muốn chết không có gì khác biệt. Eka dịu nặng nề mà ngã tại đất tuyết bên trong, dưới mắt bên cạnh hắn chỉ còn lại một con tin. Khi tức tử vong tràn ngập ra, tiểu mập mạp run lẩy bẩy tránh sau lưng tin không ngừng cầu nguyện. Thân A, nếu ai có thể cứu ta, ta nhất định đem mẹ ta giới thiệu cho hắn. Mẹ ở tịp tàn nhẫn mở cái miệng rộng, toàn thân bao phủ tại tổ rèn bên trong đằng không mà lên, đối trên cây tin bỏ tới. Đi thôi. Diệp Thanh biết lại không thể chờ, nếu không một hồi liền nên ăn cái này tiểu mập mạp tịch. Nhận được mệnh lệnh về sau, dồn sông lên trước tại đất tuyết bên trong nhanh chóng bút tập, trên đỉnh đầu nham thạch năng lượng điên cuồng tập hợp, huyền hóa ra hai thanh sắc bén thạch đao. Gà đệ vòi một tay dương lên, niệm lực cuộn phở xỉ ẩn bao vây lấy dồn thân thể đằng không mà lên, một tiếng ầm vang cùng bẹ ở tiệp đụng vào nhau. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đánh rơi xuống trên lá cây đại lượng tuyết động, thực lực quá thấp dồn bị một đầu đụng bay ra ngoài, liên tục tại đất tuyết bên trong đánh mấy cái lăn mới dừng lại. Bẹ ở tiệp cũng không chịu nổi, bị hắn chán ghét hệ dốc năng lượng đâm vào ngực, trực tiếp đánh gây acuzen. So sánh với thật thả dọn, gạch lệ liền muốn bị tinh hơn nhiều. Hắn biết mình cùng mẹ ở tiệp trên lệnh, mà lại chính mình cũng không có dọn kia vững như của thân thể. Nhìn xem dọn bị đụng thành như vậy, nghĩ thầm chính mình cũng không thể bị thua lỗ. Những ý nghĩ này trong nháy mắt sửa soạn xong hết, tổng hợp suy xét phía dưới, cho nên gạch lệ quyết định dùng công kích từ xa cùng đối phương chiến đấu. Giờ dạ gồng dạ từ trong miệng phun ra, mãnh liệt năng lượng dòng lũ đối vừa mới đứng vững mẹ ở tiệp phóng đi. Chương 329, mẹ ở tiệp chương 329, mẹ ở tiệp gạch lệ. Nhìn cái này nhan sắc dễ thấy chuẩn thần, tiểu mập mạp lập tức liền khiếp sợ. Không nghĩ tới ở đây, vậy mà có thể đụng tới một con chuẩn thần. Đồng thời một cái ý nghĩ từ trong đầu dâng lên, nếu là chính mình có thể thu phục cái này chuẩn thần, vậy sau này còn không phải một bước lên mây. Nhìn xem cái này mấy cái bộ kẹm mẩn, tiểu mập mạp cũng không nghĩ tới cầu nguyện của mình vậy mà thật có hiệu quả. Tại hắn nhìn bốn phía thời điểm, phát hiện tới cứu mình giống như không phải nhân loại nhà huấn luyện, mà là một đám hoang dại bộ kẹm mẩn. Phát hiện này để khoe miệng của hắn run rẩy, trong đầu nhịn không được hiện hiện một chút có nhan sắc hình tượng. Giống. Đối mặt mấy cái này khách không mời mà đến, mẹ ở tịt gào thét một tiếng, trên cánh tay phải cơ bắp hở ra, hệ nọ mạn năng lượng vần quanh, thình thịch nện trên giờ dạ gồng dạ. Ầm. Giờ dạ gồng dạ bị mẹ ở tịt một quyền đập bay ra ngoài, đông tuyết vẩy ra, trên mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoắm. Giống. Mẹ ở tịt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh lấy lồng ngực. Vì hiển lộ rõ ràng chính mình thể phách, mẹ ở tịt tứ chi chạm đất, thân thể khổng lồ tựa như một chiếc xe tăng đối gạch lệ khởi sướng xung phong. Nhìn xem hắn kia hung tàn dáng vẻ, tiểu mập mạp ôm chặt lấy đi nạnh, núp ở chạc cây bên trong không dám động đậy. Kẹt kẹt. Gạch lệ há to miệng mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới chính mình đắc ý kỹ năng, vậy mà tại trước mặt đối phương không chịu được như thế một kích. Chen đẩy. Gà đệ vòi đứng ở gạch lệ bên cạnh, hai tay nâng lên đột nhiên đẩy. Một đạo màu hồng bách tường bỗng dưng ngưng tụ, ngăn cản tại bè ở tịt xung phong trên đường. Giống. Bè ở tịt đụng đầu vào niệm lực cồn phở xì ẩn tạo thành trên bách tường. Mặc dù niệm lực cồn phở xì ẩn bách tường không ngừng lấp lóe, nhưng là chỉ bằng vào lực lượng cơ thể căn bản là không có cách đụng nát, ngược lại bị đạn ngồi trên mặt đất. Bè ở tịt khí đứng thẳng người lên, như lao sắc bén nuốt phải nắm thành quả đấm. Màu băng lam hàn khí ngưng kết, bè ở tịt giơ lên to lớn băng quyền, đập ầm ầm tại niệm lực cồn phở xì ẩn trên bách tường. Ầm ầm. Gà đệ vội rõ ràng xem thường bè ở tịt lực công kích, một quyền này nện đến niệm lực cồn phở xì ẩn bách tường ầm vang vỡ vụn, ngay cả chính mình cũng bị đẩy lui mấy bước. Vật lý công kích thật không cao bình thường. Diệp Thanh cảm thán một câu, liền một nắm đấm này nếu như Infer mạ vẽ không cần quyết gạ cùng giữ vững tọa dọa kẹt lời nói, cũng chỉ có phỏ cờ sùn có thể cứng rắn một chút. Ngẫm lại muốn dùng hệ phỉ tở tìm đại chiêu đối kháng nông phu ba quyền, có thể tưởng tượng được bè ở tịt vật lý lực phá hoại cường đại cỡ nào. Có thể run. Luân từ một bên chạy nhanh tới, cùng gạ đệ và cùng gật lệ đứng ở một hàng. Bởi vì trước đó Diệp Thanh vẫn tại rèn luyện đại gia bản thân năng lực tác chiến, cho nên hiện tại coi như không có Diệp Thanh chỉ huy, đại gia cũng không có bối rối, mà là tại suy nghĩ muốn làm sao đối địch. Bởi vì chủ nhân bàn giao chính mình chỉ có thể làm phụ trợ, cho nên gã đệ vội cũng không có tiến công, chỉ phụ trách tại thời điểm mấu chốt tiến hành phòng thủ, đầy đủ cho hai cái tiểu gia hỏa cơ hội phát huy. Kẹt kẹt. Gật lệ cùng giòn liếc nhau, lặng lẽ nói rồi mấy câu. Đánh nát niệm lực cồn phở xỉ ẩn bách tường bè ở tiệp hương phấn nuốt bộ ngực của mình, huyền diệu võ lực của mình. Run. Run nặng nề mà gật đầu, hắn cho rằng gật lệ biện pháp phi thường có thể thực hiện. Gật lệ mở ra song chảo, bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể. Vô dụng một lát, trung quanh bỗng nhiên nổi lên gió lớn, bao cát càng lúc càng lớn, tính cả trên mặt đất tuyết động, cùng nhau cuốn lên quanh quẩn trên không trung. Màu vàng cắt đất đương theo lấy cuồng phong, đem màn trời đều nhuộm thành thổ hoàng sắc. Đối mặt bất thình lình xạ nở tòm, còn tại giống to gào thét mẹ ở tịt, không rõ ràng cho lắm bị rót một miệng hạt cát. Xạ nở tòm bên trong xen lẫn đại lượng đá vụn cùng hạt cát, tại cuồng phong lôi kéo dưới, giống như từng quả đạn không ngừng nện ở mẹ ở tịt trên thân thể. Đối mặt trận này xạ nở tòm, luôn cùng gật lệ không có cảm giác chút nào, khô nóng cắt đá thậm chí còn để bọn hắn cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Gà đệ vội trôi hướng giữa không trung, dùng niệm lực cồn phở xì ẩn hình thành vòng bảo hộ, ngăn trở bốn phương tám hướng thổi tới bao cát. Xa nở tòm bên trong có thể xem khoảng cách rất gần, cho nên nàng không thể không dùng tinh thần lực in nở phỏ cực chặt chẽ khóa chặt bè ở tiệp vị trí, để phòng đối phương đột kích sủ cập. Thừa dịp bè ở tiệp ánh mắt bị che đậy thời điểm, gạch lệ điên cuồng gặm ăn mặt đất, trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Giọt túi người xuống dấu ở xa nở tòm bên trong, chuẩn bị cho bè ở tiệp một kích chí mạng. Bè ở tiệp một cái móng nuốt ngăn trở mặt, chẳng có mục đích tìm kiếm. Nặng nghề da lông mặc dù có thể ngăn cản một chút tổn thương, nhưng theo báo cắt càng lúc càng lớn, cơ hồ đã không được cái tác dụng gì. Tại trận này xa nở tòm bên trong, trừ ánh mắt chịu ảnh hưởng bên ngoài, cứu giác của hắn cũng bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Đại lượng báo cắt tắc tại trong lỗ mũi, để hắn hô hấp đều có chút khó khăn, càng đừng đề cập thông qua khí vị tìm tới con mồi. Làm được tốt. Diệp Thanh nhịn không được ở trong lòng cho cái này hai con bộ kẹ mẩn lớn tiếng khen hay, hiện tại chính mình trong đội ngũ liền hai người bọn hắn kinh nghiệm thực chiến không đủ, cho nên rèn luyện bọn hắn đã là bắt buộc phải làm. À đúng lúc. Infer mạ vẻ thấy cũng là liên tục gật đầu, nghĩ không ra hai cái tiểu gia hỏa lớn lên còn rất nhanh. Vì về sau không bị bọn hắn vượt qua, xem ra chính mình cũng muốn càng thêm cố gắng mới được. Lồn ghé vào trong đống tuyết, bên ngoài thân đã bao trùm lên một tầng thật dày cát bụi. Gạch lệ đồng dạng dưới đất không ngừng đào móc đường hầm, thông qua trên mặt đất bẻ ở tiệp đi đường chuyển đến chấn cảm tới truy tung vị trí của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn xem phía sau lưng đối với mình rộng mở bẻ ở tiệp, lồn rốt cuộc động. 5-6 khối to lớn nham thạch cấp tốc ở giữa không trung ngưng tụ, sau một khắc từ bốn phương tám hướng gào thét mà qua, hướng trung gian bẻ ở tiệp đột nhiên đập tới. Phanh phanh phanh, dốc ống tựa như tên của hắn, 5-6 khối nham thạch đem bẻ ở tiệp một mực phong tỏa tại bên trong. Bẻ ở tiệp bị cái này đột nhiên tới một kích nện đến quá sức, bất quá cái này mấy khối nham thạch hiển nhiên là khốn không được hắn. Ngay tại hắn muốn phá phong mà ra thời điểm, đột nhiên dưới chân không còn, toàn bộ thân thể đều rớt xuống. Cái này biến cố có thể để hắn giật nảy mình, chung quanh đây đều là lãnh địa của hắn, một ngày muốn tuần sát rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra sụp đổ chuyện. Bẻ ở tiệp trùng điệp ngã vào trong hố, không đợi hắn đứng dậy thời điểm, gạch lệ từ mặt đất chui ra, một ngụm dở dạ gồng bật phun tại hắn đỉnh đầu. Cùng thời khắc đó dần từ trên trời giáng xuống, thì vì mẹ tôi đặc tính khiến cho hắn thể trọng cực kỳ biến thái, cho nên bộ đỉ sở lem sử dụng cũng là uy lực tăng gấp bội. Ầm ầm. Luân đập ầm ầm tại bè ở tiệp đỉnh đầu, phối hợp với giờ dạ gồng bật vậy mà thành công để bè ở tiệp lâm vào tê liệt trạng thái. Hai con bộ kệ mẩn công kích còn không có dừng lại, thừa dịp lâm vào tê dại bẻ ở tịch vô pháp hành động thời điểm, Dốc Sơ lại cùng leo núi Dốc Cờ Lim lần nữa đồng thời trong số mệnh hắn thân thể. Liên tiếp đả kích để bẻ ở tịch rốt cuộc không chịu nổi, chỉ nghe gào lên thê thảm cũng không có tiếng thở nữa. Cái này lúc Sạn Nở Tòm cũng ngừng lại, luôn từ cửa hang bỏ đi ra, cùng Cách Lệ cùng nhau chờ đợi Diệp Thanh khích lệ. Đều đột phá rồi. Nhìn xem hai con bộ kệ mẩn tin tức, Diệp Thanh rất là hài lòng, lần trước mắt đến 31 cấp. Chương 330, đều là huynh đệ chương 330, đều là huynh đệ Gật Lệ liên tục đột phá 2 cấp, cũng đến 19 cấp. Trận chiến đấu này nhìn như đơn giản, kỳ thật không phải vậy. Hai người bọn hắn mặc dù không chịu bao lớn tổn thương, nhưng cũng coi là đem hết toàn lực. Các loại kỹ năng cũng đều dùng hơn phân nửa, phối hợp thêm Sạn Nở Tòm lúc này mới cầm súng mẹ ở tít. Nếu không kết quả cuối cùng thật đúng khó mà nói, liền mẹ ở tít cái kia đáng sợ lực phá hoại, đoán chừng một quyền là có thể đem Gật Lệ đưa tiễn. Đương nhiên giòn cũng chính là 2-3 quyền chuyện. Đối với mẹ ở tịch chết sống Diệp Thanh không để ý đến, tại giã ngoại tất cả mọi người là bình đẳng quan hệ, người dám giết người cũng đừng trách người giết người. Đồng thời dược phẩm có hạn, không có khả năng cho kẻ địch sử dụng. Xuống đây đi. Diệp Thanh mang theo ỉn thờ mạ vẹ từ trong bụi cỏ đi ra, đối trên cây tiểu mập mạp vây vây tay. Nhìn xem từ trong bụi cỏ đi ra Diệp Thanh cùng ỉn thờ mạ vẹ, tiểu mập mạp rõ ràng sửng sốt một chút. Cảm ơn. Tiểu mập mạp đội vàng nói tạ, đồng thời một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Nương tựa theo thực lực của người này, chính mình khẳng định là chạy không thoát, nếu như gia hỏa này là cái người xấu, vậy không phải mình là nghỉ cơm rồi. Cảm ơn ca ca. Tiểu mập mạp mang theo tỉ nạch nhanh chóng từ trên cây bò xuống, đứng ở Diệp Thanh trước mặt lần nữa thành khẩn nói lời cảm tạ. Nơi này chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, ai cũng không biết gặp phải sẽ là cái dạng gì người, vì tăng lớn chính mình tỷ lệ sống sót, tiểu mập mạp hận không thể tại chỗ quản Diệp Thanh gọi cha. Hắn tại nói lời cảm tạ về sau, cấp tốc dùng bộ kệ bạn thu hồi trên đất mấy cái bộ kệ mẩn. Ngươi yên tâm, ta không phải người xấu. Diệp Thanh cho cái này tiểu mập mạp ban thuốc an thần, ngắm nhìn bốn phía tiếp tục nói, chuyển sang nơi khác lại nói. Nơi này huyên náo động tĩnh cũng nhỏ, vì lý do an toàn, vẫn là đổi chỗ khác tương đối tốt. Tiểu mập mạp cũng rõ ràng, vội vàng dùng tay áo xoa xoa nước mũi theo sát lấy Diệp Thanh bộ pháp. Không phải hắn không muốn chạy trốn chạy, hắn biết rõ có gã đệ vội ở đây, chính mình chạy trốn chính là chuyện tiểu lâm. À đúng lúc, ỉn thờ mạp vẹn ngăn lại còn muốn đến gần tiểu mập mạp, để hắn cùng chủ nhân bảo trì một mét trở lên khoảng cách. Nhìn thấy hung thần ác sát ỉn thờ mạp vẹn, tiểu mập mạp đội vàng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tìm cái không lớn không nhỏ đất trống, Diệp Thanh để đại gia đi cảnh giới. Diệp Thanh đứng ở trước mặt hắn, nói một chút vấn đề của ngươi đi, vì sao lại chính mình xuất hiện ở đây? Tiểu mập mạp trên mặt sợ hãi, đại ca ta gọi trương đồ thật, ta là bị người xấu lừa gạt đến nơi này, bị cưỡng ép. Diệp Thanh nhíu mày, nhìn cái này tiểu mập mạp niên kỷ bất quá 11-12 tuổi, nhưng lại có thể có nhiều như vậy bộ kẹm mẩn, rõ ràng không phải người bình thường đứa bé. Trương Đồ Thật khẳng định nói, đúng, là bị cưỡng ép. Đại ca ngài có thể giúp ta đưa ra nơi này sao? Ngài yên tâm, chỉ cần ra cấm kỵ chi lĩnh, bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngài. Nhìn cái này tiểu mập mạp quỷ tinh, Diệp Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, ta lần đầu tiên nghe nói bị người cưỡng ép, trên thân còn có thể mang theo bộ kẹm bản. Mặt khác cưỡng ép ngươi người đâu? Trương Đồ Thật sợ hãi nói, a, hắn chết rồi, bị trước đó cái kia bẻ ở tiệm giết. Mại. Gã đệ vội khẽ lắc đầu, muốn nói cho chủ nhân cái này tiểu mập mạp đang nói láo. Diệp Thanh thầm nghĩ quả nhiên, trừng mắt tiểu mập mạp nói, đem ngươi bộ kệ bạn cho ta xem một chút. Trương Đồ Thật sững sờ, a, đại ca ngươi muốn ta bộ kệ bạn làm gì nha? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài. Diệp Thanh meo mắt lại không nói gì thêm, ỉn thờ mạp vẽ lập tức hiểu ý, đem nốt ngón tay tách ra vang lên quát két. Cho ngươi chính là. Trương Đồ Thật thấy ỉn thờ mạp vẽ muốn động thủ, đội vàng đem bên hông bộ kệ bạn lấy xuống giao cho Diệp Thanh. Hắc cầu. Diệp Thanh cẩn thận chu đáo một chút, phát hiện viên này bộ kệ bạn cũng không có mật mã khóa, mà lại cùng chính mình viên kia ngoại hình không sai biệt lắm, cũng không có liên minh phòng ngụy đánh dấu, là hắc cầu không thể nghi ngờ. Bất quá như vậy liền kỳ quái hơn, cái này hắc cầu cũng không phải một số lượng nhỏ, mà lại những bộ kệ mẩn đó thực lực đều tại 20 cấp tả hữu. Có thể cái này tiểu mập mạp bất quá 11-12 tuổi, rõ ràng không phải chính hắn có thể bồi dưỡng ra đến. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nói thật lời nói ta liền đem ngươi ném nơi này. Trương Đồ Thật thấy mình không thể gạt được, mập mạp khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt một phen sau chi tiết thẳng thắn, đại ca ngươi cũng không thể làm như vậy à, kỳ thật ta là từ trong nhà vụng trộm chạy đến. Diệp Thanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi, trộm đi đi ra. Nhà ngươi ở đâu? Trương Đồ Thật sợ hãi nói, nhà ta tại Băng Tuyết Thành Bảo, trước đó thuê mấy vị nhà huấn luyện mang ta đi ra. Băng Tuyết Thành Bảo? Diệp Thanh sửng sốt một chút, Băng Tuyết Thành Bảo không phải liền là tại cấm kỵ chi lĩnh trung tâm Băng Tuyết Đạo quán sao? Vậy ngươi cùng Băng Tuyết Đạo quán Trương quán chủ là dạng gì quan hệ? Chính là gia mẫu. Nói lên mẫu thân, Trương Đồ Thật cười ha hả nhẹ gật đầu, liên đối trên bụng thịt thừa đều run lên một cái. Mẹ ngươi! Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn mắt nhìn tiểu mập mạp, không nghĩ tới gia hỏa này lại có lớn như vậy bối cảnh. Cái này cũng không trách Diệp Thanh kinh ngạc, vị này Băng Tuyết Đạo quán quán chủ thực lực cũng không phải cái khác đạo quán có thể so sánh với. Bình thường cấp tỉnh đạo quán quán chủ đại khái đều là đạo quán nhà huấn luyện cấp bậc, cá biệt có tư lịch mới là chuẩn thiên vương. Mà vị này Trương quán chủ liền bất đồng, nàng chẳng những là thiên vương cấp nhà huấn luyện, hơn nữa còn là cùng Long Sư Tịnh Xương tứ đại thiên vương một trong hệ sở thiên vương. Nếu là không có loại này áp đảo người thực lực, bằng không thì cũng vô pháp tại loại này trong cấm địa sinh tồn. Diệp Thanh cẩn thận chu đáo hạ tiểu mập mạp vũ quan, phát hiện cùng vị quán chủ thật là có 3 phần chỗ tương tự. Trong lòng có quyết đoán, Diệp Thanh lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu. Thẩm Thiên vỗ vỗ tiểu mập mạp bả vai nói, lần đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy có mắt duyên, ngươi người bạn này ta giao định.
A, cảm thụ được đột nhiên nhiệt tình đến cực điểm Diệp Thanh, Trương Đồ thật trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Diệp Thanh sờ lên cằm kế hoạch nói, vừa bạn ta muốn chuẩn bị đi khiêu chiến băng tuyết đạo quán, vậy liền tiện đường đem ngươi đưa trở về đi. Trương Đồ thật lần này thật có điểm hoảng, phải biết hắn lần này rời nhà trốn đi chuẩn bị rất đầy đủ, hết hệ thuê 5 danh nghề nghiệp nhà huấn luyện làm bảo tiêu. Kết quả có thể tưởng tượng được, dọc theo con đường này 5 danh bảo tiêu toàn bộ hy sinh, ngay cả chính mình cũng thiếu chút mệnh tang gấu miệng. Nghĩ đến đoạn đường này gian khổ, Trương Đồ thật vẻ mặt đưa đám nói, không phải a đại ca, chúng ta còn kém mấy cây số liền có thể đi ra cấm kỵ chi lĩnh. Ngài xin thương xót liền để gạ đệ vội dùng tệ lệ hoặc giúp ta đưa ra ngoài thôi. Ngươi giúp ta đưa ra ngoài là được, đến lúc đó ta dùng điện thoại liên lạc mẹ ta để hắn phái người tới đón ta, như vậy an toàn không nói, còn rất có năng suất. Diệp Thanh làm sao có thể như ước nguyện của hắn, tiểu tử này rõ ràng chính là trộm đi ra, nếu là cho hắn đưa ra cấm kỵ chi lĩnh, nói không chừng còn có thể náo ra cái gì chiêu trò. Nếu là chính mình một cái không chú ý bị cái này tiểu mập mạp chạy, vậy mình nói không chừng còn muốn bị một vị thiên vương ghi hận bên trên. Chương 331, trụ sở bí mật chương 331, trụ sở bí mật còn không bằng trực tiếp cho hắn đưa về đến băng tuyết đạo quán, cứ như vậy nhân tình đạt được, mà lại cũng có thể hoàn thành chính mình rèn luyện mục tiêu. Dù sao có gã đệ vội tại, chính mình cùng Trương Đồ chân tính mệnh là không cần lo lắng quá mức. Ở trong lòng làm tốt quyết đoán, Diệp Thanh khoanh tay cự tuyệt nói, ngượng ngùng, ta cái này gã đệ vội sẽ không tệ lẹp hót. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, vậy liền tự mình đi thôi, ta coi như không đưa. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẻ tú tú cơ bắp, tỏ vẻ đi theo chúng ta đi bảo đảm ngươi không bị làm sao. Chuẩn thân gật lệ, xin nghỉ gã đệ vội. Nhìn xem cái này hai con không hề tầm thường bộ kẹm mẩn, Trương Đồ chân biết Diệp Thanh khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hộ tống chính mình trở lại băng tuyết thành bảo vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Bất quá mục tiêu của mình là rời nhà trốn đi, cũng không phải muốn trở về a. Đại ca, chính là ngươi mới nói qua chúng ta là anh em a. Diệp Thanh thiết hắn liếc mắt một cái, không tiến bộ người không phải huynh đệ của ta. Đối thượng Diệp Thanh kia lạnh lùng ánh mắt, Trương Đồ chân run lập cập đành phải nhận mệnh nói, vậy cảm ơn đại ca, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi thù lao. Diệp Thanh lúc này mới cười nói, đều là huynh đệ, nói chuyện gì thù lao không thù lao. Ha ha. Trương Đồ chân cười khan vài tiếng, trong lòng đâu còn không rõ Diệp Thanh ý tứ. Bất quá bây giờ chính mình là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ cần đối phương không hại tính mạng của mình liền tốt. Diệp Thanh mắt nhìn sát trời, phát hiện mặt trời đã ngã về tây, muốn không được liền sẽ chui vào đường chân trời, hiện tại vẫn là muốn trước tìm cắm trại địa phương lại nói. Được rồi, đi theo bên cạnh ta. Được. Trương Đồ chân có khí vô lực nhẹ gật đầu, hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc phải đi ra ngoài, nhưng bây giờ lại muốn đi đường rút lui, nghĩ đến đây liền có chút khó chịu muốn khóc. Vì làm dịu trong lòng mình phiền muộn, Trương Đồ chân tìm để tài hỏi, đúng rồi đại ca, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta gọi Diệp Thanh. Diệp Thanh gỡ ra một cây sợi đằng, cũng không quay đầu lại nói. Gã đệ có tại phía sau cùng đoàn hậu, theo càng lúc càng thâm nhập cấm kỵ chí lĩnh, nàng trong lòng cũng bắt đầu ẩn ẩn bất an, giống như sẽ phát sinh chút chuyện gì đó. Mặc dù mình có dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật năng lực, nhưng là ở đây lại không thể tùy tiện vận dụng, nếu không có chính mình cảnh giới, nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Diệp Thanh nhắc nhở, gạch lệ đừng chỉ dùng miệng cắn, thử một chút dùng móng vuốt chém nát những cành cây này. Thẻ. Gạch lệ cúi đầu nhìn một chút chính mình móng vuốt nhỏ, có chút không xác định quay đầu mắt nhìn Diệp Thanh. Có thể run. Lộn ra hiệu gật lệ nhìn chính mình, sau đó nâng lên móng vuốt, cương hệ năng lượng vần quanh, móng vuốt sắc bén cấp tốc biến lớn, răng rắc một tiếng liền đem mấy cây nhánh cây chặt đứt. Kẹt kẹt. Gật lệ tỏ vẻ chính mình rõ ràng, điều động thể nội hệ giờ dạ gồng năng lượng, giơ lên móng vuốt dùng sức hướng về phía trước chém tới. Trương Đồ chân thả ra trong tay bộ kẹt đẹp nhắc nhở, đại ca, gật lệ muốn cấp 24 tả hữu mới có thể học được giờ dạ gồng cơ, cái này còn sớm đây này. Diệp Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp tri thức lý luận nắm giữ được cũng không tệ lắm. Ta biết, sớm luyện tập một chút không có gì không tốt. Trương Đồ chân kiên trì chính mình, chính là đây cũng quá sớm đi, đây quả thực là đốt cháy giai đoạn, làm không cẩn thận sẽ thương tổn đến gạch lệ bản thân. Thẻ. Gạch lệ quay đầu trừng mắt nhìn Trương Đồ chân, nghĩ thầm cái này tiểu mập mạp có ý gì? Đây là tại xem thường ngộ tính của mình. Sớm lĩnh ngộ kỹ năng không phải ra tiêu chuẩn thấp nhất sao? Trương Đồ chân rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta cũng không nói sai nha. Diệp Thanh giải thích nói, ngươi xác thực không có nói sai, nhưng là số liệu là chết, bộ kệ mần là sống, mỗi một con bộ kệ mần tình huống cũng khác nhau, cho nên không thể chết bạn cơ đũa cả nắm, nổi bị tan giáo dục không thể làm. A, như vậy a. Trương Đồ chân mặc dù trong lòng không đồng ý Diệp Thanh lý luận, nhưng cũng không có phản bác nữa. Nếu không thật đem vị gia này cho gây tức giận, kia hắn đem chính mình ném ở nơi này, nhưng làm sao bây giờ? Diệp Thanh hỏi, ngươi những bộ kệ mẩn đó đều là từ cái kia lấy được? Trương Đồ chân khẩn cầu nói, đều là đạo quán bên trong nuôi, ta lấy ra chỉ là để phòng bất nhất, đại ca ngươi có thể tuyệt đối đừng báo cáo ta a. Diệp Thanh vỗ vỗ Trương Đồ chân bả vai, yên tâm, huynh đệ ở giữa nói chuyện gì báo cáo không báo cáo. Theo ánh nắng tuyến càng ngày càng mờ, trên bầu trời dần dần bay xuống bông tuyết. Gió rét thấu xương cũng là càng phá càng lớn. Trời đông giá rét, nước đóng thành băng dùng tại nơi này không một chút nào quá đáng. Tiểu mập mạp bị cóng đến nước mũi chảy ròng, bất quá cái này cũng không làm khó được hắn, thuần thục dùng tay áo cọ qua cọ lại. Khi trời tối xuống tới, nhiệt độ chợt hạ, Diệp Thanh lấy ra nhiệt kế xem xét, vậy mà đã đến âm hơn 20 độ. Trung quanh đây không có ngọn núi, gào thét hàn phong không ngừng được phá, cóng đến Diệp Thanh sắc mặt trở nên cứng. À đúng lúc, ỉn thợ mạp vẽ mở rộng trên đỉnh đầu hỏa diễm, bất quá tại cuồng phong gào thét dưới,
đó căn bản không dậy nổi cái tác dụng gì. Mại, gã đệ có chống ra cánh tay, một đạo màu hồng bình chướng bạ gì ở chống lên, đem một đoàn người toàn bộ bao phủ tại bên trong. Tiểu mập mạp không hổ là từ nhỏ đã sinh hoạt trong cấm kỵ chí lĩnh, cho nên vội vàng nhắc nhở, đại ca, chúng ta không thể đi đường, muốn trước tìm một khối địa phương tránh tránh gió. Doa cho, giấu ở Diệp Thanh cái bóng bên trong hồn tờ hắt hơi một cái, cảm giác chính mình hồn đều muốn bị thổi tan. Diệp Thanh quay đầu hỏi, phu cận có nước sông sao? Chén lời, gã đệ vội gật gật đầu, vong bảo hộ bị thổi làm biến hình, cái này khiến nàng không thể không tăng lớn năng lượng chuyển vận. Tệ lẹ bọn, Trương Đồ Chân lập tức liền hưng phấn, hắn đã biết từ lâu kỹ năng này, bất quá lại không có thể nghiệm qua. Hẹ, trước mắt hắc ám biến mất, Trương Đồ Chân loa một tiếng liền phun ra. Tệ lẹ bọn năng lực này nhìn mặc dù đứng dậy phi thường huyết cốc, nhưng là mình lần thứ nhất liếc mắt một cái cảm giác lại không thế nào tốt. Diệp Thanh mắt nhìn bốn phía, thưa thất ánh trăng mùn lì tật tung xuống, một đầu rộng 5-6 mét sông lớn ngay tại chảy nhỏ giọt chảy xuôi, trong sông có thể nhìn thấy rất nhiều hệ họa tở bộ kẹ mẩn ở bên trong bơi lội. Một con vạn nào vừa từ trong miệng phun ra nóng hôi hổi dòng nước, đem bờ sông tuyết động toàn bộ hòa tan. Có thể tại loại này nhiệt độ hạ còn không kết băng, xem ra chính là những này bộ kẹ mẩn công lao. Diệp Thanh bước lên mặt đất nói, đối mặt đất sử dụng xí cờ dị hoa ở. Gã đệ vội ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay luồn vào tuyết động bên trong kề sát mặt đất. Một đạo xanh mơn mởn quang mang hiện lên, dưới chân mặt đất bắt đầu run rẩy dữ dội. Mại, gã đệ có chế tạo xong trụ sở bí mật về sau, dùng nghiệp lực cuốn phở xỉ ẩn đem dưới chân tuyết động toàn bộ quét ra. Mặt đất không giống cây cối dọc tại trên mặt đất, cho nên cứ việc gã đệ vội đem dưới mặt đất một bộ phận móc sạch, nhưng xung quanh vẫn có tuyết động cùng bùn đất gật lệ rượi vào ngươi. Diệp Thanh vô vô gật lệ đầu to, để hắn đem dưới chân đã xốp bùn đất toàn bộ ăn. Kẹt kẹt. Gật lệ trợn nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, biểu tình kia có vẻ như đang nói, ngươi có thể làm cá nhân đi. Chương 332, ẩn tự mạc vẻ, các ngươi làm người đi. Chương 332, ẩn tự mạc vẻ, các ngươi làm người đi. Trương Đồ Chân đứng ở hố sâu bên cạnh, nhìn xem chỉ chốc lát liền đem bùn đất toàn ăn vào bụng gật lệ không khỏi có chút khiếp sợ. Nó gật lệ nằm tại đáy hố, ôm bụng của mình ở một cái, ăn uống no đủ hắn làm một chút đều không muốn động. Lần này gã đệ vô chế tạo ra bí mật chi địa không nhỏ, đầy đủ bông xuống một chiếc xe hơi, coi như tất cả mọi người trốn vào đi cũng sẽ không lộ ra chân trúc. Gã đệ vội mang theo đám người bay xuống trong hố, Diệp Thanh nhìn xem đỉnh đầu cửa hắn nói, dùng dốc công đem phía trên ngăn trở. Có thể run. Dồn cấp tốc ngưng tụ ra 6-7 khối nham thạch, cẩn thận từng ly từng tí chồng chất tại cửa hang. Này làm sao giống phần mộ nha? Trương Đồ Chân gãi đầu một cái, cảm giác có chút không thoải mái. Diệp Thanh nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng, bất quá nghĩ đến đây đều là chủ ý của mình, tự nhiên không thể thừa nhận. Vỗ xuống sau gáy của hắn, ngươi cho rằng còn tại nhà ngươi đâu? Có ngươi chỗ ở cũng không tệ. À đúng lúc, ẩn thợ mạ vẻ tăng lớn đỉnh đầu hỏa diễm, nhanh chóng xua tan trong động hàn khí. Mạ gạ đệ vội giúp đỡ chủ nhân đem ba lô mở ra, từng kiện lấy ra bên trong đồ ăn. Diệp Thanh xé mở một cái bánh mì, mấy ngụm liền nuốt vào trong bụng. Hù tụt Trương Đồ Chân thấy nóng mắt, bụng cũng đói đến khó chịu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu sắt bình, ngửa đầu liền được một hớp. Cái này một ngụm liệt tiểu vào trong bụng, Trương Đồ Chân chỉ cảm thấy yết hầu cùng trong dạ dày đều nóng bỏng, lập tức xua tan hàn ý, ngươi đây là vật gì? Diệp Thanh cắn miệng lạp xưởng, tò mò hỏi. Trương Đồ Chân nhiệt tình giới thiệu nói, đại ca, ta đây là liệt tiểu, rất thoải mái. Mặc dù có ẩn phơ mạ vẽ tại nhóm lửa, nhưng dù sao cần thời gian tăng lên nhiệt độ, hiện tại trong động nhiệt độ vẫn là rất thấp. Cho ta đến một ngụm. Diệp Thanh bị quăng đến toàn thân phát run, tiếp nhận sắt lá cái bình cũng đi theo ở một hớp. Khô khụ. Diệp Thanh chỉ cảm thấy một cỗ cay ý xông lên đầu, bị sặc đến đỏ mặt tiến hai, nhắm mắt lại không ngừng ho khan. Cái này rượu gì, cay như vậy? Diệp Thanh trước đó cũng uống qua một chút rượu đế, nhưng lại so ra kém rượu này một nửa. Chúng ta nơi này độc hữu, hắc hắc. Trương Đồ Chân hút một chút nước mũi, nhanh chóng đem tiểu hộp sắt giấu ở trong ngực. Ăn đi, đừng bị đói. Diệp Thanh ném đi qua mấy cái bánh bao cùng lạp xưởng, để hắn tranh thủ thời gian ăn. Ừm ân. Trương Đồ Chân nơi nào sẽ khách khí, xé mở đóng gói cơ hồ hai ngụm một cái bánh mì tốc độ, nhanh chóng tiêu hao Diệp Thanh vốn là không nhiều đồ ăn. Diệp Thanh thấy khỏe miệng co giật, ta nói tiểu mập mạp, ngươi kiềm chế một chút ăn, ta lúc này cũng không có mang bao nhiêu ăn. Ừm ân. Trương Đồ Chân miệng bên trong đều là đồ ăn, căn bản ngược lại không ra công phu nói chuyện. Lại lấy ra mấy cây ngưu ruột, Diệp Thanh giao đến ẩn thợ mạ vẽ trên tay. Đúng lúc, ẩn thợ mạ vẽ tiếp nhận hai cây lạp xưởng, gãi đầu một cái có chút không biết làm sao. Diệp Thanh đối ruột thổi một ngụm, giảng giải, dùng bó đuốc bọn chúng nướng chín. Đúng lúc, ẩn thợ mạ vẽ nhìn xem lạp xưởng rơi vào trầm tư, nhẹ nhàng thổi ra một cái ngọn lửa ember. Ngươi cái này không được. Diệp Thanh đem lạp xưởng phóng tới ẩn thợ mạ vẽ đỉnh đầu, để hắn khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Ẩn thợ mạ vẽ, thú nhi. Trương Đồ Chân thấy đập thẳng bàn tay, không nghĩ tới ẩn thợ mạ vẽ đỉnh đầu hỏa diễm còn có thể làm lò nướng sử dụng. Chén lời, gã đệ gọi để Diệp Thanh đi nghỉ ngơi, chính mình dùng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn dơ lạp xưởng tại hỏa thượng là nướng. Ẩn thợ mạ vẽ hai mắt ngây ngốc ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác mình tựa như một cái vô tình lò nướng. Không sai. Diệp Thanh thấy liên tiếp gật đầu, nếu là chính mình sớm phát hiện cái này diệu dụng, cái nào cần phải ăn lâu như vậy thức ăn nhanh. Doa cho. Diệp Thanh cái bóng một trận lúc đích, hồn ở rũi ra một cái móng vuốt chụp vào bánh mì. Mẹ, có quỷ. Trương Đồ Chân điên cuồng lui lại đến vách tường bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem sau lưng Diệp Thanh cái bóng. Hồn tờ móng vuốt dừng tại giữa không trung, bầu không khí có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết muốn hay không buông ra bánh mì. Ừm. Diệp Thanh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, không nghĩ tới hồn tờ như thế không giữ được bình tĩnh, dễ dàng như vậy liền đem chính mình cho bạo lộ ra đi. Doa cho. Hồn thở từ cái bóng bên trong chui ra, một mặt áy náy nhìn xem Diệp Thanh. Diệp Thanh nghiêm túc nói, còn nhớ hay không ta giao cho ngươi nhiệm vụ?
Dọa.
Hồn thở không dám ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác được chủ nhân lần này là thật phát hỏa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Thanh vốn muốn cho Hồn thở ra ngoài Diệp Bích, bất quá suy xét đến thiên tính của hắn chính là đùa ác làm quái, đây cũng là vừa mới bắt đầu cùng chính mình lữ hành, lẫn nhau không có làm sao rèn luyện, cho nên phạm điểm sai lầm cũng là không thể tránh được. Diệp Thanh lấy ra chuẩn bị kỹ càng bộ kệ mẩn đồ ăn cho hắn, ăn trước ít đồ đi, nhớ kỹ về sau có người ngoài ở thời điểm, ngàn bạn không thể đi ra.
Tối.
Hồn thở vội vàng gật đầu, cam đoan chính mình sẽ không còn có lần tiếp theo.
À đúng lúc.
Ỉn thở mạ vẻ đánh cái ngáp giờ đem đỉnh đầu đã nướng xong lạp xưởng cầm xuống dưới. Diệp Thanh đưa tay tiếp nhận, mặc dù da đã nướng cháy, nhưng có thể tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong ăn một chút nóng đồ ăn còn chú trọng cái gì. Cái này lúc trong động nhiệt độ đã ấm áp lên, Diệp Thanh cùng tiểu mập mạp trò chuyện một hồi cũng có chút mệnh ra rời. Sơn Hải thành phố. Diệp Thanh ông ngoại cùng tiền giáo sư cùng nhau xuống xe. Nơi này phong cảnh không sai. Tiền giáo sư hít sâu một hơi, loại này thành thị duyên hải chính là so đất liền thành thị không khí muốn rõ ràng hơn mới một chút.
Cha, các ngươi đến.
Diệp mẹ mang theo A Y Đồ đã tìm đứng ở cổng, cười lên tiếng chào. Lão gia tử cười ha hả nói, "Ừm, lần này nghiên cứu tương đối gấp, cho nên hai chúng ta liền chạy tới."
"Ngào."
A Y Đồ đã tìm mở ra cánh, mấy ngày nay không có hoạt động, cảm giác xương cốt đều có chút gì xét.
"Các bạn."
Tri Dục từ trong hồ nhảy ra, đứng ở A Y Đồ đã tìm trước mặt ông ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem tiền giáo sư. Tiền giáo sư cười nói, "Cái này sử dụng rất có cá tính."
"Ừm, rất thú vị."
Lão gia tử nghĩ đến chuyện lúc trước, cười lắc đầu. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai Diệp Thanh đỉnh lấy cái mắt quần thâm rời giường, cái này tiểu mập mạp đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng tiếng lẩm bẩm là một chút cũng không nhỏ. Diệp Thanh chỉ vào đỉnh đầu nói, đem đỉnh đầu nham thạch đẩy ra.
Mại.
Gã đệ vừa hai tay nô lên, một cỗ niệm lực cuốn phở xì ẩn bao vây lấy đỉnh đầu nham thạch hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đã lâu ánh nắng từ cửa hang chiếu xuống, để Diệp Thanh trong lúc nhất thời có chút mắt mở không ra. Phía ngoài phong tuyết còn không có ngừng, gió rét thấu xương không ngừng rót vào trong động. Trương Đồ chân run lập cập hỏi, đại ca, ngươi vì cái gì không để gã đệ vội dùng tệ lệ vọt đi băng tuyết thành bảo nha? Diệp Thanh không có giải thích, ta còn có sự tình khác, đi theo ta là được.
Nha.
Trương Đồ chân vô vỗ trên người tuyết, không còn dám có chất nghi. Diệp Thanh lấy ra cấm kỵ chi lĩnh địa đồ dựa theo cái này lộ tuyến đi, cần 3 ngày mới có thể đi đến ở vào trung tâm băng tuyết thành bảo. Lần này Diệp Thanh vốn định để gật lệ ở đây tiến hóa, cho nên khẳng định phải nhiều huấn luyện bọn hắn. Trong gió tuyết, một con giống như ưu linh bộ kệ mẩn tại trong gió tuyết phiêu xa xa dán tại Diệp Thanh đằng sau.